Chương 126, Bách Bảo luyện tâm cát, lấy hay bỏ gặp sinh tử. Chương 126, Bách Bảo luyện tâm cát, lấy hay bỏ gặp sinh tử. Quanh mình cảnh vật từ vặn vẹo lưu quang, đông nhiên ngưng kết thành thực thể. Trần Uyên dưới chân không còn là hư ảo ngọc trắng đường, mà là một mảnh từ hoàn chỉnh thanh ngọc lát thành, rộng lớn vô ngân địa đường. Mái vòm treo cao, không thấy hắn đỉnh, chỉ có điểm điểm tinh huy giống như trận pháp tiết điểm đang lưu chuyển chậm chậm, tung xuống thanh lanh ánh sáng huy. Cả tòa đại điện trống trải làm cho người khác tim đập nhanh, chỉ có hàng trăm hàng ngàn cái lớn chừng quả đấm quan cầu, như là đom đóm giống như, lặng lặng tại chỗ lơ lửng giữa không trung bên trong, chìm chìm nổi nổi, riêng phần mình tản ra khác biệt cường độ linh quang. Mỗi một cái quan cầu nội bộ đều bao vây lấy một kiện vật phẩm, có đao thương kiếm kích loại hình pháp khí, có mặt sắc khác nhau đang lưu lượng, có trồng chất như núi linh hạch, thậm chí còn có lóe ra linh quang công pháp ngọc giản, rực rỡ muôn màu, hào quang ni thơ hụt, phản phất đem toàn bộ tu tiên giới tài phú đều áp xúc với đây. Cái này đây là hồi nhị hô hấp trong nháy mắt trở nên thô trọng. Hắn một đôi mắt tinh trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm một cái quang cầu bên trong lơ lửng một thanh xích hồng sắc trường đao, kia dài đao linh ánh sáng hừng hực, phẩm giai hiển nhiên không thấp, để cái kia trôi dùng nhiều năm bội đao lộ ra như là sắt vụn. Hồ Vạn Sơn cũng là một mặt rung động, nhưng nhiều năm cẩn thận để hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng tham lam, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Nhưng vào lúc này, một đường hùng vĩ, cổ lão, không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, tại điện đường bên trong tiếng vọng, cũng đồng thời vang vọng tại mỗi người náo hải. Cửa thứ hai, luyện tâm cát. Trong các vật bảo, đảm nhiệm lấy thứ nhất. Đoạt bảo thời điểm, cần lấy tự thân chi lực phá tan cấm chế, làm theo khả năng, tham thì tự hủy. Đoạt bảo về sau, có thể nhập cửa hải tiếp theo. Newton lấy hai người, chết. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Đảm nhiệm lấy thứ nhất. Bốn chữ này, giống như là một tảng đá lớn, hung hăng nện vào lòng của mỗi người hồ. Nhìn xem kia đầy trời bảo vật bất kỳ cái gì một cái bình thường tu sĩ đều biết sinh ra thu sạch vào trong túi xúc động. Nhưng trên tấm bia đá sát niệm tự thiêu giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt, không người nào dám hoài nghi cái này tiên phủ uy lực của cấm chế. Ha ha ha. Một cái tán tu mừng như điên kêu to lên, hắn nhìn chúng một túi căng phòng linh thạch, điều khiển phi kiếm của mình, hung hăng hướng quả cầu ánh sáng kia cấm chế bổ tới. Quang cầu bên ngoài cấm chế lên tiếng mà nát, kia túi linh thạch vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Hắn ước lượng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, không chút do dự quay người, xông về đại điện cuối cùng kia đạo như ẩn như hiện môn hộ. Có cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, đại điện bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Các tu sĩ nhao nhao hành động, riêng phần mình tìm kiếm lấy ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, tiếng nổ đùng đoàng, pháp thuật quang hoa liên tiếp, thỉnh thoảng có người thành công đoạt bảo. Vui hình với sắc lao tới cửa ải tiếp theo. Cha, ngươi nhìn cây đao kia. Hồ Nhị chỉ vào chuôi này xích hồng trường đao, trong mắt tràn đầy khát vọng, đừng xúc động. Hồ Vạn Sơn kéo lại hắn, kia pháp khí linh quang quá thịnh, cấm chế tất nhiên cực mạnh, bằng tu vi của ngươi, căn bản không phá nổi. Hồ Nhị trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng nhìn thấy cách đó không xa, một cái giống vậy nhìn chúng một kiện thượng phẩm pháp khí tu sĩ, tại công kích cấm chế lúc bị lực phản chấn đánh cho miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, trong lòng của hắn lửa nóng mới làm lạnh mấy phần. Trần Uyên không hề động. Hắn tựa như một cái tỉnh táo thợ săn, đang quan sát toàn bộ bãi săn. Hắn thần niệm không có đi dò xét những cái kia bảo vật, chân chính bảo bối, chưa từng hiện sơn lộ thủy. Hắn trực tiếp dùng thần niệm đi cảm giác những cái kia bao vây lấy bảo vật cấm chế quang cầu. Trong mắt hắn, những này quang cầu mạnh yếu, thuộc tính, dòng năng lượng chuyển phương thức đều rõ ràng bày biện ra tới. Phần lớn cấm chế đều cùng bảo vật trong đó thuộc tính tương hợp, cương mãnh pháp khí phối thêm bá đạo cấm chế, âm nhu đan dược thì phối thêm dày đặc cấm chế. Đúng lúc này, một đường tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một người tu sĩ tại thành công lấy được một thanh phi kiếm sau kiểm chế không được tham niệm, lại đối bên cạnh một viên đan dược ra tay. Tại hắn pháp thuật chạm đến người thứ hai quang cầu trong nháy mắt, mái vòm phía trên, một đường nhỏ như sợi tóc màu vàng lôi đỉnh lặng yên rơi xuống, không có chút nào âm thanh, trực tiếp xuyên thấu hắn đỉnh đầu. Tên tu sĩ kia trên mặt tham lam ngưng kết, cả người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tính cả hắn vừa mới tới tay bay chiếc kiếm, đều cùng một chỗ chôn bụi. Như sắt thép quy tắc, lại một lần nữa dùng máu tươi trấn nhiếp tất cả mọi người. Đại điện bên kia, quang hoa lóe lên, Lệ Phi Hồng mang theo Hoàng Sa Tông đệ tử cũng tiến vào. Hắn nhìn lướt qua trong điện tình huống, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, hiển nhiên đối loại này khảo nghiệm tâm tính cửa ải chẳng thèm nó tới. Hắn không có đi tuyển những cái kia hoa lệ pháp khí đang lượn, mà là trực tiếp đi hướng một cái góc, nơi đó lơ lửng một viên không chút nào thu hút thổ hoàng sắc ngọc giản. Hắn chỉ là cũng chỉ một điểm, một đường cô động cắt vàng chỉ lực liền phá tan cấm chế, đem ngọc giản thu hút trong tay. Cầm tới đồ vật sau, hắn nhìn cũng không nhìn Trần Uyên bên này một chút, liền dẫn đệ tử thẳng đến cửa ải tiếp theo mà đi. Lôi Âm tự hòa thượng, Hoan Hỉ Miếu yêu nữ cũng lần lượt tiến vào. Riêng phần mình dùng phương pháp khác nhau lấy đi tự chọn bảo vật, nhanh chóng rời đi. Trần Uyên vẫn tại tìm kiếm. Hắn thần niệm lướt qua cái này đến cái khác quan cầu. Đột nhiên, hắn thần niệm dừng lại tại một cái hẻo lánh nhất âm u nơi hẻo lánh. Nơi đó, lơ lửng một cái bụi bẩn quan cầu, linh quang ảm đạm, cơ hồ muốn cùng chúng quanh hắc ám hòa làm một thể. Nếu không phải Trần Uyên tận lực tìm kiếm, căn bản sẽ không có người chú ý tới nó. Trong quan cầu, không phải cái gì thần binh lợi khí, cũng không phải cái gì linh đan diệu dược, mà là một khối to bằng đầu người, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài mấp mô, giống như là một khối từ đám cháy bên trong đào ra thang gốc. Thứ này ném ở trên đường cái, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều người nhìn một chút. Nhưng Trần Uyên cảm giác bên trong bao vây lấy khối này thang gốc cấm chế lại vô cùng kỳ dị. Nó nhìn như yếu kém, bên trong lại ẩn chứa một cỗ cực độ nội liễm, nặng nề như núi lực lượng. Mà lại cỗ lực lượng này ba động, lại cùng hắn trong cơ thể nhất nguyên trọng thủy sinh ra một tia như có như không cộng minh. Chính là nó. Trần Uyên không do dự nữa, hướng phía cái kia nơi hẻo lánh đi đến. Trần Tiểu Ca, ngươi đây là Hồ Vạn Sơn nhìn thấy Trần Uyên lựa chọn, trên mặt lộ ra không hiểu. Trần Uyên không có giải thích, chỉ là đi vào quả cầu ánh sáng kia trước đó. Hắn không có sử dụng pháp thuật, mà là chậm rãi nâng lên hữu quyền của mình. Long sát bá thể lực lượng tại thể nội trào lên, một cỗ man hoang, khí tức bá đạo, ngưng tụ với quyền phong phía trên. Hắn thậm chí không có giác quyền, chỉ là đem nằm đấm, nhẹ nhàng khắc ở kia quả cầu ánh sáng màu xám phía trên. Dù quang cầu kịch liệt chấn động, trên đó cứng cỏi cấm chế, tại tiếp xúc đến Trần Uyên trên nắm tay kia cỗ thuần túy nhục thân sức lực lớn lúc, phảng phất băng tuyết gặp bàn ủi, phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng gào thét, vỡ vụn thành từng mảnh. Bên trong khối kia than cốc đã mất đi trói buộc, nhẹ nhàng hướng Trần Uyên bay tới. Trần Uyên đưa tay tiếp được, tới tay lại là chầm xuống. Đầu người này lớn nhỏ than cốc trọng lượng lại có thể so với một tòa núi nhỏ. Nếu không phải hắn luyện thành Long Sát Bá Thể, chỉ sợ lần này liền bị đệm té xuống đất. Hắn đem thứ này thu vào chữ vật đại, đối còn đang do dự Hồ gia phụ tử nói, chọn tốt cũng nhanh đi, phía sau người mau vào. Hồ Vạn Sơn gặp Trần Uyên dễ dàng như thế liền phải tay, cũng không do dự nữa, cắn răng một cái, tuyển định một mặt nhìn lực phòng ngự không tầm thường thanh đồng tâm chắn. Hắn đến cùng là nhiều năm luyện khí hậu kỳ, nội tình thâm hậu, phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng đánh vỡ cấm chế, đem tâm chắn cầm vào tay, nhưng tự thân pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Mà Hồ Nhị cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được trôi này xích hồng trường đao dụ hoặc. Cha, giúp ta! Hắn gào thét một tiếng, đem toàn thân pháp lực đều quán chú với mình bội đao phía trên, hung hăng bổ về phía kia ánh sáng nóng bỏng cầu. Với anh, cùng bạo lực phản chấn, trong nháy mắt đem hắn bội đao chấn thành mảnh vỡ. Hồ Nhị bản thân càng là như bị sét đánh, phun ra một miệng lớn máu tươi, bay rất ra ngoài. Nghĩa tử, Hồ Vạn Sơn vừa tức vừa gấp, lại không thể thấy chết không cứu. Hắn bội vàng tế ra vừa mới tới tay thanh đồng tâm chắn, ngăn tại Hồ Nhị trước người, đồng thời hai cha con hợp lực, lần nữa hướng quả cầu ánh sáng kia khởi sướng xung kích lần này, quang cầu cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra. Xích hồng trường đao rơi vào Hồ Nhị trong tay, trên mặt hắn lộ ra bệnh trạng mừng như điên, nhưng trả ra đại giới là hai cha con đều bản thân bị trọng thương, khí tức bị bại. Trần Uyên thờ ơ lạnh nhạt, không có nhúng tay. Đây là chính bọn hắn lựa chọn, liền muốn gánh chịu tương ứng hậu quả. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, đi hướng thông hướng cửa hải tiếp theo môn hộ. Chương 127, Hoàng Tuyền Mại Hà Cầu, một bước một luân hồi. Chương 127, Hoàng Tuyền Mại Hà Cầu, một bước một luân hồi. Xuyên qua quan môn, một cỗ nồng nặc tan không ra tử khí cùng mục nát khí tức đập vào mặt. Cảnh tượng trước mắt để vừa mới trải qua một trận kiếp nạn Hồ gia phụ tử cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Không có điện đường, không có quảng trường, chỉ có một đầu không đến rộng ba thước, từ một loại không biết tên màu đen thạch đầu xếp thành chật hẹp cầu nhỏ. Cầu nhỏ thẳng tắp kéo dài hướng phương xa, chui vào một mảnh nồng đậm màu xám trong sương mù, không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại cầu nhỏ hai bên phía dưới là lao nhanh không ngừng đục ngầu dòng sông màu vàng. Nước sông xiên xệ, cuồn cuộn lấy toát ra từng cái bọt khí, mỗi một cái bọt khí vỡ tan, đều tản mát ra có thể ăn mòn thần hồn âm lãnh khí tức. Trên mặt sông, phiêu đãng vô số tàn khuyết không đầy đủ hải cốt, thậm chí còn có một ít bọt mèo, hơi mở oan hồn ở trong đó chìm nổi, ai hảo. Thế này sao lại là cái gì tiên gia phúc địa, rõ ràng chính là trong truyền thuyết âm tào địa phủ, Hoàng Tuyền Mại Hà. Cửa thứ ba, độ hồn cầu. Kia đạo hùng vĩ mà băng lãnh thanh âm, lại một lần nữa vang lên trên cầu, cấm tiệt pháp lực. Duy lấy nhục thân, ý chí có thể sang. Nước sông, tên là Vong Xuyên Trảm Bảo, thần hồn tăng dã. Vạn kiếp bất phủ, tiến lên trăm bước có thể chiếm được rèn thể linh đan một viên, tiến lên ngàn bước có thể chiếm được dưỡng hồn chi bảo, độ đến mở bên kia mới là quá quan. Nay cầu nhưng tiến cũng có thể lui, một khi kiệt lực mau lui còn có một chút hy vọng sống. Tiếng nói vừa ra, tất cả đạp vào đầu cầu tu sĩ sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Cấm thiệt pháp lực, bốn chữ này đối chín thành chín tu sĩ mà nói cùng cấp với phế đi bọn hắn mạnh nhất bản lĩnh. Đã mất đi pháp lực, bọn hắn liền cùng phàm nhân không khác, thậm chí bởi vì lâu dài ỷ lại pháp lực, nhục thân so cường tráng phạm nhân còn muốn màn hình yếu. Trần Uyên nhưng trong lòng khẽ động, cấm thiệt pháp lực, chuyện này với hắn mà nói, không những không phải suy yếu, ngược lại là cực lớn tăng cường. Hắn Long Sát Bá Thể không sợ nhất, chính là loại này thuần túy khảo nghiệm nhục thân cùng ý chí cửa ải. Trần Tiểu Ca cái này Hồ Vạn Sơn mở môi trắng bệnh, hắn vốn là ở trên một quan tiêu hao số lượng lớn pháp lực, giờ phút này bị cái này Hoàng Tuyền Hà nước khí tức xông lên, chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Hồ Nhị càng là thê thảm, hắn vốn là bị trọng thương, giờ phút này sắc mặt xám xịt, ôm chuôi này mới được trường đao, thân thể run như là run rẩy. Không muốn chết, liền theo sát ta. Trần Uyên không có dư thừa nói nhảm, đi đầu một bước, bước lên tòa kia hắc thạch cầu nhỏ. Bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ ấm lãnh, nặng nề lực lượng từ mặt cầu rót vào trong cơ thể, ý đồ đông kết hắn khí huyết ăn mòn hắn sinh cơ. Đồng thời, dưới cầu Vong Xuyên Hà nước tản ra khí tức, hóa thành vô số cây vô hình châm, đâm về tức hải của hắn. Trần Uyên trong cơ thể khí huyết hơi chấn động một chút. Chập Long tinh huyết lực lượng bị kích phát, một cô nóng rực dòng nước ấm trong nháy mắt du tẩu toàn thân, đem kia cô âm lanh chi lực đều xua tan. Long Sát Bá Thể cường hãn, tại thời khắc này, triển lộ không bỏ sót. Hắn mặt không đổi sắc, từng bước một, chân ổn hướng đi về trước đi. Hồ gia phụ tử thấy thế, liếc nhau, cũng chỉ có thể cắn răng đi theo. Nhưng bọn hắn mới đi ra khỏi không đến 10 bước, Hồ Nhị liền một cái cùng quỳ, suýt nữa ngã sấp xuống. Trên mặt của hắn lại xuất hiện một tia không bình thường hôi bại chi sắc, phản phát sinh mệnh lực tại bị nhanh chóng rút đi. Hồ Vạn Sơn vội vàng đỡ lấy hắn, từ trong ngực móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, mới khiến cho hắn miễn cưỡng chậm qua một hơi. Trên cầu cái khác tu thổ, giờ phút này cũng bắt đầu chật vật buôn ba. Phần lớn người đều cùng Hồ gia phụ tử đi lại duy gian, mỗi một bước đều đi được nặng dị thường. Có mấy tên thể tu hoặc là tu luyện đặc thù công pháp luyện thể tu thổ, tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng kém xa Trần Uyên như vậy nhẹ nhàng thoải mái. A, một tiếng hét thảm, một người tu sĩ bởi vì ý chí dao động, dưới chân trượt đi, nửa người đều nhô ra cầu bên ngoài. Hắn hoảng sợ muốn bò lại đến, nhưng một chân lại vô ý dính đến một tia từ dưới cầu tóe lên màu vàng nước sông. L một tiếng vang nhỏ, hắn cái chân kia tựa như là bị dội cho nồng lưu toan ngọn đến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tăng dã hóa khí. Tu sĩ kia ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra tiếng thứ hai, cả người liền đã mất đi cân bằng, một đầu chìm vào vòng xuyên hà bên trong. Ngay cả cái bọt nước đều không thể tóe lên, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Một màn này để trên cầu tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, bước chân tiến tới không khỏi lại chậm mấy phần. Trần Uyên mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Con đường tu tiên vốn là bạch cốt lát thành, hắn tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hắn liền đi đến 100 bước. Ở trước mặt hắn trên cầu, quang hoa lóe lên, một viên toàn thân đen nhánh, tản ra kỳ dị mùi hương đang lan rộng, trống rông xuất hiện. Gen thể linh đan. Trần Uyên đem nó cầm lấy, không có lập tức phục dụng, mà là thu vào chứa vật đại. Hắn quay đầu lại, Hồ gia phụ tử mới khó khăn lắm đi hơn 50 bước, hai người đều là mồ hôi đầm đìa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Mà tại hắn phía trước, Lôi Âm tự các hòa thượng, quanh thân ẩn ẩn có ánh sáng màu vàng hộ thể, kia là Phật môn công pháp luyện thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm thể hiện, bọn hắn đi được tuy chậm, lại dị thường trầm ổn. Hoan Hỉ Miếu yêu nữ nhóm thì không biết dùng cái gì bí pháp, dáng người chập chờn, nhìn như yếu đuối, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất, tránh đi dưới chân ăn mòn mạnh nhất khu vực, Lệ Phi Hồng đi ở trước nhất, nhục thể của hắn giống vậy cường hãn, quanh thân sát khí bốc lên, đem kia âm lãnh khí tức đều ngăn cách bên ngoài. Trần Uyên không để ý đến bọn hắn, tiếp tục đi tới. 200 bước, 300 bước, 500 bước trên cầu áp lực càng lúc càng lớn. Kia cố ăn mòn chi lực đã từ đơn thuần âm lãnh biến thành một loại có thể dẫn phát lòng người ngọn nguồn thâm trầm nhất tuyệt vọng tâm tình tiêu cực. Đã có không ít tu sĩ không chịu nổi, lựa chọn lùi lại. Bọn hắn tình nguyện từ bỏ về sau cơ duyên, cũng không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Hồ Phương Sơn giã đến cực hạn. Hắn bị mình hơi thở mong manh như tử, đối phía trước Trần Uyên, khàn giọng hô, "Trần tiểu ca, chúng ta không được." Trần Uyên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hồ Nhị Tóc đã trở nên hoa râm, trên mặt hiện đầy da đốm mồi, cả người phảng phất bị rút sạch tinh khí thần, chỉ còn lại một bộ sắc không. Trong lực hắn trôi này dùng nửa cái mạng đổi lấy xích hồng trường đao, giờ phút này lộ ra vô cùng trầm trọng. Hồ Vạn Sơn tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng đến dầu hết đèn tắt biên giới. Đúng lúc này, cách đó không xa, hai tên tán tu vốn là có thù hận, lại chật hẹp trên cầu độc thủ. Mặc dù pháp lực bị cấm, nhưng tu sĩ quyền cước vẫn như cũ mang theo lớn lao uy lực. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, thân thể mất đi cân bằng, hướng phía Trần Uyên bên này lăn tới. Trần Uyên nhướng mày, nghiêng người tránh ra. Hai người kia lại công bằng, vừa vặn đâm vào vốn là lung lay sắp đổ Hồ Nhị trên thân. A! Hồ Nhị phát ra một tiếng hư nhược kêu sợ hãi, cả người bị đâm đến bay lên, hướng phía cầu bên ngoài còn đi. Có ta! Hồ Vạn Sơn mắt hổ thẹn muốn nức, hắn không chút nghĩ ngợi, đống nhiên nào tới, ở giữa không trung bắt lấy Hồ Nhị tay. Nhưng hắn lực lượng từ lâu hao hết, hai cha con như là diều bị đứt dây, cùng nhau rơi hướng về phía kia phiến đục ngầu hoàng tuyển. Phù phù, rất nhỏ rơi xuống nước tiếng vang lên, vong xuyên hà nước thôn vệ tất cả. Trần Uyên tiếp được viên kia nhẫn chữ vật, nhìn phía dưới kia phiến bình tĩnh đến phảng phất cái gì cũng không xảy ra mặt sông, im lặng không nói. Hắn xoay người nhìn thoáng qua kia hai cái còn tại xoay đánh tán tu, không có động thủ, hắn chỉ là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đường dưới chân còn rất dài. Chương 128 tam sinh ánh ma thạch, trước kia chạm đạo tâm. Chương 128 tam sinh ánh ma thạch, trước kia chạm đạo tâm. Làm Trần Uyên đi đến thứ 999 bước lúc, trước mặt hắn trên cầu quang hoa lại lóe lên. Lần này xuất hiện là một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân ôn nhuận, tản ra khí lạnh lẽo hơi thở màu trắng ngọc bội. Dưỡng hồn chi bảo. Trần Uyên đem nó thu hồi, thứ này đối với hắn đang tại luyện chế canh kim phá hồn thứ rất có thân ích. Hắn nâng ngẩng đầu lên, phía trước kia nồng đậm màu xám sương mù đã trở nên mỏng manh. Một tòa từ xương trắng đắp lên mà thành bình đài xuất hiện ở cuối tầm mắt. Bình đài trung ương là một đường tản ra không gian ba động quan môn, thông hướng cuối cùng nhất một quan. Làm Trần Uyên hai chân đặt vào kia bạch cốt bình đài lúc, để ở trên người kia giống như núi ăn mòn chi lực, đống nhiên biến mất. Một dòng nước gấm trống rông xuất hiện, tràn vào tứ chi bách hải của hắn, chữa trị hắn nhục thân tại cầu tạm lúc sinh ra nhỏ bé tổn thương, thậm chí ngay cả thần hồn của hắn đều cảm nhận được một trận thư thái. Đây là thông quan ban thưởng. Trên bình đài đã thưa thớt đứng mười mấy người, Lệ Phi Hồng, Lôi Âm tự mấy tên tăng nhân, Vân Tụ dẫn đầu Hoan Hỉ Miếu nữ tu, còn có tam đại gia tộc không sao mấy người. Có thể đi đến nơi này, không có chỗ nào mà không phải là luyện khí kỳ đứng đầu nhất tồn tại. Mỗi người trên thân đều mang một cỗ no bụng trải qua ma luyện sốc vác chi khí, tầm mắt mọi người đều tại Trần Uyên đạp vào bình đài lúc rơi vào hắn trên thân. Nhất là Lệ Phi Hồng, cái kia lạnh lùng trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một tia dị. Một cái không có danh tiếng gì tán tu, một cái hồ thị thương hội mời tới hộ vệ, có thể dựa vào nhục thân cơ hồ cùng hắn đồng thời vượt qua cái này độ hồn cầu. Cái này tuyệt không bình thường. Vân Tụ một đôi mỹ nhãn cũng trên người Trần Uyên lưu chuyển, trong đó vẻ đăm chiêu biến thành chân chính xem kỹ cùng tò mò. Trần Uyên đối với mấy cái này ánh mắt giống như chưa tỉnh. Hắn chỉ là đi đến một cái góc, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức, khôi phục tâm thần hao tổn. Hắn tựa như một khối đá ngầm, vô luận chung quanh sóng gió như thế nào, tự thân cũng làm nhưng bất động. Lục tục ngoe, lại có mấy người leo lên bình đài. Cuối cùng, bước vào cửa thứ tư này, không cao hơn 30 người, so với ban sơ kia hơn 1000 người to lớn thanh thế, có thể nói thảm liệt tới cực điểm. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người nắm chặt thời gian khôi phục, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm lẫn nhau. Trải qua ba cửa ải sàng chọn, lưu lại đều là xài lang hổ báo, bất kỳ cái gì một chút thư giãn đều có thể đưa tới đòn công kích chí mạng. Làm cuối cùng nhất một người đạp vào bình đài sau, tòa kia hắc thạch cầu nhỏ, tính cả phía dưới vong xuyên hà, đều hóa thành điểm điểm cuồng sáng, tiêu tán ở trong hư vô. Đường lui đã gây mất. Cửa thứ tư, hỏi thạch. Vang lên thanh âm, cuối cùng nhất một lần vang lên. Tay sờ vết đá, có thể thấy được tam sinh huyễn cảnh. Chặt đứt tam sinh, mới có thể minh tâm kiến tính, đến truyền tiên phủ hạch tâm chi bí. Lòng có lo lắng, trầm luân huyễn cảnh người, hóa thành ngoan thạch, vĩnh trấn với đây. Theo tiếng nói, chính giữa bình đài mặt đất, chậm rãi dâng lên một tòa cao ba trượng hắc sắc thạch bia. Bia đá bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, nhưng lại thâm thúy đến phảng phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng, chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta tâm thần chập chờn, phảng phất muốn bị hút đi vào. Tam sinh huyễn cảnh. Sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Loại này trực diện bản tâm khảo nghiệm, so bất luận cái gì pháp thuật, cấm chế đều càng thêm hung hiểm. Bởi vì địch nhân của ngươi, liền là chính ngươi. Ta đến. Một tam đại gia tộc bên trong vương gia tử đệ, tự kiềm chế tâm tính kiên định, hét lớn một tiếng, cái thứ nhất đi ra phía trước, đưa bàn tay đặt tại kia mặt hắc sắc thạch bia bên trên. Tại bàn tay hắn tiếp xúc bia đá trong nháy mắt, cả người hắn chấn động mạnh một cái, hai mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Bia đá trên mặt kính, ánh sáng ảnh lưu chuyển, hiện ra một màn hình tượng. Kia là một trận thảm liệt trong gia tộc đấu, tên này vương gia tử đệ, vì tranh đoạt tài nguyên, tự tay giết chết đồng bào của mình huynh đệ. Không, không phải ta. Ta không phải cố ý. Hắn đột nhiên điên cuồng mà kêu to lên, trên mặt tràn đầy hối hận cùng thống khổ. Đây là tâm ma của hắn, là hắn lớn nhất lo lắng. Hắn không thể chặt đứt. Trên mặt hắn biểu lộ, ngưng kết tại trong nháy mắt đó. Một lớp bụi màu trắng băng đá, từ hắn tiếp xúc bia đá bàn tay bắt đầu, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Ngắn ngủi ba hơi, một cái người sống sờ sờ, liền biến thành một tòa tràn đầy thống khổ cùng hối hận hình người tượng đá, tê hít vào khí lạnh thanh âm, tại trên bình đài truyền ra. Cái này hỏi thạch khảo nghiệm, càng lạc như thế bá đạo cùng vô tình. Có trước xe chi dám, rốt cuộc không người dám tùy tiện tiến lên. Ha ha ha, một trận tiếng cười duyên phá vỡ yên lặng. Hoan hỉ miếu bất tụ, chập chờn dáng người, đi tới Lệ Phi Hồng trước mặt. Lệ sư minh, ngươi chính là Hoàng Sa tông thủ tịch, thiên chi tiêu tử, đạo tâm kiên định, không bằng từ ngươi tới trước, vì bọn ta làm gương mẫu. Thanh âm của nàng mang theo một cỗ ma lực kỳ dị, tựa hồ có thể làm trong lòng người hiếu thắng dục vọng. Lệ Phi Hồng lạnh lùng cảnh nàng một chút, ánh mắt kia phản phất tại nhìn một người chết. Lan. Hắn phun ra một chữ, liền không tiếp tục để ý hắn, mặc dù tự phụ, lại không ngu xuẩn, sẽ không duyên cớ vì người khác dò đường. Vân tụ an bế một canh, cũng không giận, chỉ là lại đem ánh mắt chuyển hướng nơi hẻo lánh bên trong Trần Uyên. Vị tiểu ca này, thân thể ngươi cường hãn, chắc hẳn ý chí cũng không hề tầm thường, không bằng, nàng nói còn chưa nói xong. Trần Uyên đứng lên. Hắn không để ý đến Vân tụ châm ngòi, mà là đi thẳng tới kia mặt màu đen hỏi thạch. Tâm mắt mọi người lại một lần nữa tập trung ở trên người hắn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Trần Uyên vươn tay, bình thản ấn tại kia băng lãnh trên thạch bích. Dù một Trần Uyên ý thức, trong nháy mắt bị kéo vào một mảnh bóng tối vô tận. Ngay sau đó, thứ nhất màn huyễn cảnh ở trước mặt hắn triển khai. Đây không phải là thế giới này bất cứ chi nhớ gì, mà là một mảnh cốt thép xi măng rừng cây, ồn ào náo động dòng xe cộ, còn có trên giường bệnh, cặp kia tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng, thuộc về phụ mẫu con mắt. Đây là hắn kiếp trước tiếc nuối, là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, không muốn đụng vào mềm mại. Vô tận bi thương cùng hối hận, giống như nước thủy triều, muốn đem ý thức của hắn bao phủ. Trần Uyên mặt bên trên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem. Sau đó, hắn nâng lên tay đối kia phiến huyễn cảnh, nhẹ nhàng vung lên. Đi qua, đã qua đời. Huyễn cảnh lên tiếng mà nát. Ngay sau đó, thứ hai màn huyễn cảnh xuất hiện. Kia là một đầu thông thiên triệt địa con đường, cuối con đường là hai phiến hoàn toàn khác biệt cửa lớn. Một cánh cửa sau là vô tận lôi đình rèn thể, có thể thành lôi trạch đạo thể. Một cánh cửa khác sau là ngàn vạn kiếm khí bể tông, có thể thành canh kim kiếm thể. Hai con đường đều đại biểu cho vô thượng lực lượng, đều đại biểu cho hắn giờ phút này nhất khao khát, trung phẩm linh căn tiến giai con đường. Một cái tràn ngập dụ hoặc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Chuyển đi, chỉ cần ngươi gật đầu, tất cả những thứ này dễ như trở bàn tay." Trần Uyên cười, "Con đường của ta sẽ chỉ từ ta tự tay đến đi." Huyễn cảnh lần nữa vỡ vụn. Thứ ba màn huyễn cảnh phủ xuống. Kia là một mảnh thi sơn huyết hải. Chính hắn, máu me khắp người, pháp lực hao hết, tất cả át chủ bài đều đã dùng hết. Ở trước mặt của hắn, đứng đấy một cái thấy không rõ khuôn mặt, bị vô tận huyết quang lồng đóng thân ảnh. Thân ảnh kia chỉ là duỗi ra một ngón tay, một cố để hắn không cách nào phản kháng, không thể nào hiểu được lực lượng kinh khủng, liền đem hắn triệt để chôn bụi. Đây là hắn sâu nhất sợ hãi. Đối không biết, không cách nào chống lại cường địch sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Trần Uyên nhìn xem đạo thân ảnh kia, nhìn xem mình tử vong. Hắn không có phẫn nộ, không có không cam lòng. Hắn chỉ là tỉnh táo nhẹ gật đầu. Ta biết trở nên mạnh hơn, càng cẩn thận. Tại ngươi xuất hiện trước đó, đem tất cả uy hiếp đều bóp chết trong trứng nước. Thức hải của hắn bên trong, từ lục thần chân ý biến thành kiếm nhỏ màu vàng kim, hơi chấn động một chút. Ba đạo vô hình khóa, lên tiếng mà đứt. Trước kia, dục vọng, sợ hãi đều bị chém tới. Đạo tâm của hắn, tại thời khắc này, trở nên trước nay chưa từng có thông thấu cùng kiên định. Ngoại giới, trên bình đài, đám người chỉ thấy Trần Uyên tay đè tại trên tấm bia đá, thân thể hơi chấn động một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Trước sau, chỉ là mười hơi. Hắn chậm rãi thu tay lại, đối đám người khẽ gật đầu, liền lui về nơi hẻo lánh. Hơi hận, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà kia mặt màu đen hỏi thạch lại quang hoa đại phóng. Một sợi tinh thuần vô cùng, gần như hóa thành thực chất màu xanh thần hồn bản nguyên, từ trong tấm bia đá bay ra, chui vào Trần Uyên mi tâm. Trần Uyên chỉ cảm thấy thức hải của mình trong nháy mắt làm lớn ra gần như gấp đôi. Đang tại luyện chế canh kim phá hồn thứ hấp thu cố lực lượng này, dù minh rung động, luyện chế tốc độ chống rông tăng nhanh mấy lần. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lệ Phi Hồng con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Vân tụ trên mặt bị tiếu, cũng triệt để cứng đờ. Cái này không đang chú ý tán tu, đến cuối cùng là thần thánh phương nào? Chương 129, Thái Ức Trúc Cơ Thiên chương 129, Thái Ức Trúc Cơ Thiên tĩnh mịch. Trên bình đài là lâu dài tĩnh mịch. Gió tựa hồ cũng ngừng, chỉ có tôn này đã thu lại quang hoa màu đen hỏi thạch, lặng lặng tại chỗ nhiếp đứng ở đó, giống như là một khối không có chữ mộ địa, im lặng chứng kiến lấy mới xảy ra tất cả. Lệ Phi Hồng tay nắm chuôi kiếm, đốt ngón tay đã bóp trắng bệnh. Hắn không phải là chưa từng thấy qua đạo tâm kiên định hạng người, lôi âm tự những cái kia khổ tu tăng nhân, từng cái cũng có thể làm đến không hề bận tâm. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể như thế hời hợt chặt đứt tâm sinh. Đây không phải là đối kháng, không phải dãy rủa, càng không phải là dựa vào một loại nào đó bí bảo cưỡng ép phá quan. Đó là một loại thuật túy, phát ra từ thần hồn bản nguyên hờ hững, phản phất những cái kia đủ để cho bất luận cái gì tu thổ trầm luân quá khứ, dục vọng cùng sợ hãi, với hắn mà nói, bất quá là trang chu mộng điệp, phất tay áo liền đi hư ảo. Người này, đến tột cùng là ai? Một cái hồ thị thương hội có thể mời được hộ vệ. Một cái tại trên yến hội không đúng, ngay cả cùng người đối mặt cũng không dám nông thôn tiểu tử. Lệ Phi Hồng cảm giác mình đã biết, nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích cùng nhục nhã. Hắn từ Tạ Hoàng Sa tông hiếm có thiên tài, đạo tâm như sắt, nhưng bọn họ tự vấn lòng, mình nếu là tiến lên, tuyệt đối không thể làm được so người này càng tốt hơn. Hắn bị một cái mình trước đó chưa hề con mắt nhìn qua kiến tại mấu chốt nhất cuối cùng khảo nghiệm bên trên, triệt để nghiền ép. Một bên khác, Hoan Hỉ Miếu yêu nữ Vân Tụ, trên mặt mị thiếu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vòng ngưng trọng cùng sợ sệt. Nàng tu luyện vô tướng thiên ma kinh am hiểu nhất nhìn rõ lòng người, đùa bỡn thất tình lục dụng. Nhưng tại trước mặt người đàn ông này, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, đều thành một chuyện cười. Nàng trước đó còn ý đồ dùng mị thuật đi dẫn dụ, thăm dò, bây giờ nghĩ lại, đối phương chỉ sợ chỉ là đang nhìn một con trên dưới nhảy con khỉ. Thân hồn của hắn là một mảnh sâu không thấy đáy u đầm, bất kỳ cái gì đầu nhập trong đó cũng đá, đều chỉ sẽ không âm thanh vô tức đắm chìm, ngay cả một tia liên cũng sẽ không nổi lên. Loại người này tuyệt không phải lương phối, thậm chí không phải có thể lôi kéo minh hữu. Hắn là trời sinh loài săn mồi. Lôi Âm tự mấy tên tăng nhân thì là chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng một câu Phật hiệu. Bọn hắn nhìn về phía Trần Uyên biểu lộ không có ý, chỉ có một loại nhìn thấy đồng loại xem kỹ. Chặt đứt đi qua mới có thể minh tâm kiến tính. Người này đi, có lẽ không phải Phật môn đường, nhưng hắn tâm tính chi kiên, đã có mấy phần đại tự tại hình thức ban đầu. Mà còn lại mấy tên tam đại gia tộc tu sĩ thì là thuần túy sợ hãi. Bọn hắn run lẩy bẩy mà nhìn xem Trần Uyên, lại nhìn xem tòa kia mới vừa ra lò hình người tượng đá, liền lên trước dũng khí đều triệt để đã mất đi. Trần Uyên đối tất cả những thứ này giống như chưa tỉnh. Hắn khoanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tứ hải. Kia cố từ hỏi thạch phản hồi tinh thuần thần hồn bản nguyên, đang bị hắn nhanh chóng hấp thu, luyện hóa. Thức hải tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ quyết trường, ngưng thực. Nguyên bản còn cần gần 40 ngày mới có thể sơ bộ luyện thành canh kim phá hồn thứ, giờ khắc này ở kia màu trắng dưỡng hồn một phía trên, đã ngưng tụ ra một cây dài gần tấc, tản ra sắc bén khí tức màu vàng nhỏ châm. Mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng trên đó ẩn chứa, đặc biệt nhằm vào thần hồn phá diệt chi lực, đã đủ để bất luận cái gì luyện khí kỳ tu sĩ cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Đây mới là lần này tiên phụ chuyến đi thu hoạch lớn nhất. Đúng lúc này, kia đạo băng lãnh hùng vĩ thanh âm cuối cùng vang lên lần nữa. Vấn đạo chi khảo, cuối cùng tiên phủ hạch tâm Thái Ức chân truyền sắp mở ra. Theo tiếng nói vừa ra, tôn này màu đen hỏi thạch bắt đầu kịch liệt chấn động. Hắn bóng loáng như gương mặt ngoài, vỡ ra từng đạo khe hở, vô số cổ lão huyền ảo phù văn từ khe hở bên trong xuyên suốt mà ra, ở giữa không trung xen lẫn tổ hợp. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này ngừng lại. Tiên phủ hạch tâm truyền thừa, đây mới là bọn hắn liều chết xông đến nơi này mục đích cuối cùng nhất. Đến tuột cùng sẽ là cỡ nào kinh thiên động địa công pháp, hay là cỡ nào hủy thiên diệt địa pháp bảo? Quang hoa tán đi, không có công pháp ngọc giản, cũng không có thần binh lợi khí. Giữa không trung chỉ lơ lửng ba cái từ phù văn tạo thành, tản ra đại đạo khí tức cổ pháp chữ lớn. Thái Ức Trúc Cơ Thiên, Thái Ức Trúc Cơ Thiên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn dự đoán qua vô số loại có thể, duy chỉ có không nghĩ tới, cái này Thái Ức Tiên phủ hạch tâm nhất truyền thừa, cũng chỉ là liên quan với trúc cơ pháp, trúc cơ chi pháp. Tại tu tiên giới mặc dù tính chân quý, nhưng cũng không phải cái gì tuyệt thế khó tìm chi vật. Mỗi loại đại tông môn, tam đại gia tộc, ai không có mình một bộ trúc cơ pháp môn? Vì cái này, liền để bọn hắn kinh lịch cựu tử nhất sinh khảo nghiệm. Lệ Phi Hồng trên mặt hiện ra một vòng khó mà che giấu thất vọng cùng tức giận. Hắn muốn là có thể để cho hắn nhất phi trùng thiên, thậm chí tương lai có hy vọng kết đan, thành anh vô thượng cơ duyên, mà không phải chỉ là trúc cơ chi pháp. Tiên phủ chủ nhân là đang đùa bỡn chúng ta sao? Một lý gia tu sĩ nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Nhưng mà kia băng lanh thanh âm không để ý đến hắn chất vấn, tiếp tục lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ điệu chậm rãi trình bày. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Trúc cơ cũng có tam phẩm có khác. Hạ phẩm người, giả bên ngoài vật, đan dược dựng thành. Thí dụ như chất đất vì đài, mặc dù có thể lên cao, nhưng mưa gió tức thực, hắn cơ không cố, tiên lộ xa vời, là vì phạm tục chi cơ. Thế gian trúc cơ, mười phần cửu cửu, đều thuộc loại này. Lời vừa nói ra, Lệ Phi Hồng chờ tông môn đệ tử trên mặt mới hơi biến sắc. Bọn hắn trong tông môn trúc cơ chi pháp, sát thực phần lớn nhỉ lại với trúc cơ đan. Trung phẩm người, dẫn tiên địa linh vật, luyện sát thành cương. Thí dụ như gọt thạch làm cơ sở, dẫn sông núi chi tinh, mưa gió bất động, thần thông tự sinh, nhưng dòm kim đan đại đạo là vì địa sát chi cơ. Thượng phẩm người, với luyện khí viên mãn thời điểm, chẳng ba thi, phá ta chớp, lấy thần liên hình, tái tạo đạo thể. Thí dụ như thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng, đây là thiên đạo chi cơ. Một khi công thành, liền cùng đạo hợp thật, vạn kiếp bất diệt, trường sinh đều có thể. Thái ất trúc cơ thiên bên trong, tường thuật này tam phẩm trúc cơ chi yếu quyết, như thế nào tìm kiếm linh vật, như thế nào luyện hóa đạo thể, như thế nào lẩn tránh tâm ma thiên kiếp, tiếng nói đến đây, toàn bộ trên bình đài đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hô hấp đều biến thành ồ ồ trên mặt thất vọng cùng phẫn nộ, đã sớm bị không có gì sánh kịp cuồng nhiệt cùng tham lam thay thế. Phàm tục chi cơ, địa sát chi cơ, thiên đạo chi cơ. Đây mới thật sự là vô thượng đại đạo. Đây cũng không phải là đơn giản công pháp truyền thừa, đây là tại vì bọn họ công bố một đầu thông hướng cảnh giới cao hơn huy hoàng chính đạo. Nếu là có thể đạt được phần này truyền thừa, cái gì thượng phẩm pháp khí, cái gì linh đan diệu dược, cũng không thành được giá trị nhất lên gạch nói vụn. Nay truyền thừa, liên lạc ấn với hỏi thạch bên trong. Vang lên thanh âm, bỏ ra cuối cùng nhất một viên quả bom nặng ký. Nhưng, đại đạo duy nhất, bất truyền hai lòng. Khối đá này bên trong, cận tồn một sợi thái ớt bản nguyên, nhưng vì một người quán đỉnh. Thiên đạo không quen, thường cùng thiện nhân. Ai, vì thiện nhân. Thanh âm rơi xuống, tôn này màu đen hỏi thạch, lần nữa quang hoa lưu chuyển. Lần này, nó không còn khảo nghiệm lòng người, mà là biến thành một kiện tản ra vô tận dụ hoặc chí bảo. Trên bình đài cái kia vốn là yếu ớt không chịu nổi hòa bình, trong nháy mắt này, triệt để sụp đổ. Tầm mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ rời đi hỏi thạch, bắt đầu cảnh giác, bất thiện, đánh giá bên người mỗi người. Nơi này có gần 30 người, mà truyền thừa chỉ có một phần. Làm sao đây? Đáp án, không cần nói cũng biết. A Di Đà Phật Lôi Âm Tự Lao Tăng thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, hắn phía sau mấy tên tăng nhân không tự giác đứng thành một cái trận hình phòng ngự, trên người cơ bắp lặng yên kéo căng. Vân Tụ liếm môi một cái, một đôi mị nhãn bên trong sẽ không nửa phần mị hoặc, chỉ còn lại như độc xà băng lãnh cùng tính toán. Mà Lệ Phi Hồng thì là chậm rãi rút ra bên hông hắn trường kiếm. Tiếng kiếm reo, reo rắt mà túc sát. Ý đồ của hắn lại rõ ràng bất quá. Hắn muốn thanh tràng, đem nơi này hết thảy mọi người đều giết sạch. Sau đó, độc chiếm phần này cơ duyên to lớn. Chương 130, truyền thừa trước mặt, thanh tràng bắt đầu. Chương 130, truyền thừa trước mặt, thanh tràng bắt đầu. Tiếng kiếm reo cũng không vang dội, lại giống một cây châm, trong nháy mắt đâm rách trên bình đại tầng kia mỏng như cánh ve hư giả hòa bình. Tất cả mọi người cơ bắp đều căng thẳng. Trong không khí, tham lam cùng sát ý xen lẫn, sền sệt đến tan không ra. Lệ Phi Hồng rút kiếm, nhưng không có lập tức động thủ. Cái kia song lánh khốc tinh nhãn, đảo qua ở đây mỗi người, giống như là đang thẩm vấn xem một đám đợi làm thịt heo dê, ước định lấy cái nào trước xuống dưới đao, mới có thể hữu hiệu nhất tan rã tất cả mọi người ý chí chống cự. Ha ha ha, thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ. Một cái tán tu đông nhiên giống như điên cười ha hả, hắn hai mắt xích hồng, hiển nhiên là bị này thiên đại cơ duyên làm choáng váng đầu óc. Hắn không có phóng tới Lệ Phi Hồng, cũng không có đi công kích người khác. Hắn hóa thành một đường lưu quang, thẳng đến tôn này màu đen hỏi thạch. Hắn muốn đánh cược. Cược mình là cái thứ nhất, cược mình có thể đoạt tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, cướp đi truyền thừa. Nhưng mà, hắn nhanh. Có người nhanh hơn hắn. Một đường thổ hoàng sắc cắt chạy, không có chút nào chứng triệu từ mặt đất dâng lên, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, sau phát tới trước, một tay lấy tên kia tán tu tại lòng bàn tay. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cắt chạy cự thủ đột nhiên khép lại. Xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Máu tươi thuận hạt các khe hở nhỏ xuống, rất nhanh liền bị bình đài hấp thu, không thấy tăm hơi. Lệ Phi Hồng chậm rãi thu hồi khép lại kiếm chỉ, nhìn cũng không nhìn bãi kia mơ hồ huyết đục, ý đồ của hắn rất rõ ràng. Thanh tràng. A Di Đà Phật. Lôi Âm Tự Lao Tăng tuyên một tiếng Phật hiệu, hắn phía sau mấy tên tăng nhân lập tức kết thành một tòa mô hình nhỏ la hán trận, màu vàng Phật quang từ trên người bọn họ bay lên, nương tụ thành một tôn mơ hồ trận mắt kim cương hư ảnh, đem bọn hắn một mực bảo hộ ở trung ương. Lệ sư minh, làm gì như thế nóng nội? Vân Tụ khanh khách một tiếng, thân hình lại lặng yên lùi lại, cùng Hoan Hỉ Miếu mấy tên nữ tu lạp mở khoảng cách, hiển nhiên cũng không muốn bị cuốn vào đợt thứ nhất hỗn chiến. Lệ Phi Hồng căn bản không có để ý tới bọn hắn. Mục tiêu của hắn là những cái kia yếu nhất, dễ dàng nhất bị đánh tan tán tu cùng tam đại gia tộc tu sĩ. Hắn phải dùng máu tanh nhất phương thức đến tuyên cáo mình đối cái này thùng cơ duyên tuyệt đối chủ quyền. Hắn động, thân hình như quỷ mị, vọt thẳng vào đám người. Cắt vàng đầy trời, kiếm quang tung hành. Tiếng kêu thảm thiết, phát bảo tiếng nổ đùng đoàng, huyết nhục bị xé nứt thanh âm, trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ bình đài. Những này có thể xông đến cửa thứ tư tu sĩ, không có một cái nào là kẻ yếu, đặt ở bên ngoài đều là một phương hảo thủ. Thế nhưng là tại luyện khí biến mãn, lại công pháp bá đạo tuyệt luân Lệ Phi Hồng trước mặt, bọn hắn yếu đất không chịu nổi một kích. Có người tế ra phòng ngự pháp thuẫn, lại bị một kiếm ngay cả người mang thuẫn chém thành hai nửa. Có người thi triển quỷ dị bộ pháp, lại bị dưới chân đột nhiên toát ra cắt chạy cả bấy vây khốn, lập tức bị cắt vàng bao phủ. Đây là một trận đơn phương đồ sát. Lệ Phi Hồng tại dùng phương thức trực tiếp nhất, cắt giảm người cạnh tranh số lượng. Lôi Âm Tự Tăng Nhân chỉ là trông coi mình một mẫu ba phần đất, trong miệng phản âm trận trận, đối với ngoại giới giết chóc chẳng quan tâm. Vân Tụ mang theo sư muội của nàng nhóm, du đầu tại chiến trường biên giới, thân pháp phiêu hốt, tránh đi tất cả công kích dư ba. Một đôi mắt lại tại trong hỗn loạn, tìm kiếm lấy có thể lợi dụng cơ hội. Trần Uyên vẫn như cũ ngồi ở kia nơi nhỏ lánh. Hắn mở ra bí thuật, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, phản phất cùng chung quanh bóng ma hòa làm một thể. Cùng bạo cơn bão năng lượng tại hắn cách đó không xa tàn phá bờ bãi, vẩy ra đá vụn cùng huyết đục thậm chí rơi xuống bên chân của hắn, hắn lại ngay cả mí mắt đều không có nâng một chút. Tinh thần của hắn, độ cao tập trung. Tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, hắn tỉnh táo phân tích mỗi người thực lực. Lệ Phi Hồng, luyện khí viên mãn, tu hành hoàng sa chấn ngục công cả công lẫn thủ, thổ hoàng sắc chân nguyên, cô động bá đạo, kiếm pháp lăng lệ, cơ hội không có nhược điểm. Lôi âm tự la hán trận, Phật quang hộ thể, vạn pháp bất xâm, kia cầm đầu lao tăng, khí tức kéo dài, nhục thân cường độ chỉ sợ không kém Lệ Phi Hồng, là khối khó gặm xương cứng. Hoan Hỉ Miếu bất tụ, nhìn như yếu đuối, kỳ thực giàu hợp nhất, thân pháp của nàng quỷ dị, thần hồn tu vi không yếu, tuyệt đối có lưu trí mạng hậu thủ. Những người này mới là hắn đối thủ chân chính. Còn như những cái kia đang bị đổ sát tu sĩ, bất quá là món ăn khai bị thôi. Ngắn ngủi mấy chục giây, trên bình đài còn có thể đứng đấy người, đã không đủ 10 cái. Nồng đậm mùi máu tanh, kích thích mỗi người thần kinh. Lệ Phi Hồng cầm kiếm mà đứng, trên quần áo không nhiễm trần thế, quanh người hắn còn cuốn nhàn nhạt cát vàng, nổi bật lên hắn tựa như một tôn từ địa ngục đi ra sát thần. Hắn mục đích đã đến. Kẻ yếu đã toàn bộ bị loại. Hiện tại, giờ đến phiên những cái kia xương cứng. Hắn ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Lôi Âm tự phương hướng. Mấy vị đại sư, là mình đi, vẫn là ta đưa các ngươi đoạn đường. Thanh âm của hắn băng lãnh mà ngạo mạn. Lệ thí chủ sát tâm quá nặng, với tu hành vô ích. Lao tăng mở hai mắt ra, không hề bận tâm. Đại đạo chi tranh, không quan hệ đúng sai, chỉ phân sinh tử. Lệ Phi Hồng không còn nói nhảm, trường kiếm trong tay một dẫn, cắt vàng vòi rồng. Đất bằng gió bắt đầu thổi, vô số cắt vàng tập trung, hóa thành một đường nối liền đất trời to lớn vòi rồng, mang theo nghiền nát tất cả uy thế, hướng phía Lôi Âm tự la hán trợn, đè xuống đầu. To lớn xạ loạn quyển, cơ hồ chiếm cứ nửa cái bình đài. Trong đó ẩn chứa lực xoắn, để đứng ngoài quan sát vân tụ đều cảm nhận được tim đập nhanh. Lên. Lôi Âm tự lão tăng quát lên một tiếng lớn, hắn phía sau mấy tên tăng nhân đồng thời đưa bàn tay đặt tại hắn sau tâm. Ánh sáng màu vàng đại phóng. Tôn này mơ hồ trợn mắt kim cương hư ảnh, trong nháy mắt ngưng thực, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành ba trượng chi cao. Kim cương không giận tự uy, hai tay giao nhau, hướng lên bỗng nhiên nâng lên một chút. Oanh. Kim cương hư ảnh cùng cắt vàng vòi rồng, hung hăng đụng vào nhau. Cơn bạo năng lượng sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Toàn bộ bạch cốt bình đài đều tại kịch liệt lay động. Kim cương hư ảnh quanh thân Phật quang, tại cắt vàng không ngừng cọ rửa dưới, nhanh chóng ảm đạm đi. Mà kia cắt vàng vòi rồng cũng bị kim cương thần lực chống đỡ, không cách nào lại tiến lên mảy may. Hai bên lại nhất thời rằng có không xong. Thử, có chút bản sự. Lệ Phi Hồng trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn không nghĩ tới mấy cái này hòa thượng hợp kích trận pháp có thể ngạnh kháng hắn một chiêu. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, cắt vàng vòi rồng bên trong phân hóa ra vô số đạo sắc bén cắt lưỡi đao, như là như mưa rơi, điên cuồng cắt kim cương hư ảnh. Lao tăng trên mặt dị ra mồ hôi mịn. Hắn phía sau mấy tên tuổi trẻ tăng nhân càng là sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Bọn hắn không chống được bao lâu. Nhưng vào lúc này, một đường màu hồng thân ảnh động. Vân tụ bắt lấy cơ hội này, thân hình hóa thành một sợi khói nhẹ, không có đi công kích bất luận kẻ nào, mà là lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, vòng qua chiến trường trung tâm, lao thẳng tới tôn này màu đen hỏi thạch. Nàng mới thật sự là thợ săn, một mực chờ đợi con trai tranh chấp thời khắc. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của nàng, sắp chạm đến hỏi thạch trong nháy mắt, một đường nặng nề vô cùng bóng đen, mang theo gào thét tiếng xé gió, từ một cái tất cả mọi người sơ suất nơi hẻo lánh, ngang qua mà đến, công bằng, đúng lúc nện chúng ở nàng tiến lên trên đường. Oeng! Bóng đen rơi xuống đất, toàn bộ bình đài cũng vì đó chấn động. Kia là một thanh toàn thân xích hắc, tạo hình dây dự tận cự truy chính là Trần Uyên chấn nhạc truy. Vân tụ biến sắc, bị ép dừng bước lại, kinh nghi bất định nhìn về phía nơi hẻo lánh. Cái này ném một cái, không chỉ có bại lộ ý đồ của nàng, càng đem lực chú ý của mọi người đều dẫn hướng cái kia một mực bị xem như không khí người. Là ngươi? Lệ Phi Hồng con ngươi có chút co rụt lại, hắn cuối cùng nhìn thẳng vào lên cái này từ vừa mới bắt đầu liền để hắn cảm thấy có chút không đúng tán tu. Chương 131, át chủ bài ra hết chương 131, át chủ bài ra hết. Trần Uyên chậm rãi từ trong bóng tối đứng lên, vô vô áo bào bên trên cho bụi, đối Vân Tụ ấy nãy cười cười. Cô nương, mọi thứ luôn có cái tới trước sau đến đi. Nụ cười của hắn, theo Vân Tụ, lại so ma quỷ còn muốn đáng ghét. Muốn chết. Lệ Phi Hồng nổi giận. Một cái không biết từ đâu xuất hiện yến, dám hết lần này tới lần khác chọc khỏe hắn. Hắn phân ra một nửa tâm thần, thao túng đầy trời cắt vàng, hóa thành một con tre khuất bầu trời cự trường, hướng phía Trần Uyên hung hăng vô xuống. Một trường này, hắn dùng tới 7 phần lực, đủ để đem một tòa núi nhỏ đều đập thành phấn. Hắn muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, tính cả cái kia trôi ngu xuẩn truy đen, cùng một chỗ ép thành thịt nát. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Trần Uyên trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Hắn chỉ là nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Một đường đen nhánh thân ảnh, không có chút nào chừng triệu xuất hiện tại hắn trước người. Đạo thân ảnh kia, mặc một thân cũ nát áo xanh, khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt trống rỗng, chính là bị hắn luyện chế thành thi khôi Tô Thanh Lan. Trần Uyên tâm niệm vừa động, một viên màu đỏ sẫm đang lượn từ trong túi chứa vật bay ra, tinh chuẩn xuất vào thi khôi trong miệng. Nhiên huyết cuồng bạo đan. Oanh. Một cỗ khó nói lên lời, cuồng bạo đến cực điểm hắc sát ma khí, từ Tô Thanh Lan trong cơ thể ầm vang một phát. Khí tức của nàng trong nháy mắt liên tục tăng lên, vọt thẳng phá luyện khí 9 tầng hàng rào, một đường lên tới một cái đến gần vô hạn luyện khí đại viên mãn kinh khủng hoàn cảnh. Một đầu tóc xanh, không gió mà bay. Trống rông trong hai mắt, giấy lên hai điểm tinh hồng hỏa diễm. Đối mặt kia đè xuống đầu cắt vàng cự trưởng, nàng không có né tránh, thậm chí không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. Nàng chỉ là chậm rãi nâng lên một bàn tay trắng nõn, nên đón tiếp lấy. hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, ở giữa không trùng, im lặng va chạm, không có kinh thiên động địa bạo tạc. Cắt vàng cự trưởng, tại tiếp xúc đến con kia nhìn như nhỏ yếu bàn tay lúc, tựa như là gặp khắc tinh, tạo thành cự trưởng mỗi một hạt hạt cát, đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp, bị ma khí ăn mòn, phân giải, hóa thành nguyên thủy nhất bụi bặm. Trước sau chỉ là một hơi, kia che khuất bầu trời cắt vàng cự trưởng, liền triệt để tiêu tán, hóa thành hư vô. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lôi âm tự lao tăng, ngừng trong miệng phản âm, một mặt hoảng sợ nhìn qua kia ma đạo khí ngập trời thân ảnh. Vân tụ càng là hoa dung thất sắc, thân thể không tự giác hướng lùi lại hai bước. Ma lệ phi hồng, trên mặt biểu lộ triệt để đọc lại. Hắn mạnh nhất thần thông một trong, vậy mà bị như thế hời hợt phá giải. Tô Thanh Lan một trường phá vỡ thần thông, động tác không ngừng. Nàng dưới chân một điểm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng đã xuất hiện trước mặt Lệ Phi Hồng, một cái không tình cảm chút nào trường đao, hướng phía cổ của hắn, vót ngang mà đi. Lệ Phi Hồng đến cùng là Hoàng Sa Tông thủ tịch, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Tại Tô Thanh Lan phá vỡ hắn thần thông trong nháy mắt, trong lòng hắn báo động của mình, không chút nghĩ ngợi, một mặt từ cắt vàng ngưng tụ mà thành nặng nề tâm chắn, liền ngăn tại trước người. Keng! Trường đao chạm tại cắt tuấn phía trên, phát ra một tiếng sắt thép va chạm trầm đủ. Cắt tuấn lên tiếng mà nát. Lệ Phi Hồng mượn cỗ này lực trùng kích, thân hình nhanh lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Hắn trên trán dị ra một tầng mồ hôi lạnh. Cuối cùng là cái gì quỷ đồ vật? Không có pháp lực ba động, thuần túy nhục thân lực lượng, lại bá đạo đến loại tình trạng này. Ma đầu, người người có thể chu diệt. Lôi âm tự lao tăng, giờ phút này cũng phản ứng lại. Hắn bỏ đối Lệ Phi Hồng phòng ngự, ngược lại điều khiển tôn này kim cương hư ảnh, một quyền đánh phía Tô Thanh Lan. Phật môn công pháp, trời sinh khắc chế tất cả tà ma ngoại đạo. Đối mặt kia uy hoàng Phật quang, Tô Thanh Lan trống rông trong mắt, hiện lên một tia chán ghét. Nàng không lùi mà tiến tới, giống vậy một quyền liên tiếp. Đen nhánh ma khí cùng sáng chói Phật quang, lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Lần này, bạ phát ra kinh người tiếng vang, kim cương hư ảnh bị một quyền đánh cho cánh tay đứt ra, Phật quang cùng thiểm. Mà Tô Thanh Lan cũng bị kia hùng vĩ Phật lực chấn động đến bay rất ra ngoài, trên người ma khí đều tán loạn một chút. Cơ hội tốt. Vân tụ trong mắt tinh quang lóe lên. Nàng không có đi công kích bất luận kẻ nào, mà là lần nữa hóa thành một đường màu hồng lưu quang, bắn về phía vấn đạo thạch. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp đắc thủ trong nháy mắt, một đường vô hình, băng lãnh, phản phất có thể đâm xuyên linh hồn nguyệt khí, khóa chặt nàng. Vân tụ toàn thân cứng đờ, một cấu nguyên với thần hồn chỗ sâu to lớn cảm giác nguy cơ, để nàng trong nháy mắt vong hồn lớn bốc lên. Nàng không chút do dự từ bỏ gần đang khóc thước chuyển thừa, thân hình ở giữa không trung cứ thế mà uốn lẹo, hiểm hiểm tránh đi đạo này vô hình vô ảnh công kích. Nàng chưa tỉnh hồn nhìn về phía Trần Uyên, chỉ gặp Trần Uyên chính một mặt bình tĩnh nhìn xem nàng, cặp mắt kia thâm thúy giống là một cái giếng cổ, để nàng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Vừa mới kia là cái gì? Thần hồn công kích bí thuật, cái này nam nhân át chủ bài đến cùng còn có bao nhiêu? Trên trận thế cục trong nháy mắt này trở nên vô cùng kỳ dị. Lệ Phi Hồng, Lôi Âm tự lao tăng, Thi Khôi Tô Thanh Lan, Tam Phương tạo thành hỗn chiến. Mà Trần Uyên thì giống một người ngoài cuộc, dùng chuôi này truy đen cùng không biết thần hồn bí thuật, kiềm chế lấy tùy thời mà động vân tụ, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần vấn đạo thạch. Hắn thành trận này hỗn loạn trưởng không giả. Lệ Phi Hồng càng đánh càng là kinh hãi. Cỗ này Thi Khôi, căn bản chính là một cái không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử cô máy giết chóc. Nó mỗi một kích đều ẩn chứa băng sơn đoạn nhạc sức lực lớn. Lại thêm bên cạnh còn có một cái Phật quang phổ chiếu, không ngừng suy yếu hắn lực lượng lao hoạt thượng, hắn trong lúc nhất thời lại đã rơi vào hạ phong. Không thể kéo dài nữa. Lệ Phi Hồng trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập quanh thân cắt vàng bên trong. Hoàng Sa chấn ngục, vạn vật về bụi. Hắn dùng ra áp đáy hòm cấm thuật. Toàn bộ trên bình đài cắt vàng đều biến thành chói mắt huyết hồng sắc. Một cỗ tịch diệt, hoang vu khí tức bao phủ toàn trường. Vô luận là đang tại công kích Thi Quý, vẫn là Phật quang hộ thể lão tăng, hoặc là du tẩu tại biên giới vân tụ, đều bị cỗ lực lượng này khóa chặt. Đây là không khác biệt phạm vi công kích, hắn muốn đem tất cả mọi người kéo vào tuyệt cảnh, vì chính mình sáng tạo cuối cùng nhất cơ hội. Nhưng mà, cũng liền tại hắn phát động cấm thuật, tâm thần cùng thần thông hòa làm một thể, phòng ngự yếu kém nhất trong mấy mắt. Trần Uyên, động. Trong thức hải của hắn, cây kia từ lục thần chân ý cùng dưỡng hồn một tinh hoa rèn luyện mà thành canh kim phá hồn thứ dụ nhưng chấn động. Một đường so sợi tóc còn muốn tinh tế, cơ hồ không cách nào bị phát giác màu vàng thần mang, lặng yên không một tiếng động rời thân thể mà ra, vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp đâm về phía Lệ Phi Hồng mi tâm. A. Lệ Phi Hồng phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm, hắn chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị một cây đung đỏ cương châm hung hăng ôm đi vào. Thân hồn truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn ngưng tụ thần thông, trong nháy mắt mất khống chế. Tô Thanh Lan bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở. Thân ảnh của nàng xuyên thấu cùng bạo màu máu bao cát, một tay nắm tinh chuẩn khắc ở Lệ Phi Hồng ngực. Phúc. Lệ Phi Hồng như bị sét đánh, hộ thể chân nguyên vỡ vụn thành từng mảnh, cả người bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt lang mị tới cực điểm. Hắn bại, bị bại không hiểu đấu, bị bại biệt khuất vô cùng. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, mình đến tuột cùng là thế nào bại bởi một cái không có danh tiếng gì tàn tu. Trọng thương phía dưới, Lệ Phi Hồng sẽ không ham chiến chi tâm. Hắn bóp nát một viên ngọc phù, một đạo huyết quang đem hắn bao khỏa, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn chạy trốn. Lệ Phi Hồng vừa trốn, trên trận cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Vất Độ nhìn xem cố kia ma khí ngập trời, không bị thương chút nào thì thôi, lại nhìn một chút cái kia từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh Trần Uyên, trong lòng hàn khí ứa ra. Nàng không chút do dự, tay lấy ra màu hồng khăn tay, hướng không trung ném đi, khăn tay hóa thành một con to lớn bướm bướm, chờ nàng cùng còn lại Hoan Hỉ Miếu đệ tử, giống vậy hóa quang mà đi. Trong mấy mắt, trên bình đài chỉ còn lại có Trần Uyên cùng Lôi Âm Tự mấy tên tăng nhân. Lão tăng nhìn thoáng qua tôn này vẫn đạo thạch, lại nhìn một chút Trần Uyên, cuối cùng chắp tay trước ngực, thở dài một tiếng. Thí chủ cùng bảo vật này hữu duyên, chúng ta không tranh giành. Nói xong, hắn liền dẫn đệ tử chủ động thối lui ra khỏi quan môn. Trên bình đài, cuối cùng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Trần Uyên cùng trước người hắn cố kia chậm rãi thu liễm ma khí thì thôi. Hắn chậm rãi đi đến tôn này màu đen vấn đạo thạch trước, vươn tay nhẹ nhàng ấn đi lên. Hùng vĩ mà huyền ảo tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào thức hải của hắn. Phàm tục chi cơ, địa sát chi cơ, thiên đạo chi cơ, ba đầu hoàn toàn khác biệt trúc cơ con đường rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Thái ất tiên phủ cuối cùng truyền thừa thuộc sở hữu của hắn. Chương 132, Thái ất chi linh trúc cơ ba muốn. Chương 132, Thái ất chi linh trúc cơ ba muốn. Trên bình đài yên lặng như tờ. Trần Nguyên bàn tay vững vàng đặt tại tôn này băng lãnh màu đen vấn đạo thạch phía trên. Hùng vĩ mà huyền ảo tin tức dòng lũ thuận cánh tay của hắn điên cuồng tràn vào thức hải của hắn. Trúc cơ thiên, phàm tục chi cơ, địa sát chi cơ, thiên đạo chi cơ, ba đầu thông hướng khác biệt con đường tương lai tại hắn tâm thần bên trong rõ ràng trải rộng ra, mỗi một chữ đều ẩn chứa đại đạo chí lý, làm cho người trầm luân. Thân hồn của hắn đang bị động tiếp nhận, cũng tại tham lam hấp thu. Ngay tại cái này quán đỉnh truyền thừa sắp hoàn thành cuối cùng nhất một khắc, dị biến nảy sinh. Một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, tràn đầy hủy diệt vạn vật ý vị đáng sợ khí tức từ vấn đạo thạch chỗ sâu nhất đột nhiên thức tỉnh. Cỗ khí tức này không nhìn Trần Uyên nhục thân, không nhìn hắn pháp lực, trực tiếp khóa chặt hắn thần hồn. Phản phất một cái cao cao tại thượng chủ nhân phát hiện xâm nhập phủ đệ kẻ trộm, muốn đem hắn tính cả hắn chỗ đánh cắp tất cả đều triệt để xóa đi, hóa thành bụi bặm. Trần Uyên thức hải nhấc lên sóng gió động trời, cái kia vừa mới in dấu xuống tới trúc cơ thiên phù văn, tại cỗ này khí tức hủy diệt trùng kích vào, lại bắt đầu kịch liệt rung động, tựa như lúc nào cũng biết sụp đổ. Mà thân hồn của hắn càng là truyền đến một trận bị nghiền nát giống như kịch liệt đau nhức. Bóng ma tử vong, trước nay chưa từng có nồng đậm, bao phủ hắn. Cũng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực đứng yên ở bên cạnh hắn Thi Khôi Tô Thanh Lan, cặp kia trống rỗng đôi mắt chỗ sâu, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra màu vàng quang hoa, bị động kích phát. Kia là đến từ bị kia Tô Chân Quân kim tính bản nguyên. Cái này sợi kim tính cùng vấn đạo thạch bên trong kia cố hủy diệt khí tức, phản phất là số mệnh bên trong cửu định. Nó không có bộ phát ra uy năng kinh thiên động địa, chỉ là từ Tô Thanh Lan trong cơ thể lan tràn ra, hóa thành một đường bình chướng vô hình, khó khăn lắm ngăn tại Trần Uyên thần hồn trước đó. Phú hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, im lặng va chạm, lại không hề có một tiếng động chôn bụi. Khí tức hủy diệt xung kích, bị cứ thế mà cắt đứt một cái chớp mắt. Chính là cái này một cái chớp mắt thở dốc, vì Trần Uyên tranh thủ đến sinh cơ duy nhất. Vấn đạo thạch bên trên quang hoa, đột nhiên hướng vào phía trong thu vào. Kia cố chí mạng khí tức hủy diệt, cũng theo quang hoa co vào. Thủy triều xuống giống như biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên cưỡng ép đè xuống tức hải kịch liệt đau nhức, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến đến có chút tái nhợt. Hắn chậm rãi thu tay lại, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt bia đá. Bia đá mặt ngoài, ánh sáng ảnh lưu chuyển, một cái trải lấy trùng thiên biện, người mặc màu xanh đạo đồng phục sức, nhìn chỉ là 7-8 tuổi lớn hài đồng quang ảnh, lại từ trong tấm bia đá chậm rãi bay ra. Hắn treo giữa không trung, xoa hung hắn mắt buồn ngủ, đánh một cái thật dài ngáp, trên mặt tất cả đều là bị người đánh thức không cao hứng. Hắn cảnh một chút Trần Uyên, mở miệng chính là đầy bụng bực tức, ồn ào quá, ồn ào quá. Mấy trăm năm, liền không thể để cho người ta hảo hảo ngủ một giấc sao? Trần Uyên trong lòng bị chấn, nhưng trên mặt lại chưa biểu lộ mảy may. Phủ Linh, cái này Thái Ức Tiên phủ, lại còn có Phủ Linh tồn tại. Vạn bối không có ý quấy tiền bối thanh tu, mong rằng thứ tội. Hắn chắp tay, trong ngôn ngữ không kiêu ngạo không tự ti, đồng thời bất động thanh sắc quan sát đến cái này nhìn người vật vô hại đạo đồng. Kia Phủ Linh căn bản không để ý hắn khách sáo, mà là vây quanh hắn nhẹ nhàng một vòng, miệng bên trong phún phún có âm thanh. Phun, luyện khí tầng 7, hạ phẩm kim, thủy linh căn cái này đều cái gì nên đại? Thế nào người tiến vào chất làm càng ngày càng kém. Hắn lại bay tới hộ Khôi Tô Thanh. Thanh Lan trước mặt, tò mò duỗi ra ngón tay, chọc chọc nàng băng lanh gương mặt. Cố này thi quý luyện đến vẫn còn có chút ý tứ, đáng tiếc là cái tử vật, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được. Cố khí tức này là Tô Vũ Niên cái kia nữ nhân điên. Nàng còn chưa có chết. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt một lần nữa tập trung trên người Trần Uyên, ánh mắt kia nhiều một vòng nghiền ngẫm. "Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ a." Trần Uyên trong lòng run lên, không nói gì, chậm đợi đoạn dưới. Theo chân quân lưu lại quy củ, không có Thái Ất lệnh tự tiện xông đến nơi này, còn cầm đi hạch tâm truyền thừa, kết quả duy nhất chính là thần hồn câu diện, hóa thành khối này vấn đạo thạch chất dinh dưỡng. Phủ Linh chỉ Trần Uyên, vừa chỉ dưới chân bia đá. Lúc đầu, ngươi vừa rồi đã chết chắc. Hắn lời nói xoay chuyển, lại tung bay về Tô Thanh Lan bên người, vòng quanh nàng bay hai vòng. Chỉ là nha, xem ở cái này nữ nhân điên còn lưu lại một sợi khí tức trên đời này phân thượng, cũng xem ở năm đó Thái Ất chân quân còn thiếu nàng nửa cái ân tình phân thượng. Phủ Linh sờ lên cằm, làm ra một bộ dáng vẻ khổ não. Hôm nay liền phá lệ, tha cho ngươi một mạng. Trần Uyên nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Thái Ất lệnh, Tô Vũ Niên, Thái Ất chân quân thiếu nàng ân tình, vô số manh mối trong đầu sâu chuỗi lại cắt ra, để hắn trong lúc nhất thời khó mà làm rõ đầu mối. Đa tạ tiền bối. Hắn lần nữa chắc tay, hết sức trầm giọng nói. Vạn bối muốn biết đại giới là cái gì? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đạo lý này hắn so với ai khác đều hiểu. Phủ Linh nghe được đại giới hai chữ, cười hắc hắc, lộ ra cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp giảo hoạt điểm. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Đã cầm chân quân truyền thừa, tự nhiên là muốn thay chân quân làm một chuyện. Cái này thiên đạo trúc cơ pháp cũng không phải trò không ngươi. hắn thừa nước đục thả câu, vòng quanh Trần Uyên bay nhanh hơn. Truyền thừa đã cưỡng ép lạc ấn tại thần hồn của ngươi bên trong, hiện tại coi như ngươi muốn đổi ý, cũng trễ rồi. Còn như cụ thể đại giới, Phủ Linh kéo dài ngữ điệu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trêu tức. Không đổi, ta phải chậm rãi nói cho ngươi. Trần Uyên không có thúc giục, hắn chỉ là đứng bình tĩnh, chờ đợi Phủ Linh đoạt dưới. Hắn hiểu được, hiện tại quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay đối phương. Phủ Linh thấy hắn như thế bảo trì bình thản, ngược lại cảm thấy có chút không thú vị, nhếch miệng, đặt mông ngồi ở trôi này to lớn chấn nhạc truy bên trên, đung đưa hai đầu nhỏ chân ngắn. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, trúc cơ thiên bên trong có ba con đường. Phàm tục chi cơ chính là dùng đan dược đối cứng đi lên, căn cơ kém cỏi nhất, cả một đời cũng liền như vậy, không đề cập tới cũng được. Địa sát chi cơ cần dẫn thiên địa linh vật nhập thể, luyện sắt thành cương, so phàm tục chi cơ mạnh một chút có hạn, nhưng trung quy là ngoại vật, tiềm lực không lớn. Phủ Linh thanh âm mang theo một loại nguyên với viễn cổ ngạo mạn, chân quân lưu lại truyền thừa, chân chính hạch tâm chỉ có một con đường, đó chính là thiên đạo chi cơ. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang chờ Trần Uyên đặt câu hỏi. Trần Uyên vẫn như cũ trầm mặc, như cái nhất chăm chú nghe khách. Phủ Linh đành phải phối hợp nói tiếp. Cái gọi là thiên đạo trúc cơ, nói trắng ra là chính là tại chính ngươi đan điển khí hải bên trong sao chép một phương tiểu thiên địa. Muốn khai thiên tích địa, tự nhiên là cần cấu thành thiên địa cơ bản yếu tố. Phủ Linh duỗi ra ba ngón tay. Thiên, địa, nhân, tam tài hợp nhất, phương thành đại đạo. Nghĩ trúc thiên đạo chi cơ liền phải tập hợp đủ ba món đồ, thiên, địa, nhân, tam tài hợp nhất, thiếu một thứ cũng không được. Thứ nhất là trời. Phủ Linh thanh âm đột nhiên trở nên linh hoạt kỳ ảo, mang theo một tia đại đạo vật bị. Cái này thiên không phải ngươi đỉnh đầu kia vùng trời, mà là pháp tắc. Là muốn ngươi tại nho nhỏ luyện khí kỳ, liền đi cảm ngộ một đường chân chính đại đạo pháp tắc. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, tùy tiện loại kia, ngươi cũng đến sở đến bề ngoài của hắn, để nó tại ngươi tương lai đạo cơ bên trong, lưu lại một viên độc nhất vô nhị hạt giống. Tu sĩ tầm thường, đến trúc cơ, kim đan, có thể sở đến pháp tắc bên cạnh đều tính kỳ tài ngút trời, mà ngươi, nhất định phải hiện tại liền làm được. Phủ Linh lại duỗi ra ngón tay thứ hai, trên mặt vẻ trêu tức càng đậm. Thứ hai là đất. Cái này địa chính là gánh chịu ngươi kia phương tiểu thiên địa căn cơ. Căn cơ không tốn sức, đất dung núi chuyển. Cho nên, nhất định phải là thế gian đứng đầu nhất linh vật, trên lệch một tơ một hào đều không được. Thì như, Hoàng Sa Tông cửu khiếu địa mạch thần sa. Hắn duỗi ra cái thứ ba ngón tay, cơ hồ muốn đâm chọt Trần Uyên trên núi. Thứ ba là người. Phủ Linh tăng thêm cuối cùng nhất hai chữ ngữ khí, trong cặp mắt kia lóe ra không thuộc về hài đồng trêu tức. Cái này người chính là ngươi bản thân. Pháp lực của ngươi nhất định phải đạt tới một cái xưa nay chưa từng có, sau cũng chưa chắc có người đến cảnh giới một luyện khí 10 tầng. Luyện khí 10 tầng, không phải luyện khí 9 tầng đại viên mãn, mà là đánh vỡ thiết luật, đột phá cực hạn tầng thứ 10. Phủ Linh thanh âm đột nhiên cất cao. Chỉ có đến cái kia phân thượng, người kia nho nhỏ đàn điển khí hải, mới tính miễn cưỡng có cái tư cách đi gánh chịu pháp tắc cùng linh vận, đi mở tích kia phương độc thuộc về ngươi tiểu thiên địa. Hắn nói xong, phủi tay. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba loại có gõ, ngươi mới có thể sống. Hiện tại, ngươi nói cho ta, cái này ba loại bên nào là như ngươi loại này tiểu tu sĩ có thể đoạt tới tay? Phủ Linh bay tới Trần Uyên trước mặt, cơ hồ muốn đâm trọn trên mặt của hắn. Mà ngươi bây giờ muốn làm bước đầu tiên, chính là biết luyện khí 10 tầng thế nào tu luyện. Ta biết truyền cho ngươi pháp môn, ngưng khí thành địch, áp xúc cực hạn, đột phá 10 tầng. Chương 133, khoai lang bỏng tay không tốt cầm. Chương 133, khoai lang bỏng tay không tốt cầm. Tiếp theo chính là tìm tới cấp cao nhất địa thuộc tính linh vật, để dùng cho ngươi kia phương tiểu thiên địa đánh nền tảng, để nó đừng vừa mới mở liền sợ. Trần Uyên tâm thần không có chút nào ba động, cuối cùng mở miệng. Là loại nào linh vật? Phủ Linh các loại chính là hắn câu nói này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tách ra tính toán xính nụ cười. Ngươi bây giờ muốn tìm bà bối, hắn duỗi ra một ngón tay, tại Trần Uyên trước mặt lung lay, nghe cho kỹ, gọi cửu khiếu địa mạch thần xa. Nhớ rõ ràng rồi, không phải ven đường những thứ vô dụng kia cắt vàng, cũng không phải cái gì cầu thí linh cát, mà là nhất định phải ở địa mạch linh nhãn tuyệt đối trong trung tâm, đắp lên vạn năm tinh thuần linh khí cọ rửa, rửa sạch sẽ tất cả tạp chất, mình xuống tới, sinh ra chín cái khiếu huyệt thần cát. Phủ Linh ngữ khí trở nên nghiêm túc dị thường. Vật này là ngươi đặt vững địa chi cơ duy nhất lựa chọn, không có đổi. Cửu khiếu địa mạch thần xa. Trần Uyên đem cái tên này khắc ở thần hồn chỗ sâu. Hắn tiếp tục đặt câu hỏi, ngữ khí tỉnh táo đến làm cho Phủ Linh đều cảm thấy một tia dị. Vật này ở nơi nào? Phủ Linh nụ cười trên mặt sáng lạn tới cực điểm, thậm chí mang theo không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Ai nha, cái này đều đi qua bao nhiêu và năm, ta đi chỗ nào cho ngươi nhớ kỹ đi. Hắn gãi đầu một cái, làm ra một bộ cố gắng nghĩ lại dáng vẻ, trong mắt lại xoay tít chuyển. Nha, đúng rồi, nhớ lại. Trước kia nghe chân quân lão nhân gia ông ta chửi đồng thời điểm đề cập qua đời miệng, nói cái này Hoàng Sa vực một cái lớn nhất địa mạch linh nhãn, giống như ngay tại một cái gọi cái gì tới. A, Hoàng Sa Tông phá núi cửa dưới đáy. Hoàng Sa Tông. Làm ba chữ này từ Phủ Linh trong miệng thốt ra trong nháy mắt, Trần Uyên không khí trung quanh, tựa hồ cũng đọc lại một cái chớp mắt. Phủ Linh vẫn còn tiếp tục, giống như là muốn đem mối rơi tại trên vết thương. Còn như nơi đó thần cắt phẩm chất làm sao, khó mà nói. Chỉ là nha, niên đại khẳng định là đủ lâu, lượng nha, hẳn là cũng bao no ngươi dùng. Hắn nói xong, liền ôm cánh tay, cười hì hì nhìn xem Trần Uyên, chuẩn bị thưởng thức trên mặt hắn sắp xuất hiện tuyệt vọng, phẫn nộ hoặc là sụp đổ. Nhưng mà Trần Uyên trên mặt cái gì đều không có, hắn chỉ là trầm mặc, một loại tĩnh mịch giống như trầm mặc. Trong nháy mắt này, tiên phủ, khảo nghiệm, truyền thừa, Hoàng Sa Tông từng đầu manh mối ở trong đầu hắn vặn thành một cây băng lánh dây treo cổ, sau đó vững vàng bọc tại chính hắn trên cổ. Cái này cái gọi là vô thượng cơ duyên, từ đầu tới đuôi chính là một cái cực lớn cạm bẫy. Một cái chuyên môn vì Hoàng Sa Tông, hoặc là nói, vì tất cả bước vào nơi đây tu sĩ, đo thân mà làm chí mạng cạm bẫy. Phủ Linh nhìn thấu tâm tư của hắn, cũng lời giả bộ nữa, trực tiếp ngả bài. Không sai, đầu óc ngươi xoay chuyển rất nhanh đi, thanh âm của hắn khôi phục trước đó băng lãnh cùng cổ lão, sẽ không nửa phần hài đồng ngây thơ. Chân quân lưu lại tòa tiên phủ này, vốn là một cái lưỡi câu. Mục đích chính là tìm một cái đầy đủ thông minh, đầy đủ tâm ngoan, cũng đầy đủ xui xẻo ra hỏa, thay hắn đi báo thủ. Nói đến khó nghe chút, chính là tìm đầu đủ hung chó, đi cắn chết đối đầu cả nhà. Lại hoặc là chờ hắn những cái tiệp cựu ra người đời sau mình xuẩn hồ hồ đưa tới cửa, cầm phần này thấy được, sợ không được chuyển thừa, sau đó buộc bọn hắn đi tự giết lẫn nhau. Phủ Linh trong thanh âm lộ ra một loại đùa bỡn chúng sinh vận mệnh lãnh khốc khoái ý, có phải hay không rất thú vị. Trần Uyên nâng ngẩng đầu lên, lần thứ nhất nhìn Phủ Linh. Nếu là ta từ bỏ đâu? Chậm. Phủ Linh mở ra tay, một mặt lực bất tòng tâm, tại ngươi cầm tới trúc cơ thiên một khắc này, nó liền đã cùng thần hồn của ngươi hẳn chết rồi. Lao ra nhà ta không làm từ thiện, cái này chuyển thừa cũng không thể lấy không. Phủ Linh nụ cười trở nên dễ giữ tợn bắt đầu. Cho nên ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi. Một, tại luyện khí viên mãn trước đó, đem cái này ba món đồ gom góp thành công xây thành của ngươi thiên đạo chi cơ, trở thành lao ra nhà ta quan môn đệ tử, từ đây tiên lộ bằng phẳng, trời cao biển rộng. Hai, cái gì đều không làm, sau đó chờ lấy luyện khí viên mãn ngày đó. Phủ Linh nhếch môi, làm một cái khẩu hình nhầm. Thân hồn của ngươi biết nổ thành một đóa trên trời xinh đẹp nhất pháo hoa, liền chút bột phấn cũng sẽ không còn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Trần Uyên. Ngươi tuyển đâu nào? Đối mặt cái này gần như vô giải tử cục, Trần Uyên tâm ngược lại trầm tĩnh xuống tới. Không có phẫn nộ, không có tuyệt vọng, càng là tình cảnh nguy hiểm, hắn càng là tỉnh táo. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Phủ Linh, đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Chỉ cần có thể làm đến cửu khiếu địa mạch thần xa, vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều có thể. Phủ Linh trong mắt lần thứ nhất toát ra một tia chân chính thưởng thức. Tại loại này tuyệt cảnh dưới, còn có thể nhanh chóng như vậy bắt lấy vấn đề hạch tâm, mà không phải đoán trời trách đất, tiểu tử này có chút ý tứ. Đương nhiên, hắn nhẹ gật đầu, khẳng định Trần Uyên suy đoán. Chân quân chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình. Trộn, đoạt, lừa gạt, giết, ngươi cứ tự nhiên. Hoàng Sa Tông đám kia lão gia hỏa cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Ngươi có thể từ trong tay bọn họ móc ra đồ vật đến, vậy cũng xem như bản lãnh của ngươi. Phủ Linh giọng nói nhẹ nhàng nói. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ. Xem ra năm đó Thái Ức chân quân cùng Hoàng Sa Tông thù hận không là bình thường lớn. Hắn tiếp nhận hiện thực, đồng thời bắt đầu tỉnh táo dị thương địa, vì mình tương lai lần nữa tiến hành quy hoạch. Đi Hoàng Sa Tông sơn môn dưới đáy, trộm lấy bảo vật chân phái cấp bậc cửu khiếu địa mạch thần xa. Chuyện này độ khó không khác với phạm nhân độ rộng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Phủ Linh gặp Trần Uyên như thế nhanh liền tiếp nhận hiện thực, ngược lại cảm thấy có chút không thú vị. Hắn vốn còn muốn thưởng thức một chút Trần Uyên sụp đổ tuyệt vọng biểu lộ. Được rồi, được rồi. Hắn buồn bực ngán ngẩm khoát tay áo, chính tử kia hư ảo trong tay áo, lục lọi nửa ngày, móc ra một viên bụi bẩn ngọc giản, tiện tay ném cho Trần Uyên. Xem ở Tô Vũ Niên cái kia nữ nhân điên trên mặt mũi, cho ngươi thêm cái đồ chơi nhỏ. Trần Uyên đưa tay tiếp được ngọc giản, vào tay một mảnh lạnh bớt. Đây là chân quân trước kia du lịch tứ phương lúc, để cho tiện trà trộn vào nhà khác trong tông môn trộm đồ a, không đúng, là vì giao lưu học tập lúc, tự sáng tạo một môn tiểu pháp quyết. Phủ Linh háng giọng một cái, nghiêm trang giới thiệu. Thiên Huyễn Liễm Tức Quyết. Môn pháp quyết này không có cái gì lực công kích, tác dụng duy nhất chính là ngụy trang. Nó có thể thay đổi dung mạo của ngươi, dáng người, xương cốt, thậm chí là pháp lực ba động thuộc tính. Phủ Linh trong giọng nói lộ ra một cố không che giấu được đắc ý, mấu chốt nhất là nó còn có thể mô phỏng ra một loại đặc biệt linh hồn khí tức, bao trùm tại ngươi nguyên bản khí tức phía trên. Chỉ cần ngươi đừng không may đến đụng phải nguyên anh kỳ lão quái vật, liền xem như trúc cơ kỳ đại viên mãn tu thổ đứng tại trước mặt ngươi, cũng nhìn không thấu ngươi ngụy trang. Phủ Linh nói xong lại đung đưa chân, bổ sung một câu: có thể hay không trà trộn vào Hoàng Sa Tông, cầm tới vật ngươi cần, liền xem chính ngươi tạo hóa. Trần Uyên nắm chặt ngọc trong tay giản, mai ngọc giản này chính là hắn phá cục duy nhất hy vọng. Đa tạ tiền bối. Hắn chân tâm thật ý địa đạo một tiếng tạ. Phủ Linh phất phất tay, một bộ lười nhắc lại để ý đến ngươi dáng vẻ. Được rồi được rồi, nên nói đều nói rồi, cái này tiên phủ linh khí cũng sắp tiêu hao hết rồi, xéo đi nhanh lên đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ bạch cốt bình đài bắt đầu kịch liệt lay động. Tôn này màu đen vấn đạo thạch vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, tiêu tán trên không trung. Bình đài không gian bốn phía xuất hiện giống mạng nện vết rách, hỗn độn hư không loạn lưu từ trong cái khe chảy vào. Tòa này chống đỡ không biết bao nhiêu vạn năm thái ớt tiên phủ, cuối cùng đi đến cuối con đường. Phủ Linh thân ảnh cũng theo bình đài sụp đổ, trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Hắn cuối cùng nhất nhìn Trần Uyên một chút, ngáp một cái, một lần nữa hóa thành một đường lưu quang, chui vào kia sắp chôn vùi sâu trong hư không. Trần Uyên không chút do dự, tâm hắn niệm khẽ động, đem thi khôi Tô Thanh Lan cùng Trấn Nhạc truy thu hồi túi trữ vật, theo sau một phát bắt được viên kia Thiên Huyễn Liễm Tức Quyết ngọc giản, thân hình hóa thành một đường lưu quang, xông về kia đạo tại sụp đổ bên trong như ẩn như hiện trở về quan môn. Thấy hoa mắt, ánh mặt trời chói mắt, cùng làm khô báo cát, thay thế trước đó hỗn độn cùng hắc ám. Trần Uyên phát hiện mình đã lại xuất hiện tại Kim Sa Ước đảo bên ngoài sa mạc trên đỉnh bãi. Hắn vô ý thức quay đầu lại, chỉ gặp bầu trời phương xa bên trong, kia đạo núi liền trời đất to lớn cổ sáng màu xanh, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng ảm đạm, tiêu tán. Trước sau chỉ là làm mấy tức, cổ sáng liền hoàn toàn biến mất, phản phất cái gì đều chưa từng xảy ra. chỉ có trong không khí còn lưu lại một tia không gian ba động, chứng minh tòa tiên phủ kia từng chân thật tồn tại qua. Một trận quét sạch toàn bộ Kim Sa ốc đảo, để vô số tu thổ điên cuồng, vì đó chết tiên phủ chi tranh, như vậy rơi xuống duy màn. Trần Uyên đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu. Hắn đã không có đường lui. Hồi lâu về sau, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Chương 134, Thiên Huyễn cùng chân khí hóa dịch chương 134, Thiên Huyễn cùng chân khí hóa dịch sa mạc trên bên bãi, gió lớn vòng quanh cát vàng, cào đến mặt người đau nhức. Trần Uyên đứng tại chỗ, hồi lâu không động. Bầu trời kia đạo cự đại cổ sáng màu xanh đã triệt để tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Trung quanh trống rỗng, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào, sẽ không nửa phần tiên phủ vết tích. Một trận quét sạch toàn bộ Kim Sa ốc đảo, dẫn tới vô số tu sĩ điên cuồng, càng làm cho tuyệt đại đa số người chết tiên phủ chi tranh, như vậy kết thúc. Hắn không có tại nguyên chỗ quá nhiều dừng lại, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở bên mông sa mạc bên trong. Tìm một chỗ địa thế ẩn nấp, hiếm người đến hang đá, Trần Uyên dùng đá lớn phong kín cửa hang, lại bày ra mấy đạo cảnh giới trận pháp, lúc này mới quanh chân ngồi xuống. Hắn không có vội vã đi tu luyện, mà là trước đem chuyến này tất cả được mất, tại trong đầu phục bản một lần. Thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ là trúc cơ thiên cùng kia đạo thần hồn bản nguyên. Thần hồn bản nguyên đã triệt để hấp thu, thức hải của hắn so trước đó lớn mạnh gần gấp đôi, thần hồn cô đọng cứng cỏi, đối với canh kim phá hồn thứ bực này thần hồn bí thuật điều khiển, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà trúc cơ thiên, Trần Uyên chìm tâm thần, lần nữa cẩn thận nghiên cứu lạc ấn tại thần hồn bên trong tin tức. Thiên đạo trúc cơ, tam tài hợp nhất, cảm ngộ pháp tắc vị thiên, đỉnh cấp linh vật vị địa, luyện khí 10 tầng bị người. Ba cái này bất kỳ cái gì một cái điều kiện, đều đủ để chín thành chín tu sĩ tuyệt vọng. Pháp tắc cảm ngộ, hư vô mà mịt, kia là kim đan lão tổ đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Đỉnh cấp linh vật, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đủ để dẫn tới vô số tông môn ra tay đánh nhau. Còn như luyện khí 10 tầng Trần Uyên lực chú ý, tập trung vào phụ linh cuối cùng nhất truyền xuống kia đoạn pháp môn bên trên. Ngưng khí thành dịch. Bốn chữ này chính là thông hướng luyện khí 10 tầng đường tắt duy nhất. Tu sĩ tầm thường tu luyện, từ luyện khí tầng 1 đến 9 tầng, đan điền trong khí hải pháp lực, thủy chung là trạng thái khí. Cho dù là luyện khí 9 tầng đại viên mãn, cũng chỉ là pháp lực hùng hồn đến cực hạn, khí hải tràn đầy, vẫn như cũng là khí. Mà pháp môn này, yêu cầu tu sĩ tại luyện khí kỳ, liền cưỡng ép đem trạng thái khí pháp lực tiến hành cực hạn áp xúc, khiến cho tự hóa khí dịch. Đây là một cái nghịch thiên quá trình. Đan điền khí hải vốn là vì dung nạp trạng thái khí pháp lực mà sinh. Cưỡng ép đem pháp lực hóa lỏng, hắn mật độ, trọng lượng, uy lực đều biết xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một giọt thể lỏng pháp lực đều nặng nhược thủy ngân, đối đan điền khí hải áp bách chính là khó mà tưởng tượng. Cái này không khác với tại một cái yếu đất trong túi da tràn đầy nặng nề hạt sắt. Tu sĩ tầm thường nếu là như thế làm, kết quả duy nhất chính là đan điền bị tươi sống no bạo, một thân tu vi hủy với một khi. Trần Uyên nghĩ thông suốt trong đó con thiếu, không khỏi hít sâu một hơi. Cũng chỉ có hắn loại này nhục thân cường hoành đến biến thái thể tu mới có một khả năng nhỏ nhoi chịu được lấy loại này áp lực kinh khủng. Long sát bá thể là hắn chỗ dựa duy nhất. Đại giới thật sự là đủ lớn. Trần Uyên tự lẩm bẩm. Thái ất chân quân, quả nhiên là thật ác độc tính toán. Đồng dạng là chân quân, tính tình hiển nhiên cũng có điều khác biệt. Tô Vũ Niên mặc dù hung hãn, lại không còn như thế đùa bỡn hậu sinh văn bối. Trầm mặc thật lâu, Trần Uyên đem tất cả tạp niệm đều ép xuống. Phẫn nộ cùng oán hận, không giải quyết được vấn đề gì. Hắn hiện tại muốn làm, là nghĩ biện pháp trúc cơ. Ngón tay của hắn vuốt ve viên kia thiên huyễn liêm tức quyết ngọc giản. Đây là phủ linh cho đồ chơi nhỏ, cũng là hắn hiện tại phá cục một hy vọng. Thần niệm thăm dò vào ngọc giản, một thiên huyền ảo phức tạp pháp quyết tràn vào trong đầu của hắn. Môn pháp quyết này hệ tâm cũng không phải là chướng nhãn pháp, mà là một loại đối tự thân sinh mệnh từ trường cùng linh hồn ba động chiều sâu mô phỏng cùng ngụy trang. Thay đổi dung mạo xương cốt chỉ là dễ hiểu nhất ứng dụng. Chân chính cường đại là nó có thể mô phỏng ra một loại hoàn toàn mới, độc nhất vô nhị linh hồn khí tức. Linh hồn khí tức là tu sĩ căn bản đón nhớ, so dung mạo, pháp lực ba động đều càng thêm khó mà ngụy trang. Đây cũng là vì sao rất nhiều tông môn đều dùng hồn đăng, hồn giản đến xác nhận đệ tử sinh tử nguyên nhân. Có môn pháp quyết này, hắn liền tương đương với có một tấm có thể tùy thời thay thế tối ra. Chỉ cần không đụng tới nguyên anh kỳ lão quái vật, trúc cơ tu sĩ ở trước mặt cũng khó phân biệt thật giả. Trần Uyên đem ngọc giản dán tại cái trán, bắt đầu toàn lực lĩnh hội. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất nắm giữ môn này bảo mệnh tuyệt học. Còn như trúc cơ thiên tu luyện, cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Hắn mặc dù xa không tới luyện khí viên mãn, nhưng dựa theo ngưng khí thành dịch pháp môn đi tu luyện, dù chỉ là hóa lỏng một tia pháp lực, đối với hắn thực lực trước mắt cũng chắc chắn là to lớn tăng lên. Con đường phía trước đã định, chỉ có hướng chết mà sinh. Động vật bên trong tia sáng lờ mờ, chỉ có mấy quả chiếu minh thạch tản ra yếu ớt ánh sáng. Trần Uyên ngồi xếp bằng, khuôn mặt của hắn chính phát sinh quỷ dị biến hóa, như là mặt nước nổi lên bọt sóng. Khi thì xương gò má cao ngất, khi thì mũi sụp đổ, thậm chí liền thân cao hình thể đều đang phát ra nhỏ xíu xương cốt tiếng nổ đùng đoàng bên trong, không ngừng mà điều chỉnh trên người hắn kia cố đặc hưu, hỗn hợp có long sát bá thể lăng lệ khí hơi thở, cũng theo đó thu liễm, trở nên bình thường, vận đủ, tựa như sa mạc bên trên khắp nơi có thể thấy được, vì mấy khối linh thạch buôn ba lao lực bình thường tán tu. Thiên Huyễn Liễm Tức Quyết, môn pháp quyết này huyền diệu, viễn siêu Trần Uyên tưởng tượng. Nó cũng không phải là đơn giản chướng nhãn pháp, mà là từ trên căn bản vận bẹo tự thân sinh mệnh từ trường, mô phỏng ra một loại hoàn toàn mới linh hồn ba động. Theo hắn từng lần một vận chuyển pháp quyết, thức hải bên trong thần bí ngọc phù cũng theo đó chấn động, một nhóm mới tinh màu tím rộng chậm rãi hiện hiện. Thiên Huyễn, nhập môn, ngươi có thể tùy ý thay đổi tự thân dung mạo, xương cốt cùng khí tức, trúc cơ phía dưới, không người nào có thể xem thấu ngươi ngụy trang. Xong rồi, Trần Uyên chậm rãi thu công, khôi phục diện mạo như cũ. hắn không có ngừng, lập tức đem tâm thần chìm vào đan điền khí hải. Sau một khắc, hắn bắt đầu vận chuyển trúc cơ thiên bên trong kia đoạn ngưng khí thành dịch pháp môn. Hắn điều động một tia tinh thuần pháp lực, dùng thần hồn đem hắn bọc lại, sau đó bắt đầu điên cuồng hướng bên trong áp xúc. Oeng! Hắn đan điền mạnh chấn động, một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đan điền khí hải bên trong, tại cỗ này áp lực kinh khủng dưới, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Cái này còn bèn bèn một tia pháp lực. Trần Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, long sát bá thể bị động kích phát. Xích hắc sắc khí huyết chi lực, trong nháy mắt chạy xuôi đến đan điền, như là kiên cố nhất đê đập, đem kia sắp sụp đổ khí hải hằng rào, cưỡng ép ổn định lại. Hắn cắn chặt răng, thần hồn chi lực lại lần nữa tăng lớn. Kia mền tơ áp xúc đến cực hạn pháp lực, phản phất đạt đến một cái điểm tới hạn, đột nhiên hướng vào phía trong đè xuống. Ha! Một tiếng vang nhỏ, một giọt chỉ có chừng hạt gạo, lại lóe ra kim loại sáng bóng, nặng nghề vô cùng thể lỏng pháp lực ra đời. Nó nhỏ xuống tiến trạng thái khí pháp lực trong hải dương, lại trực tiếp chìm tới đáy, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Một cỗ trước nay chưa từng có phong phú cảm giác cùng lực lượng cảm giác từ đan điền chỗ sâu truyền đến. Vẹn vẹn một giọt thể lỏng pháp lực, hắn năng lượng ẩn chứa liền viễn siêu trước đó gấp 10 trạng thái khí pháp lực. Xong rồi, thức hải bên trong lại một đường hoàn toàn mới màu tím rộng, theo thời thế mà sinh. Chân nguyên hóa dịch, nhập môn, ngươi đã sơ bộ nắm giữ ngưng khí thành dịch pháp môn, pháp lực độ tinh thuần cùng lực bộ phát viễn siêu cùng giai. Chương 135, chiến sự căng thẳng. Chương 135, chiến sự căng thẳng. Nửa năm thời gian, trong nháy mắt liền qua. Đối làm phàm nhân mà nói, đây có lẽ là một đoạn không ngắn tuế nguyệt, nhưng đối với Trần Uyên dạng này tu sĩ, bất quá là mấy lần cấp độ sâu ngồi xuống mà thôi. Hang đá bên trong, giống như chết yên tĩnh. Trần Uyên ngồi xếp bằng thân hình, đã sớm bị một tầng thật dày cho bụi bao trùm, nếu không phải ngực còn có nhỏ bé không thể nhận ra chập trùng, cơ hồ sẽ bị người xem như một bộ tọa hóa cổ thi. Nửa năm này, hắn trôi qua so dĩ vãng bất kỳ lần nào bế quan đều muốn gian khổ. Ngưng khí thành dịch, nói đến đơn giản, kỳ thực mỗi một bước đều đi tại mũi dao phía trên. Mỗi một ngày, hắn đều muốn chịu đựng đan điền bị lật ngược xé rách, lại bị long sát bá thể cưỡng ép chữa trị kịch liệt đau nhức. Quá trình này không kém với một trận bĩnh vô chỉ cảnh lăn trễ. Tu sĩ tầm thường, đừng nói nửa năm, chính là nửa ngày đều chống đỡ không xuống. Nhưng Trần Uyên chống được, dựa vào lấy viễn siêu thường nhân ý chí cứng cỏi, cùng long sát bá thể cái này lịch thiên thể phách. Đan điền của hắn tại trận này tàn khốc truy liên bên trong, chẳng những không có sụp đổ, ngược lại bị lần lượt mở rộng, gia cố, trở nên cứng cỏi vô cùng, vách trong thậm chí nổi lên một tầng nhàn nhạt xích hắc ánh sáng màu trạch. Khí hải bên trong, nguyên bản mênh mông trạng thái khí pháp lực hải dương, bây giờ đã có 1/10 chuyển hóa làm chịu nặng thể lỏng chân nguyên. Những này thể lỏng chân nguyên lặng lặng tại chỗ nằm tại đan điền dưới đáy, mỗi một giọt đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Cùng lúc đó, hắn đối thiên huyễn liêm tức quyết nắm giữ cũng ngày càng thuần thục. Tâm niệm vừa động, hắn có thể biến thành mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, ánh mắt chết lặng niên kỷ bước tán tu. Lại khẽ động, lại có thể hóa thành một cái thân hình gầy yếu, sợ hãi rụt rè tông môn tạp dịch. Khí tức, xương cốt, thậm chí linh hồn ba động, đều thiên ý vô phùng. Thức hải ngọc phù bên trên, kia đạo tử sắc dòng cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Thiên huyễn, tinh thông, ngươi có thể tùy ý thay đổi tự thân dung mạo, xương cốt cùng khí tức, chỉ cần đối phương thần hồn không mạnh hơn ngươi một cái đại cảnh giới, liền không cách nào xem thấu ngươi ngụy trang. Môn pháp quyết này đã thành hắn lớn nhất hộ thân phù một trong. Hôm nay, Trần Uyên từ độ sâu trong tu luyện tỉnh lại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình pháp lực đã tích xúc đến luyện khí tầng 7 đỉnh phong, đan điền truyền đến trận trận chướng bụng cảm giác, thời cơ đột phá đến. Hắn không do dự, đem trong túi trữ vật còn lại tất cả linh thạch toàn bộ lấy ra, ở xung quanh người bày ra một cái giản dị tụ linh trận. Linh khí nồng nặc, trong nháy mắt đem nho nhỏ hàng đá lấp đầy. Trần Uyên nhắm hai mắt lại, bắt đầu xung kích bình cảnh. Lần này đột phá, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nếu là lúc trước, hắn cần cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến trạng thái khí pháp lực, xung kích kia đạo vô hình hàng rào, quá trình tràn đầy sự không chắc chắn. Mà bây giờ, tâm hắn niệm khẽ động, đan điền dưới đáy một giọt thể lỏng chân nguyên bị chậm rãi điều động. Giọt này chân nguyên vừa mới rời đi đan điền dưới đáy, liền bộc phát ra khó mà tưởng tượng như thế, như là một viên nung đỏ thiết cầu, vậy mạnh phóng tới kia đạo cảnh giới bích lũy, không có chút nào cản trở. Oeng! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, trong cơ thể hắn nổ tung. Kia đạo bối rối vô số luyện khí tầng 7 tu sĩ bình cảnh, tại giọt này thể lỏng chân nguyên trùng kích vào, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt bị đâm xuyên, nghiền nát. Một cỗ càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh thuần lực lượng từ toàn thân bên trong nhiệt lên. Luyện khí 8 tầng. Xong rồi, đột phá động tĩnh xa không yên tĩnh hơi thở, cuồn bạo linh khí thuận kinh mạch của hắn điên cuồng tràn vào, bị tân sinh pháp lực thôn tính từng bước xâm chiếm, không ngừng lớn mạnh. Hồi lâu về sau, hang đá bên trong linh khí mới dần dần bình phục lại. Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể trào lên lực lượng, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập trong lòng. Hắn đứng người lên, đi đến hang đá vách tường trước. Không có sử dụng pháp lực, vẹn vẹn thúc dục long sát bá thể lực lượng, sau đó thường thường không có gì lạ một quyền bung ra. Phốc, một tiếng vang nhỏ, cứng rắn vô cùng vách đá, giống như là đậu hũ, bị nắm đấm của hắn không trở ngại chút nào xuyên vào, lưu lại một cái sâu không thấy đáy biên giới bóng loáng vô cùng lỗ thủng. Cái này thuần túy nhục thân lực lượng, đã có thể so với thượng phẩm pháp khí. Trần Uyên rút tay ra cánh tay, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua túi trữ vật, bên trong linh thạch cùng đan dược đã tiêu hao hầu như không còn. Là thời điểm đi ra. Tâm hắn niệm khẽ động, thiên huyễn liễm tức quyết vận chuyển. Thân hình, dung mạo, khí tức, tại ngắn ngủi mấy tức bên trong, liền triệt để biến thành một người khác bộ dáng. Một cái chừng 40 tuổi, khuôn mặt tiểu tụy, tu vi chỉ có luyện khí 5 tầng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghèo túng cùng cảnh giác trung niên tán tu. Làm xong tất cả những thứ này, hắn rời ngăn chặn cửa động đá lớn, đón ánh mặt trời chói mắt, bước ra một bước. Sa mạc trên bên bãi, nửa năm không thấy mặt trời, để hắn có chút nheo lại mắt. Hắn cần tìm một chỗ, hảo hảo tìm hiểu một chút, nửa năm này thời gian, bên ngoài lại biến thành cái gì bộ dáng. Trần Uyên phân biệt phương hướng, không nhanh không chậm hướng phía Kim Sa Úc đảo đi đến. Hắn thời khắc này ngụy trang, là một cái tên là Trương Tam không may tán tu, nửa năm trước ngộ nhập một chỗ hiểm địa, bị vây hồi lâu mới may mắn chạy trốn, tu vi còn rơi xuống đến luyện khí 5 tầng. Cái thân phận này, bình thường, không đang chú ý, tại Hoàng Sa vực loại địa phương này, mỗi ngày đều có vô số cái Trương Tam tại dãy rủa cầu sinh, hoặc là vô thành vô tức chết đi. Càng đến gần Úc đảo, hắn mày níu lại đến càng chặt. Bầu không khí không đúng. Nửa năm trước, nơi này bởi vì Thái Ức Tiên phủ mở ra, mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tầm bảo cùng nhiệt. Mà bây giờ, trong không khí tràn ngập, lại là một loại kiểm chế đến cực hạn khẩn trương cùng túc sát. Úc đảo lối vào chỗ, thiết lập trùng điệp cửa ải, từng đội người mặc Hoàng Sa tông phục sức tu thổ, sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay pháp khí, kiểm tra lấy mỗi một cái ra vào người. Trong ngày thường những cái kia chào hàng đồ chơi nhỏ bán hàng rong, sớm đã không thấy tăm hơi. Trần Uyên xen lẫn trong vào thành trong dòng người, cúi đầu, đem một cái tán tu hèn mọn cùng sợ hãi, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Thủ vệ chỉ là thô sơ giản lược dùng thần niệm quét mắt nhìn hắn một cái, liền không kiên nhẫn vất tay cho đi. Một cái luyện khí 5 tầng nghèo tán tu, căn bản không đáng bọn hắn nhìn nhiều. Thuận lợi tiến vào ốc đảo, Trần Uyên thẳng đến trong trí nhớ nhà kia trà lâu. Kia là tìm hiểu tin tức nhanh nhất địa phương. Trong trà lâu người so nửa năm trước ít đi rất nhiều, nhưng bầu không khí lại càng thêm nghiêm trọng. Top 5 top 3 tu sĩ tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện, trên mặt đều mang tan không ra thần sắc lo lắng. Trần Uyên muốn một bình rẻ nhất trà thô, trong góc ngồi xuống, vểnh hai, đem chung quanh tiếng nói chuyện nghe hết. Rất nhanh, hắn liền chắp vá xẻ ra sự tình toàn cảnh. Nửa năm trước, Thái Ức Tiên phủ cổ sáng phóng lên tận trời, lại tại ngắn ngủi mấy ngày sau, không có chút nào trường triệu hoàn toàn biến mất. Biến cố này làm cho cả Hoàng Sa vực cũng vì đó chấn động. Nghe nói, ngoại trừ số ít mấy người sớm rời khỏi, tuyệt đại bộ phận tiến vào tiên phủ tu sĩ đều theo tiên phủ biến mất, cùng nhau chôn vùi. Các đại thế lực tổn thất nặng nề, nhất là Hoàng Sa tông, dẫn đội thủ tịch đệ tử Lệ Phi Hồng trọng thương trở về, mười mấy tên nội môn tinh anh, tất cả đều có đi không về, hồn đang diệt hết. Đôi này với vốn là tại cùng Thương Minh vực trong chiến tranh giật gấu vá vai Hoàng Sa tông mà nói, không khác với đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà so tiên phủ biến mất càng khiến người ta sợ hãi, là chiến tranh. Cùng Thương Minh vực chiến sự, tại mấy tháng gần đây bên trong, chuyển tiếp đột ngột. Hoàng Sa tông ở tiền tuyến một chỗ quan trọng cứ điểm bị công phá, phòng tuyến bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, mảng lớn cương vực luân hãm. Bây giờ, toàn bộ Hoàng Sa vực, thần hồn nát thần tính. Vì bổ sung chiến lực, Hoàng Sa tông đã bắt đầu điền cuồng cưỡng chế triệu tập. Vô luận tông môn vẫn là tán tu, chỉ cần là tại Hoàng Sa vực địa giới bên trên luyện khí tu sĩ, đều phải tiến về tiền tuyến hiệu lực. Kẻ trái lệnh, hết thảy theo phản tông xử trí, ngay tại chỗ giết chết. Mẹ nó, cái này còn có để cho người sống hay không? Bàn bên một tên chẳng hán, đột nhiên vô bàn một cái, hạ giọng giận mắng. Đi tiền tuyến chính là chịu chết. Nghe nói bên kia ma tệ tử, giết người không chớp mắt, chúng ta loại này tán tu đi lên, ngay cả pháo hồi cũng không tính. Không đi lại có thể như thế nào? Ngươi không thấy ngoài thành những cái kia Hoàng Sa tông đội chấp pháp, cùng như chó điên, gặp người liền tra tu vi, trước mấy ngày, có cái luyện khí 8 tầng tiền bối muốn chạy, tại chỗ liền bị chém. Ai, sớm biết, liền không đến địa phương quỷ quái này. Chương 136, gặp cố nhân chương 136, gặp cố nhân Trần Uyên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nói thật, hắn đã đại khái có thể đoán được Thương Minh vực, hẳn là Bích Hải tông vị trí, mình truyền tống địa điểm hơi lệch điểm, đi tới sát vách Hoàng Sa vực. Nước trà có chút đắng chát, chính như tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Thế cục so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Đi tiền tuyến, hắn cũng không có hứng thú cho Hoàng Sa tông làm bia đỡ đạn. Nhưng lưu tại cái này phía sau, bị xem như triệu tập đối tượng, sớm muộn cũng biết bại lộ. Hắn cần một cái một lần và mãi mãi biện pháp. Một cái đã có thể tránh thoát triệu tập, lại có thể quang minh chính đại tiếp cận Hoàng Sa tông hải tâm, đi tìm kia cựu thiếu địa mạch thần sa biện pháp. Trong đầu của hắn, một cái kế hoạch to gan bắt đầu chậm rãi thành hình. Cưỡng chế triệu tập chỉ nhằm vào những cái kia không có dễ không bình tán tu, cùng phụ thuộc tiểu gia tộc. Nhưng đối với chính Hoàng Sa tông hải tâm đệ tử, nhất là những cái kia có bối cảnh, có truyền thừa chân truyền đệ tử, tông môn từ trước đến nay là bảo vệ làm chủ, sẽ không dễ dàng để bọn hắn đi tiền tuyến chịu chết. Nếu như mình có thể biến thành một thành viên trong bọn họ đâu? Có Thiên Huyễn Liêm tức quyết tại, tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Trần Uyên đầu ngón tay tại thô ráp trên bàn gỗ nhẹ nhàng đập. Hắn cần một cái thân phận, một cái đầy đủ phân lượng, đầy đủ chân thực, đủ để lừa qua tất cả mọi người thân phận. Trà lâu bên ngoài trên đường phố, một đội Hoàng Sa tông chấp pháp tu sĩ chính áp lấy mấy cái kêu trời trách đất tán tu đi qua. Trần Uyên ánh mắt từ những người kia tuyệt vọng trên mặt đảo qua, không có nửa phần gợn sóng. Hắn buông xuống mấy cái tiền đồng, đứng người lên. Hắn xuyên qua đám người, hướng phía Hắc Thạch Thành phương hướng nhanh chân đi đi. Là thời điểm trở về. Hắc Thạch Thành, nội thành. Hoàng Nguyên xếp bằng ở trong tĩnh thất, kia hai viên bị bàn đến bóng loáng tỏa sáng hồi đảo, tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi chuyển động, phát ra trầm muộn ken két âm thanh. Chỉ là thanh âm này, so với nửa năm trước, nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Tĩnh thất cửa bị đẩy ra, nô bộc lộn nhào tiến đến, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. Trường lão, tiền tuyến lại bại. Thương Minh bực đám kia ma tệ tử, công phá Hắc Phong Cầu, tông môn lệ thuộc trực tiếp thứ 3, thứ 7 đội chấp pháp, toàn quân bị diệt. Hoàng Nguyên trong tay hồi đảo, ngừng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đục ngầu đôi mắt bên trong là tan không ra âm trầm, biết. Thanh âm của hắn khàn khàn, nghe không ra cái gì cảm xúc. Tông chủ có gì pháp chỉ? Nô bộc run giọng nói. Tông chủ hạ đạt tối cao triệu tập lệnh, mệnh mỗi loại trưởng thành lão, không tiếc bất cứ giá nào, trưng điều tất cả có thể chiến chi lực, trong vòng 3 tháng, gấp rút tiếp viện chủ mạch. Không tiếc bất cứ giá nào, Hoàng Nguyên ngai nuốt lấy mấy chữ này, làm gầy trên mặt, hiện hiện một vòng tự rêu ý cười. Hắn Hoàng Nguyên, né nửa đời người, rời xa tông môn quyền đấu, co đầu rút cổ ở chỗ này thủy thành nhỏ, đồ chính là một cái yên tĩnh, một cái an ổn. Nhưng đến đầu đến, vẫn là bị cuốn vào. Truyền lệnh xuống. Hoàng Nguyên đứng người lên, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ngay trong ngày lên, hắc thạch thành triệu tập cường độ, nhắc lại ba thành. Phàm luyện khí 4 tầng trở lên tán tu, một thể triệu tập, không được sai sót. Nếu có phản kháng, hoặc ý đồ bỏ chạy người. Hắn dừng một chút, trong mắt hàn quang lóe lên. Giết không tha. Rõ. Nô bộc lĩnh mệnh, lột nào lui đi ra ngoài. Trong tĩnh thất, quay về yên tĩnh. Hoàng Nguyên đi đến kia bảy ra hồn đăng giá gỗ trước, nhìn xem kia ngọn thuộc về xa thông thiên, sớm đã dập tắt hồn đăng, thật lâu không nói. Ai, không người có thể dùng a? Hơn nửa năm, mà cái kia giết xa thông thiên ba người hung thủ, giống như là chưa hề xuất hiện qua, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Hoàng Nguyên không rảnh nghĩ thêm nữa. Bây giờ tông môn đại loạn, cường địch tiếp cận, hắn càng không có tinh lực đuổi theo tra cái này cái cọc năm xưa bản án cũ. Hắc Thạch Thành, ngoại thành. Trên đường phố bầu không khí, so Trần Nguyên lúc rời đi, tiêu điều không chỉ một sao nửa điểm. Trong ngày thường khắp nơi có thể thấy được gào to giao hàng bán hàng rong, biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là từng đội sắc mặt khó coi, vừa đi vừa về tuần tra Hoàng Sa Tông tu sĩ. Bọn hắn pháp bảo và áo đều dính lấy rửa không sạch sẽ màu đỏ sậm, trên thân cố này sắc khí, không phải giết người chính là mới từ trong đống người chết leo ra. Trên đường đi lại tán tu, từng cái thần thái trước khi xuất phát đội vàng, túi đầu, sợ bị những này đội tuần tra nhìn nhiều. Trong không khí tràn ngập một cỗ tên là triệu tập khủng hoảng. Trần Nguyên quàng lưng, trên mặt là một bộ bị sinh hoạt ép vỡ chết lặng, xen lẫn trong dòng người, hướng phía hải cốt tập phương hướng đi đến. Hắn không có đi quán trà, cũng không có đi bất luận cái gì ngư long hỗn tạp chi địa, tại bây giờ loại này cao áp hoàn cảnh dưới, những địa phương kia sớm đã thành Hoàng Sa Tông câu cá hồ nước. Hắn muốn đi gặp là một cái lao bằng hữu. Hải cốt tập quảng trường so nửa năm trước càng thêm rách nát. Chiếc kia tụ linh giếng vẫn tại trong sân rộng, chỉ là chung quanh đã không có tán tu ngồi xếp bằng tu luyện. Ngẫu nhiên có mấy cái gầy trơ xương vậy tu sĩ đi ngang qua, cũng chỉ là xa xa nhìn lên một cái, trên mặt tất cả đều là không đè nén được hận ý cùng sợ hãi. Hiển nhiên, miệng giếng này bí mật đã không còn là bí mật. Nó thành Hoàng Sa Tông treo tại tất cả tán tu trên đầu một thanh đao, buộc bọn hắn hoặc là đi tiền tuyến chịu chết, hoặc là ngay tại trong thành này bị tươi sống hút làm. Trần Uyên bước chân, đứng tại một nhà tiệm thợ rèn trước. Cửa hàng vẫn là cái kia cửa hàng, chỉ là trên ván cửa nhiều mấy đạo đao bổ đũa chặt vết tích, trước cửa cũng vắng lạnh rất nhiều. Đinh, đang, đột ngột mà có tiết tấu rèn sắt âm thanh từ cửa hàng chỗ sâu truyền đến. Trần Uyên đẩy ra kia phiến hở khép cửa gỗ, đi vào. Mở tối cửa hàng bên trong, một cái ở trần hoàn toàn cụt một tay hắn tử, chính cơ thiết truy, từng cái nện ở nung đỏ tỏi sắt bên trên. Kia lửa tung tóe, tỏa ra cái kia tấm dãi dầu sương gió, lại dị thường kiên nghị mặt. Chính là Thiết Nam. Hắn tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đối Trần Uyên đến, phảng phất giống như không nghe thấy. Trần Uyên cũng không phải dậy, liền như thế đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem hắn rèn sắt. Thiết Nam truy pháp vẫn là như vậy cương mãnh, nhưng so với nửa năm trước, tựa hồ lại nhiều mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được vật bị. Mỗi một truy rơi xuống đều vừa đúng, đem tỏi sắt bên trong tạp chất một chút xíu bức bách ra. Đang cuối cùng nhất một truy rơi xuống, Thiết Nam sắp thành hình đồ sắt ném vào một bên danh nước. Ù một tiếng, màu trắng hơi nước bốc hơi mà lên. Hắn lúc này mới xoay người, dùng còn sót lại tay trái cầm lấy đeo trên cổ khăn vải, xoa xoa đầy đầu mồ hôi. Khách quan, yếu điểm cái gì? Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo lâu dài lao động mỏi mệt. Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Uyên, không có dừng lại, chỉ là công thức hóa hỏi thăm. Trần Uyên không nói gì, chỉ là yên lặng từ trong túi chữ vật lấy ra một vật. Kia là một bầu rượu, cùng hai con dùng giấy dầu bao lấy gà quay. Rượu là hắc thạch thành bên trong tốt nhất thiêu đao tử, gà là thành nam lão vương gia, mùi thơm nước mũi. Thiết Nam nhìn xem rượu trên bàn cùng gà, ngây mẩn cả người. Hắn nâng ngẩng đầu lên, một lần nữa cẩn thận đánh giá trước mắt khuôn mặt này bình thường, khí tức yếu ớt trung niên tán tu. Trong ký ức của hắn, tựa hồ cũng không có như thế một hào nhân vật. Ngươi là? Trần Uyên cười cười, hắn không có hoàn toàn biến trở về bộ dáng lúc trước, chỉ là đem tấm kia ngụy trang mặt điều chỉnh đến cùng nửa năm trước mình, có 3-4 phân tương tự. Trần Lập, Thiết Nam con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, con kia cầm khăn lông tay trái không bị khống chế run rẩy lên. Trần Trần huynh đệ, trong giọng nói của hắn mang theo 3 phần không xác định, 7 phần khó có thể tin kinh hỉ. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đem rượu ấm cái nắp mở ra, lập tức nồng đậm mùi rượu tràn ngập toàn bộ cửa hàng. Thiết đại ca, đã lâu không gặp. Ngươi còn sống? Thiết Nam bước đi lên đến đây, quả hương bổ giống như đại thủ, nặng nề mà đập vào Trần Uyên trên bờ vai. Tốt, còn sống liền tốt. Nửa năm trước, một trận thiên tai qua sau, rất nhiều người bị cưỡng chế yêu cầu thu thập tài nguyên, trở về lắc đắc không có mấy. Hắn vốn cho rằng Trần Uyên vị này gặp nhau hận muộn luyện khí thiên tài, cũng giống như những người khác, vẫn lạc tại bên trong. Vì thế, hắn còn tiêu trầm nửa ngày. Không nghĩ tới, hôm nay lại còn có thể gặp lại. Nhanh ngồi. Thiết Nam nhiệt tình lôi kéo Trần Uyên ngồi xuống, mình cũng rời cái ghế, ngồi ở phía đối diện. Hắn kéo xuống một con bóng loáng đùi gà, đưa cho Trần Uyên, mình thì cầm lấy một cái khác, hung hăng cắn một miếng lớn. Nửa năm này, ngươi đi đâu? trong thành đều nói các ngươi không về được. Gặp được chút ngoài ý muốn, bị vây ở một chỗ hiểm địa, mấy ngày trước đây mới may mắn thoát thân. Trần Uyên đơn giản giải thích một câu, giơ bầu rượu lên. Đến, Thiết đại ca, ta kính ngươi. Hai người đụng một cái, riêng phần mình rót một miệng lớn cay độc liệt ỉu. Qua ba lần rượu, Thiết Nam nói cũng nhiều bắt đầu. Hắn mắng to lấy Hoàng Sa Tông Triệu tập lệnh, mắng đang chết chiến sự tiền tuyến, cũng vì những cái kia bị cưỡng ép mang đi, một đi không trở lại hàng xóm láng giềng thở dài. Trần Uyên chỉ là an tĩnh nghe, thỉnh thoảng cho hắn rót đầy rượu. Huynh đệ, ngươi lần này trở về, nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Thiết Nam thấp giọng, khắp khuôn mặt là lo lắng. Bây giờ cái này Hắc Thạch Thành chính là cái ăn người ma quật. Hoàng Sa Tông những cái kia đồ chó con đều điên rồi, gặp người liền bắt. Ngươi cái này tu vi có thể ẩn nấp tốt, tuyệt đối đừng bị bọn hắn để mắt tới. Trần Uyên nhẹ gật đầu, ta hiểu rõ. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Chương 137, chuyện cũ năm xưa, ác nhân đương đạo. Chương 137, chuyện cũ năm xưa, ác nhân đương đạo. Thiết đại ca, ta nhìn chiến trận này, chúng ta những tán tu này, sợ là không có một cái có thể tránh thoát đi. Trần Uyên thở dài, cho Thiết Nam rót đầy một chén rượu, mang trên mặt vừa đúng sầu lo cùng không cam lòng. Tránh? Thế nào tránh? Thiết Nam rót một ngụm rượu lớn, đánh cái rượu cách, mặt đỏ bừng bên trên tràn đầy tự giễu, cái này Hắc Thạch Thành chính là cái chiếc lồng, chúng ta đều là lồng bên trong gà, thời điểm nào bị bắt ra ngoài làm thịt, đều xem chủ nhân tâm tình. Tông môn một câu, liền muốn chúng ta lấy mạng đi lấp. Buồn cười là, chúng ta liều sống liều chết, những cái kia chân chính đại nhân vật, bọn hắn đời đời con cháu, chỉ sợ còn tại nội thành bên trong an an ổn ổn hưởng phúc đi. Trần Uyên thanh âm cũng lớn, lại giống một cây châm, tinh chuẩn địa thứ chúng Thiết Nam trong lòng đau nhất địa phương. Thiết Nam trên mặt men say, trong nháy mắt rút đi ba phần. Hắn để bầu rượu xuống, con kia độc nhãn bên trong bắn ra quang mang, trở nên phức tạp mà băng lãnh, tràn đầy lắng đọng xuống hận ý hưởng phúc. Thiết Nam cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp rất nhiều, nào chỉ là hưởng phúc. Có ít người, sinh ra liền cao cao tại thượng, dù là mình là cái mười phần phế vật, cũng có thể cưỡi tại thiên tài trên cổ làm mưa làm gió. Tông môn coi như đến sinh tử tồn vong trước mắt, bọn hắn cũng chỉ biết trốn ở phía sau, tận gốc lông tơ cũng sẽ không rơi. Lời còn chưa dứt, Thiết Nam trên thân kia cố vừa mới bởi vì cồn mà mềm hóa cương mãnh chi khí, đột nhiên trở nên băng lãnh thấu xương. Trong lò rèn vốn là lờ mờ, giờ phút này càng là nhiệt độ chợt hạ xuống. Ta cái này tay chính là bái bọn họ ban tặng. Thiết Nam thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, mỗi một chữ đều mang máu. Hắn bưng rượu lên ấm, lại ực mạnh một ngụm, hầu kết trên dưới nhấp nô, hai mắt xích hồng. Huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta bản danh Thiết Nam núi, đã từng là Hoàng Sa Tông ngoại môn đệ tử, chuyên công luyện khí. Hắn cười một cái tự dễ ước, trong tiếng cười tràn đầy thê lương. Năm đó đã từng được người xưng làm luyện khí đường hiếm có thiên tài. Trần Uyên lặng lặng nghe, không có chen vào nói. Hắn biết Thiết Nam bị đè nén quá lâu bí mật, lập tức liền muốn công bố. Ta từng có con trai, thiên phú so ta càng tốt hơn. Thiết Nam độc nhãn, nhìn về phía cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong đống kia tích như núi sắt vụn, phản phất xuyên thấu thời không, thấy được xa xưa quá khứ. Hắn 7 tuổi cảm giác khí, 10 tuổi luyện khí 3 tầng, thân có thổ vàng song linh căn, là trời sinh luyện khí bại hoại. Ta dốc hết tất cả, vì hắn trải đường, chỉ mong hắn có thể bái nhập nội môn, ánh sáng cửa. Sau đó đâu? Trần Uyên nhẹ giọng hỏi. Sau đó Thiết Nam thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì lạnh, mà là bởi vì cực hạn phẫn nộ. Sau đó, hắn bị một người coi trọng. Một cái người mới vừa nói cái loại người này, một cái thân phận tôn quý, lại là cái mười phần phế vật. Một cái coi như Hoàng Sa Tông bị diệt môn, cũng chỉ biết trốn ở nữ nhân váy dưới đáy thứ hèn nhát. Thiết Nam đống nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, yên cố thiết một bàn lại bị hắn ném ra từng đạo vết rách. Hoàng Nguyên trưởng lão, ngươi biết ta? Hắc Thạch Thành trúc cơ chân nhân. Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Cái tên này, hắn có chút ấn tượng. Phế vật kia chính là Hoàng Nguyên đích thân tôn điện, gọi Hoàng Thiếu Kiệt. Thiết Nam cắn răng nghiến lợi phun ra cái tên này. Chính hắn luyện khí luyện không rõ, liền đến chỗ vơ vét có thiên phú hài đồng, nhốt tại hắn trong viện, buộc bọn hắn không dừng ngủ đêm vì hắn thôi diễn, thử lỗi, có chút không thuận, liền không phải đánh thì mắng. Hài nhi của ta chính là bị hắn cướp đi. Cửa hàng bên trong bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Trần Uyên Tâm cũng theo đó chìm xuống dưới. Hắn tựa hồ đã đoán được kết cục. Ta đi tìm hắn lý luận, cầu hắn buông tha con ta. Nhưng ta một cái ngoại môn đệ tử, ngay cả hắn cửa viện còn không thể nào vào được. Ta quỳ gối ngoài cửa 3 ngày 3 đêm, đổi lấy cũng là bị hắn trong viện hộ vệ đánh gãy chân. Bọn hắn nói, con ta có thể bị thiếu chủ coi trọng, là 8 đời đã tu luyện phúc khí, còn dám táo, liền phế ta tu vi. Thiết Nam độc nhãn bên trong, lệ quang lấp lóe, lại quật cường không có chảy xuống. Ta cùng đường mặt lộ, chỉ có thể đi sông. Kết quả, bị hắn tự mình ra tay, phế đi ta cánh tay này, đánh nát đan điền của ta, giống ném một đầu giống như chó chết, đem ta ném ra nội thành. Con ta cũng tại kia về sau không lâu, bị tươi sống hành hạ chết. Cũng bởi vì hắn không có thể giúp Hoàng Thiếu Kiệt luyện chế ra một kiện làm hắn hài lòng pháp khí. Nói đến cuối cùng nhất, Thiết Nam thanh âm đã khàn giọng không chịu nổi, đó là một loại hỗn tạp vô tận hối hận cùng ngập trời thù hận tuyệt vọng. Trần Uyên trầm mặc, vì hắn rót đầy một chén rượu. Sau đó đâu? Sau đó, Thiết Nam đau thương cười một tiếng. Sau đó, ta sống tạm xuống dưới, sửa lại tên, giấu ở cái này ngoại thành, mở nhà này tiệm tợ rèn. Ta mỗi ngày rèn sắt, chính là vì không để cho mình quên phần cừu hận này. Ta chờ lấy có một ngày, có thể tận mắt thấy Hoàng Sa Tông hủy diệt, nhìn thấy Hoàng Thiếu Kiệt tên rác rưởi kia, chết không có chỗ chôn. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Huynh đệ, để ngươi chê cười. Trần Uyên lắc đầu, hắn đem rượu trong chén uống cạn, lần nữa vì hai người rót đầy. Cái này Hoàng Thiếu Kiệt, hiện tại nơi nào? Hắn. Thiết Nam trong giọng nói tràn đầy xem thường. Suốt ngày trốn ở cái tia tòa tĩnh tâm viện bên trong, không thấy ánh mặt trời. Đối ngoại tuyên bố là bế quan tu luyện, kỳ thật chính là người nhát gan như chuột đổ bỏ đi. Nghe nói Hoàng Nguyên đối với hắn ký thác kỳ vọng, hao phí vô số tài nguyên, nhưng hắn đến nay cũng chỉ là luyện khí 7-8 tầng tu vi, toàn bộ nhờ đan dược trồng lên đi. Những năm này, ngoại trừ cách mỗi một tháng sẽ có chuyên gia cho hắn đưa đi tu luyện tài nguyên cùng một chút cổ quái kỳ lạ vật liệu, liền lại không ai thấy qua hắn. Trần Nguyên đầu ngón tay tại chén rượu biên giới nhẹ nhàng xẹt qua, tìm được một cái thân phận tôn quý, tu vi không cao, tính cách nhu nhược, còn cực độ tự bế, lâu dài không thấy người ngoài. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm sát. Trần Nguyên bưng chén rượu lên, đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, nặng nề mà buông xuống. Loại cặn bã này làm nhiều việc ác, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Hắn trầm giọng nói, giống như là đang nói Hoàng Thiếu Kiệt, cũng giống là nói cái này bất công thế đạo. Hắn đứng người lên, mang trên mặt một tia quả quyết. Đa tạ Thiết đại ca rượu, cũng đa tạ ngươi nói cho ta những sự tình này. Ta phải đi. Thiết Nam ngây ngẩn cả người, vội vàng hỏi, huynh đệ, ngươi muốn đi đâu? Bây giờ bên ngoài thiên la địa võng, ngươi không biết. Trần Nguyên lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng đắng chắc lời, dù sao cũng phải đi tìm con đường sống. Lưu tại nơi này, sớm tối là cái chết. Cùng hắn bị triệu tập đi làm phá hôi, không bằng mình đem mệnh nắm ở trong tay. Hắn không tiếp tục nhiều lời, chỉ là đối Thiết Nam ôm quyền, quay người đẩy ra trải cửa, rất nhanh liền dung nhập ngoại thành mở tối trong đường phố, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Thiết Nam một người, ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem trên bàn kia ấm còn không có uống xong rượu, thật lâu không nói. Hắn vì vị huynh đệ kia tương lai cảm thấy thật sâu sầu lo, tại cái này ăn người thế đạo dưới, chuyến đi này, không biết sống hay chết. Chương 138, Hoàn Mỹ Sắc chương 138, Hoàn Mỹ Sắc rời đi tiệm thợ rèn sau, Trần Nguyên chưa có trở về trước đó ẩn thân hang đá cái chỗ kia đã không an toàn nữa. Hắn tại hài cốt tập hỗn loạn nhất trong khu ổ chuột, dùng mấy khối hạ phẩm linh thạch, thuê lại một gian quanh năm không thấy ánh nắng, tản ra mùi nấm mốc cũ nát thạch ốc. Khoanh chân ngồi tại cứng rắn trên giường đá, Trần Nguyên bắt đầu nhanh chóng cắt tỉa vừa mới đạt được tình báo. Mỗi một điều kiện đều hoàn mỹ dán vào hắn kế hoạch. Nhưng Thiết Nam tình báo, chung quy là đến từ một cái lòng mang oán hận người bị hại, trong đó tất nhiên xen lẫn chủ quan cảm xúc, thậm chí có thể tồn tại sai lầm. Tại động thủ trước đó, hắn nhất định phải tự mình nghiệm chứng. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Trần Nguyên liền đã đứng dậy. Tâm hắn niệm khẽ động, pháp quyết lặng yên vận chuyển. Trên người hắn khí tức từ luyện khí 8 tầng ngưng thực, nhanh chóng rơi xuống đến luyện khí 4 tầng phụ phiếm. Khuôn mặt cũng theo đó thay đổi, biến thành một cái chừng 20, trên mặt món ăn, trong ánh mắt tràn đầy lịnh nọt cùng sợ hãi thanh niên. Đây là Hoàng Sa Tông tầng dưới chót nhất, phụ trách làm việc vật ngoại môn tạp dịch thường thấy nhất bộ dáng. Hắn từ trong túi trữ vật, lật ra một bộ tắm đến trắng bệnh Hoàng Sa Tông tạp dịch phục sức thay đổi, sau đó đẩy cửa ra, lặng yên không một tiếng động tụ hợp vào sáng sớm trong dòng người. Nội thành, phòng giữ so ngoại thành xâm nghiêm không chỉ gấp 10 lần, từng đội khí tức hung hãn đệ tử chấp pháp, vừa đi vừa về tuần tra bất kỳ cái gì một cái lạ mặt tu sĩ, đều biết lọt vào lật ngược kiểm tra. Nhưng Trần Nguyên vai trò là một cái hèn mọn đến bụi bặm bên trong tạp dịch. Hắn còn lưng lưng, túi đầu, dọc theo góc tường bước nhanh đi nhanh, hoàn mỹ dung nhập những cái kia giống vậy thần thái trước khi xuất phát đội vã tạp dịch bên trong. Tuần tra đệ tử chấp pháp, thần niệm từ trên người hắn đảo qua, liền lập tức rời, không mang theo nửa phần dừng lại. Trong mắt bọn hắn, những này tạp dịch cùng kiến không khác. Trần Nguyên mục tiêu rất rõ ràng từng cái tĩnh tâm viện. Hắn không có trực tiếp tới gần, mà là tại tĩnh tâm viện phụ cận một chỗ phụ trách nội thành tạp vụ trong sân, tìm cái quét sạch nhà xí công việc. Đây là bẩn nhất mệnh nhất, cũng dễ dàng nhất bị người coi nhẹ địa phương. Ở chỗ này, hắn có thể nghe được nhiều nhất, chân thật nhất lời đồn đại ngữ, nghe nói không. Tĩnh tâm viện bị kia, hôm qua lại phát áo, ngã một bộ thanh ngọc đồ uống trà, còn đem đưa cơm Lưu Tam đánh một trận, cũng bởi vì đồ ăn nguội rồi điểm. Hai cái phụ trách vận chuyển tiết nước tạp dịch, một bên làm việc, một bên hạ giọng trò chuyện. Này, đây coi là cái gì chuyện mới mẻ? Vị kia ra tính tình, người nào không biết? Nếu không phải xem ở Hoàng Nguyên trưởng lão trên mặt mũi, ai hầu hạ hắn a? Đúng đấy, mình là cái phế vật, cái dám bản sự không có, liền biết gia đình bạo ngược. Nghe nói hắn muốn đám kia xích đồng cắt lại không luyện ra, lần này phụ trách phòng luyện khí trương quản sự lại muốn xui xẻo. Còn không phải sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mỗi tháng cho vị kia ra tặng đồ, thế nhưng là cái công việc béo bở a, ta nghe nói mỗi lần Lý Đẳng ca từ tĩnh tâm viện ra đều có thể đến không ít tiền thưởng đâu. Tiền thưởng kia là lấy mạng đuổi. Vạn nhất ngày nào vị kia ra tâm tình cũng tốt, thường nhưng chính là một trận đánh đập. Trần Nguyên ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, mà không thay đổi soát lấy buồn cầu, lại đem những ngày đối thoại một chữ không sót ghi tạc trong lòng. Lý Đẳng, cái kia mỗi tháng phụ trách cho Hoàng Thiếu Kiệt vận chuyển tài nguyên tạp dịch. Sau đó mấy ngày, Trần Nguyên một bên làm lấy nhất ti tiện sống, một bên bất động thanh sắc quan sát. Hắn rất nhanh liền thăm dò cái kia gọi Lý Đẳng tạp dịch nội tình. Luyện khí 5 tầng tu vi, là người khôn khéo, giỏi về luồn túi, dựa vào cho Hoàng Thiếu Kiệt tặng đồ chuyện xui xẻo này, tại tạp dịch bên trong địa vị khá cao, trôi qua tương đương thoải mái. Hắn cũng thăm dò Lý Đẳng hành động lộ tuyến cùng thói quen sinh hoạt. Người này thích cờ bạc, rượu ngon, mỗi đêm đều biết đi nội thành phía tây một quán rượu nhỏ uống mấy chén. Kế hoạch tại Trần Nguyên trong đầu trở nên càng thêm rõ ràng, cụ thể. Mỗi một cái trình tự, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn lật ngược tôi diễn, gắng đạt tới vạn vô nhất thất. Cái này sắc quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cuối tháng cuối cùng nhất một ngày, bóng đêm thâm trầm. Trần Nguyên bỏ đi tạp dịch phục sức, khôi phục Trương Tam tán tu bộ dáng. Hắn lặng yên rời đi tạp dịch viện, tiềm nhập một đầu thông hướng nội thành tây môn phải qua trên đường. Kia là một đầu chợ hẹp, âm u ngõ nhỏ, hai bên là cao lớn tường viện, là động thủ tuyệt hảo địa điểm. Hắn tựa ở băng lãnh trên vách tường, thu lại toàn thân tất cả khí tức, cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể. Hắn đang chờ, chờ hắn con mồi tự chui đầu vào lưới. Nơi xa, truyền đến Lý Đằng khẽ hát đắc ý thanh âm. Hắn đêm nay ở trên chiếu bạc thắng không ít, lại uống đến hơi, chính là tâm tình tốt nhất thời điểm. Hắn loạn trà loạn choạng mà đi vào ngõ nhỏ, không có chút nào phát giác được Hắc Ám bên trong, một đôi ánh mắt lạnh như băng đã đem hắn triệt để khóa chặt. Khi hắn đi đến trong ngõ nhỏ lúc, một đạo hắc ảnh như quỷ mị xuất hiện tại hắn phía sau. Lý Đằng thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô, một con kìm sắt giống như đại thủ liền bưng kín miệng của hắn, một cái tay khác thì tinh chuẩn nắm hắn sau gáy. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nước, Lý Đằng thân thể mềm mềm tê liệt ngã xuống xuống dưới, trong mắt còn lưu lại say rượu hài lòng, sinh cơ cũng đã triệt để đoạn tuyệt. Trần Nguyên đem thi thể kéo vào càng sâu trong bóng tối, hắn không có lập tức xử lý, mà là duỗi ra ngón tay điểm vào Lý Đằng mi tâm. Một lát về sau, đi ra ngõ nhỏ, đạt được tin tức không nhiều nhưng đầy đủ. Tinh tâm viện cầu lệnh hộ vệ thay ca thời gian, Hoàng Thiếu Kiệt một chút không muốn người biết đam mê, tất cả ghép hình cuối cùng nhất một khối bổ đủ. Hắn đem Lý Đằng trên người túi chứa vật cùng quần áo cởi xuống, sau đó đem thi thể thu nhập một cái sớm đã chuẩn bị xong trong túi chứa vật. Làm xong tất cả những thứ này, tâm hắn nghiệm lại cử động. Thiên Huyễn, thân hình của hắn, dung mạo, xương cốt, nhanh chóng hướng về Lý Đằng bộ dáng biến hóa. Một lát về sau, một cái sống sờ sờ Lý Đằng liền một lần nữa đứng lên. Phun sách, nói thật, càng là sử dụng, liền càng phát ra cảm giác phương pháp này thực dụng. Đánh chết hắn cũng không tin, vị yêu nắm giữ phương pháp này Thái Ức Chân Quân, có thể là cái gì loại lương thiện. Hắn lung lay đầu, học trong trí nhớ Lý Đằng dáng dấp đi bộ, loạn tra loạn chọn mà, từ ngõ hẻm bên kia đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi hì. Trần Uyên, hoặc là nói, hiện tại Lý Đằng đã dẫn tới tháng này tài nguyên phân lệ. Một cái nặng nề túi chứa vật, bên trong chứa Hoàng Thiếu Kiệt tu luyện cần thiết đan dược, linh thạch, cùng một đống lớn thiết nam trong miệng những cái kia cổ quái kỳ lạ vật liệu luyện khí. Hắn học Lý Đằng ngày thường bộ dáng, trên mặt mang khiêm tốn lại mang theo vẻ đắc ý nụ cười, cùng quen biết quản sự, bọn tạp dịch chào hỏi, sau đó đẩy một cỗ kẹt kẹt rung động xe cút kít, hướng phía Tĩnh Tâm Huyện phương hướng đi đến. Trên đường đi, hắn gặp hai nhóm tuần tra đệ tử chấp pháp. Bọn hắn chỉ là cảnh một chút xe đẩy Lý Đằng liền không tiếp tục để ý một cái mỗi tháng lần đầu tiên đều biết xuất hiện người, làm lấy mỗi tháng lần đầu tiên đều biết làm chuyện, không có bất kỳ cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Tĩnh Tâm Huyện đến. Đây là một tòa chiếm diện tích cực lớn biệt lạc, tường cao đứng vững, giữ cửa bốn tên luyện khí tầng 6 hộ vệ, khí tức trầm ổn, hiển nhiên là tinh nhuệ Lý ca tới. Một người hộ vệ trong đó nhìn thấy hắn, cười lên tiếng chào, thái độ có chút quen thuộc. Vất vả. Vương ca khách khí. Trần Uyên túi đầu không lưng đáp lại, nụ cười vừa đúng, cũng không hèn mọn, cũng không lòe loẹt. Hắn đem xe cút kít đẩy lên cổng, thuần thục báo ra hôm nay khẩu lệnh. Quét sạch như báo. Cắt lên rồng đột nhiên. Hộ vệ thẩm tra đối chiếu không sai, phất phất tay. Đi vào đi, thiếu chủ hôm nay tâm tình giống như không tốt lắm, ngươi thông minh cơ linh một chút. Tạ Vương ca nhắc nhở. Trần Uyên lần nữa nói tạ, đem xe đẩy, đi vào kia phiến nặng nề sơn son cửa lớn. Cửa tại hắn phía sau chậm rãi quan bế, ngăn cách ngoại giới tất cả. Trong nội viện, đình đài lầu cát, giả sơn nước chảy, bố trí được cực kỳ xa hoa. Nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ vung đi không được u ám cùng mục nát khí tức. Một người mặc hoa phục, sắc mặt trắng bệch, dưới mắt mang theo dày đặc mắt quần thâm thanh niên, chính một cước đem một cái quỳ trên mặt đất thị nữ đầu ngược lại. Phế vật, đều là phế vật, ngay cả một bình trà đều hồ không tốt, ta muốn các ngươi làm gì dùng? Thanh niên âm thanh chửi rủa, thần sắc táo bạo mà tố chất thần kinh. Hắn chính là Hoàng Thiếu Kiệt. Trần Uyên đem xe đẩy, biết vâng lời đi tiến lên. Thiếu chủ, ngài tháng này phân lệ, tiểu nhân giúp ngài đưa tới. Chương 139, thay mận đổi đảo. Chương 139, thay mận đổi đảo. Thanh âm của hắn bắt trước đến cùng Lý Đằng không khác nhau chút nào. Hoàng Thiếu Kiệt bực bội địa hắn một chút, đang muốn phát tác, đã thấy Lý Đằng đối kia dọa đến run lẩy bẩy thị nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dùng một loại khiêm tốn ngựa khí nói ra, thiếu chủ bất giận, nơi này có tiểu nhân hầu hạ là được rồi. Người đi xuống trước đi, đừng tại đây ngại thiếu chủ mắt. Thị nữ kia như được đại xá, lộn nhào chạy ra ngoài. Trần Uyên trở tay đem cửa sân khép lại, cũng từ trong ngực lấy ra một tấm phụ triện, im lặng dán tại trên cửa. Một tầng nhỏ không thể thấy vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, ngăn cách trong ngoài. Ai bảo ngươi tự tác chủ trương? Hoàng Thiếu Kiệt gặp hắn đóng cửa, càng thêm táo bạo, cơ lấy bên cạnh một cây tiêu hỏa côn, liền hướng phía Trần Uyên đầu đập tới. Cậu vẫn muốn chết? Trần Uyên không lúc đích, hắn liền như thế đứng đấy mặc cho tiêu hỏa côn rơi xuống. Nhưng ở sắp chạm đến đầu hắn ra trong nháy mắt, một cái tay sau phát tới trước, nhanh như thiểm điện, hời hợt bắt lấy tiêu hỏa côn. Hoàng Thiếu Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi sức lực lớn truyền đến, cổ tay kịch liệt đau nhức, tiêu hỏa côn trong nháy mắt bị đoạt đi. Hắn ngây ngẩn cả người. Ngươi cạnh. Trần Uyên bàn tay phát lực, cây tiêu cứng rắn thiết một tiêu hỏa côn, trong tay hắn vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một chỗ mảnh gỗ vụn. Ta hỏi, ngươi đáp. Trần Uyên thanh âm khôi phục lúc đầu băng lãnh, nói sai một chữ, hoặc là ý đồ kêu cứu, ta biết để ngươi thể hội một chút, cái gì gọi sống không bằng chết. Hoàng Thiếu Kiệt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn trước mắt tấm này thuộc về tạp dịch Lý Đằng mặt, trên gương mặt kia cơ bắp đang nhúc nhích, xương cốt phát ra nhỏ xíu nổ đùng, nhanh chóng biến thành một cái khác tấm hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Một tấm tuổi trẻ, lạnh lùng, nhưng lại mang theo một cỗ để hắn thần hồn run rẩy kinh khủng ý áp mặt. Ngươi là ai? Chú ta là Trúc Cơ trưởng lão. Ngươi dám đụng đến ta lời còn chưa dứt, Trần Uyên một chỉ điểm ra, một đường âm hàn pháp lực trong nháy mắt chui vào Hoàng Thiếu Kiệt đầu gối. A! Hoàng Thiếu Kiệt kêu thảm một tiếng, hai chân mềm nhũn, không bị khống chế quỳ rạp xuống đất, kịch liệt đau nhức để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Vấn đề thứ nhất, Hoàng Nguyên tại sao biết đợi tại Hắc Thạch Thành loại này nơi hẻo lánh? Ta không biết. Hoàng Thiếu Kiệt đau đến toàn thân phát run. Trần Uyên mặt không biểu tình, lại là một chỉ điểm ra, phế bỏ hắn một cái chân khác. Chú ta, hắn là vì tránh né trong tông môn đấu. Tại cực hạn thống khổ dưới, Hoàng Thiếu Kiệt tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, hắn đắc tội tông chủ một mạch người, bị xa lánh đến nơi đầy chờ chết. Hắn căn bản không dám chọc bất cứ phiền phức gì. Nguyên lai là cái thất thế cho nhà có tang. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ. Vấn đề thứ hai, Hoàng Sa Tông mệnh mạch, hoặc là nói, bí mật lớn nhất là cái gì? Là địa mạch linh nhãn. Tông môn địa mạch linh nhãn xảy ra vấn đề, linh khí ngày càng khô kiệt, cho nên mới liều lĩnh muốn cùng Thương Minh vực khai chiến, cướp đoạt bọn hắn linh mạch tài nguyên. Hoàng Thiếu Kiệt triệt để giống như giống lên, sợ chậm một giây. Rất tốt. Trần Uyên ngữ khí không có chút nào gợn sóng, phản phất tại nghe một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cuối cùng nhất một vấn đề, ngươi trong viện những cái kia mất tích hài đồng, là thế nào chết? Hoàng Thiếu Kiệt sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, ánh mắt trốn tránh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, không còn nói nhảm, thần thức như châm, đột nhiên đâm vào Hoàng Thiếu Kiệt thức hải. A a a. Hoàng Thiếu Kiệt ôm đầu lăn lộn đầy đất, vô số bị hắn tận lực lãng quên hình tượng, bị cưỡng ép lật ra. Ta nói, ta có một môn không chọn bện bí pháp, gọi huyết luyện tinh phách có thể luyện hóa người khác linh căn thiên phú cho mình dùng. Những hải tử kia đều bị ta luyện chết xương xương ngay tại luyện khí thất phía dưới mật thất bên trong. Trần Uyên trong mắt lóe lên một tia cực hạn chán ghét. Vì mình bản thân tư dục, giết hại như vậy nhiều vô tội sinh mệnh. Loại người này, chết chưa hết tội. Hắn đạt được tất cả muốn tình báo, cũng xác nhận người này tội nghiệp. Tiếp sau, đừng làm người. Trần Uyên thanh âm như là cửu lũ hàn băng. Hắn buông tay, giữ lại Hoàng Thiếu Kiệt thiết hầu. Tại đối phương hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chậm rãi phát lực. Cái cổ bị rõ ràng lưu loát bật gãy. Vị này Hoàng Nguyên trưởng lão ký thác kỳ vọng tôn điện, vị này giết hại vô số thiên tài hài đồng ác ma, ngay cả một tia ra dáng phản kháng đều không có, liền triệt để đoạt khí. Trần Uyên tiện tay đem thi thể ném xuống đất, phản phất ném đi một kiện rác rưởi. Hắn đi đến luyện khí thất dựa theo Hoàng Thiếu Kiệt ký ức, dễ dàng tìm được mật thất cơ quan. Âm u trong mật thất, mười mấy bộ hài đồng hài cốt chồng chất cùng một chỗ, tản ra oán khí ngút trời. Trần Uyên trầm mặc một lát, một mùi lửa, đem nơi này tất cả chứng cứ phạm tội, tính cả Hoàng Thiếu Kiệt thi thể, đốt thành tro bụi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới không nhanh không chậm đi đến một bên trước gương đồng. Thiên Huyễn vận chuyển, khuôn mặt, thân hình, xương cốt, thậm chí kia cố phủ phiếm pháp lực ba động cùng thuộc về Hoàng Thiếu Kiệt đặc hữu linh hồn khí tức, đều bị hắn không sai chút nào phục chế tới. Một lát về sau, trong gương xuất hiện một cái hoàn toàn mới Hoàng Thiếu Kiệt. Hắn mặt tái nhợt bên trên, mang theo một tia bệnh trạng ửng hồng, ánh mắt âm thế, khóe môi nhếch lên một tia tàn nhẫn cười lạnh. Hoàn Mỹ, Trần Uyên, không, hiện tại Hoàng Thiếu Kiệt đi đến nhà chính trên ghế bành, chậm rãi ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa viện truyền đến hộ vệ thanh âm cung kính. Thiếu chủ, trưởng lão vừa mới truyền lời xuống, để ngài thu thập một chút, lập tức đi hắn tính thất gặp hắn. Ngoài cửa viện truyền đến thanh âm, để Trần Uyên vừa mới ngồi xuống thân thể, trong nháy mắt kéo căng. Hoàng Nguyên, cái tên này giống một tảng đá lớn, nặng nề đặt ở trong lòng của hắn. Hắn vừa mới hoàn thành thay thế, ngay cả Hoàng Thiếu Kiệt cái ghế cũng còn ngồi chưa nóng, đối phương thúc công liền tìm tới cửa. Trăm ngàn cái ý niệm tại Trần Uyên trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên, cuối cùng lại đều về với yên lặng. Hắn hít sâu một hơi, lại lúc phun ra, cả người khí chẳng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Kia phần thuộc về Trần Uyên tỉnh táo cùng lăng lệ, bị triệt để địa, kín kẽ thu liễm. Thay vào đó, là một loại phát ra từ thực chất bên trong nhát gan, kinh hoàng, cùng một kia bị người quấy rầy yên tĩnh sau bực bội cùng oán độc. Trên mặt hắn kia bệnh trạng ửng hồng, tựa hồ càng tăng lên mấy phần. Biết, thúc cái gì thúc? Phiền chết. Trần Uyên đối ngoài cửa, không kiên nhẫn giống lên một cú họng. Thanh âm của hắn sắc nhọn, mang theo vài phần sắc lệ ở bên trong phô trương thanh thế, hoàn mỹ sao chép tên phế vật kia cái kia có tư thái. Ngoài cửa hộ vệ hiển nhiên đối loại thái độ này tập mãi thành thói quen, cung kính lên tiếng phải liền không tiếng thở nữa. Trần Uyên đứng người lên, cố ý đem bên cạnh bàn bưng một cước, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Hắn hùng hùng hổ hổ sửa sang lại một chút trên thân lộng lây áo bào, trên mặt treo đầy không tình nguyện, lề mà lề mề hướng lấy ngoài viện đi đến. Mỗi một bước, hắn đều đang điều chỉnh trạng thái của mình. Bộ pháp phù phiếm, hai vai hơi lỏng, ánh mắt trốn tránh, nhưng lại dáng chống đỡ lấy một vòng ngạo khí. Hắn đem mình triệt để biến thành một đầu bị chủ nhân gọi đi huấn thoại, suy yếu lại táo bạo chó. Hoàng Nguyên tinh thất, cách tính tâm viện cũng không xa. Kia là một tòa không chút nào thu hút tiểu viện, so tính tâm viện còn muốn rách nát mấy phần, chỉ có một lão bộ canh giữ ở cổng. Nhìn thấy Trần Uyên, lão bộ chỉ là cung kính không người, ngay cả đầu cũng không nâng, liền nghiêng người nhường đường. Đi vào đi, thiếu gia. Trưởng lão đang chờ ngươi. Trần Uyên hầu kết bỗng lúc nhích qua một cái, nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi rụt rè đẩy ra tính thất cửa. Trong tính thất kia sáng lờ mờ, một cỗ mốc meo đàn hương mùi đập vào mặt, một thân hình khô bản thảo lão giả, khuôn chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, đưa lưng về phía cổng. Hắn không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi cuộn lại trong tay hai viên hạch đào, ken két tiếng vang, tại yên tĩnh trong phòng, lộ ra đặc biệt chói tai. Trần Uyên tiến đến sau, liền như vậy tại cửa ra vào, không dám lên trước, cũng không dám lên tiếng. Hắn cúi đầu, hai tay khẩn trương rảo lấy bóc áo, hiển nhiên một cái đã làm sai chuyện chờ đợi ra pháp phục vụ ngang bướng tử đệ. Phanh! Một viên hạch đào bị nặng nề mà đặt ở bên cạnh bàn con bên trên. Còn không qua đây, quỳ xuống. Hoàng Nguyên thanh âm khàn khàn, nghe không ra cảm xúc, lại mang theo một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm. Chương 140, thúc công, ta sợ chết a. Chương 140, thúc công, ta sợ chết a. Kia cỗ uy áp nặng nề như núi, ép tới Trần Uyên xương cốt rung động. Hắn không có nửa phần chần chờ, đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng, rắn rắn chắc chắc quỳ gối băng lanh trên mặt đất. Hắn đem đầu thật sâu chôn xuống, thân thể khống chế không nổi hơi run rẩy, đem một cái hoàn khinh tử đệ đối mặt trưởng bối lôi đỉnh chi nộ lúc sợ hãi, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong tinh thất, chỉ còn lại kia ken kết hoạch đảo chuyển động âm thanh, mỗi một âm thanh cũng giống như một thanh trọng truy, đập vào Trần Uyên trong lòng. Hắn biết, trước mắt cái này khô bản thảo lão nhân, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn thần hồn câu diện, ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Thiên Huyễn Liễm Tức Quyết mặc dù huyền diệu, nhưng cuối cùng không phải bản năng. Trúc cơ cùng luyện khí là cách biệt một trời. Hắn hiện tại đánh cược chính là Thái Ức Chân Quân bí thuật đầy đủ ra sức. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi một hơi thở đều dài dằng dặc đến như là một thế kỷ. Tông môn chiến sự bất lợi, tiền tuyến đại bại, Thương Minh vực tu sĩ đã công phá Thiên Đoạn Sơn phòng tuyến, ít ngày nữa liền sẽ binh lâm thành hạ. Hoàng Nguyên thanh âm giống như là hai khối giấy giáp tại ma sát, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Tông môn xuống tử mệnh lệnh, tất cả luyện khí 4 tầng trở lên tu sĩ, vô luận xuất thân, một thể triệu tập, kẻ không theo, giết không tha. Ngươi làm cảm tưởng gì? Tới. Đây là chất vấn, cũng là khảo nghiệm. Trần Uyên cúi đầu, thân thể run rẩy biên độ lớn hơn mấy phần. Hắn dùng mang theo tiếng khóc nức nở, sắc nhọn thanh âm, gạt ra một câu: "Thúc công ta không muốn đi, ta không muốn chết a." Hắn bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, tấm kia thuộc về Hoàng Thiếu Kiệt tái nhợt trên mặt, đã nước mắt chảy ngang, tràn đầy hoảng sợ cùng cầu thần. Ta mới luyện khí tầng 7, đi tiền tuyến cũng là chịu chết. Thúc công, ngài là trúc cơ chân nhân, ngài nói với bọn hắn một tiếng, đừng để ta đi, có được hay không? Ta cho ngài luyện khí, ta cái gì đều nghe ngài." Hắn lời nói này, nói đến vừa bãi, đem một cái tham sống sợ chết, không có chút nào đảm đường phế vật hình tượng, biểu hiện được rất sống động. Hoàng Nguyên cuối cùng dừng tay lại bên trong hạch đảo, hắn chậm rãi xoay người, cặp kia đục ngầu đôi mắt rơi vào Trần Uyên trên thân. Trần Uyên cảm giác mình phảng phất bị một đầu hồng hoang hung thú tiếp cận, từ làn da đến linh hồn đều bị nhìn cái thông thấu. Hắn lập tức lại đem cúi đầu, không dám cùng kia ánh mắt đối mặt, thân thể run giống trong gió thu lá rụng. Đồ vô dụng. Hoàng Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Ta hoàng gia, thế nào liền ra ngươi như thế cái phế vật? Ngươi nếu có phụ thân ngươi một nửa đảm đương, ta cũng không còn như vì ngươi quan tâm cho tới hôm nay. Trần Uyên quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh, trong lòng lại tại phi tốc tính toán. Mắng càng hung ác, nói rõ tạm thời càng an toàn. Nếu như Hoàng Nguyên thật lên lòng nghi ngờ, căn bản sẽ không nói nhảm, trực tiếp siêu hồn xong việc. Hầu. Một tiếng kéo dài thở dài, phá vỡ tinh thất kiểm chế. Hoàng Nguyên thanh âm đột nhiên mềm nhũn ra, mang theo một cỗ thật sâu mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Thôi, thôi. Ngươi cái này tính tình, cùng mẹ ngươi năm đó, thật sự là giống nhau như lúc. Trần Uyên trong lòng hơi động. Tới. Hoàng Nguyên từ bồ đoàn bên trên đứng người lên, đi đến Trần Uyên trước mặt, bàn tay cô gầy nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu của hắn. Bàn tay kia ấm áp, tựa như một cái bình thường lão nhân tại trấn an mình thương yêu nhất hậu bối. Đứng lên đi. Trần Uyên sửng sốt một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất bò dậy, vẫn như cũ cúi đầu, một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng. Tiền Tuyên chuyện, ngươi không cần lo lắng. Ta đã giúp ngươi trở về tông môn, liền nói ngươi đang bế quan xung kích bình cảnh, tạm thời không cách nào xuất quan. Hoàng Nguyên đi đến một bên giá đỡ trước, từ một cái che kín cho bụi trong một gỗ, lấy ra một viên cổ pháp ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân huyền đen, điêu khắc một con cuộn mình rùa đen, không chút nào thu hút. Đây là Huyền Quy Liễm Tức Ngọc Beo một kiện đỉnh cấp ẩn nấp pháp khí. Ngươi thiếp thân mang tốt, chỉ cần ngươi không chủ động hiện lộ tu vi, liền xem như trúc cơ tu sĩ, cũng nhìn không thấu lai lịch của ngươi. Hoàng Nguyên đem ngọc bội nhét vào Trần Uyên trong tay, trong giọng nói lại mang theo vài phần sủng địch. Mẹ ngươi năm đó sợ nhất chính là chém chém giết giết. Trước khi đi, nàng duy nhất nhắc nhở chính là để cho ta vô luận như thế nào, đều muốn bảo đảm ngươi một thế bình an. Hắn đục ngầu con mắt nhìn qua góc tính thất bóng ma, phảng phất tại hồi ức lấy cái gì. Ta đã đáp ứng nàng, muốn để ngươi an an ổn ổn còn sống. Dù là cho dù là làm cả một đời phế vật, cũng hầu như so chết ở bên ngoài mạnh. Trần Uyên nắm tay bên trong ngọc bội, triệt để hiểu rõ. Thiết Nam tình báo chỉ đúng phân nửa. Hoàng Nguyên đối Hoàng Thiếu Kiệt đích thật là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nhưng ở phần này hận phía sau, lại cất giấu một phần bởi vì mẫu thân mà lên, gần như bệnh trạng yêu chiều cùng bảo hộ. Thúc công Trần Uyên biểu diễn vẫn còn tiếp tục, hắn nâng lên tay áo xoa xoa căn bản không tồn tại nước mắt, nước nở nói, vẫn là ngài tốt với ta. Được rồi, ít tại trước mặt ta dùng bài này. Hoàng Nguyên khoát tay áo, trên mặt ôn nhu trong nháy mắt thu liễm, lại khôi phục bộ kia không hề bận tâm dáng vẻ. Lần này gọi ngươi tới, còn có một chuyện khác. Hắn từ trong túi trữ vật, lại lấy ra một khối đen như mực lệnh bài, ném cho Trần Uyên. Tông môn phụ trách đan dược, phụ triện, pháp khí cung cấp mấy vị quản sự đều bị điều đi tiền tuyến. Hiện tại phía sau loạn thành 17, đúng lúc là một cơ hội. Đây là đan phòng quản sự lệnh bài. Từ ngày mai trở đi, Hắc Thạch Thành tất cả đan dược tài nguyên điều phối đều từ ngươi nói tính. Trần Uyên cầm khối kia chịu nặng lệnh bài, cả người đều động. Hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Hắn còn đang suy nghĩ, cái kia dùng cái gì lý do đi tiếp xúc tông môn hạch tâm tài nguyên, đi tìm cửu khiếu địa mạch thần xa manh mối. Không nghĩ tới, cơ hội liền như thế trực tiếp đập vào trên mặt của hắn. Vẫn là lấy một loại hắn hoàn toàn không cách nào từ chối phương thức. Thúc ta đây, ta sợ ta làm không tốt. Trần Uyên thụ sủng nhược kinh chối từ. Có cái gì làm không tốt? Hoàng Nguyên trừng mắt. Để ngươi quản, ngươi liền quản. Vừa vặn, ngươi cũng đừng cả ngày buồn bực trong sân, cùng cái người chết sống lại giống như. Chuyện xui xẻo này, thanh nhàn, chất béo đủ, còn không cần thấy máu. Ngươi chỉ cần mỗi ngày điểm điểm bão, ký tên, còn lại chuyện, tự nhiên có người phía dưới đi làm. Ai dám không có mắt, ngươi liền lấy ta khối này bảng hiệu nện trên mặt hắn. Hoàng Nguyên lại ném qua đến một khối mình trưởng lão lệnh bài. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Hoàng Nguyên ngữ khí trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối tuyệt đối không cho phép rời đi Hắc Thạch Thành nửa bước. Trời bên ngoài muốn sụp, nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Là Chất Nhi nhớ kỹ. Trần Uyên liên tục gật đầu, đem hai khối lệnh bài gắt gao trong tay. "Ừm, đi thôi." Hoàng Nguyên phất phất tay, một lần nữa ngồi trở lại bộ đoàn, đưa lưng về phía hắn, lại cầm lên kia hai viên hạch đảo. Ken két thanh âm vang lên lần nữa. Trần Uyên như được đại xá, cong thân thể, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi tinh thất. Thẳng đến đi ra tiểu viện, một lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời, hắn mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay ba món đồ. Huyền Quy Liêm tức ngọc đeo, đan phòng quản sự lệnh bài, trưởng lão thân lệnh. Một trận đủ để nguy cơ chí mạng, không chỉ có bị hắn hóa giải, ngược lại để hắn một bước lên trời, thành trong tòa thành này, người có quyền thế nhất một trong. Hắn siết chặt trong tay quản sự lệnh bài, phía trên băng lãnh xúc cảm, để hắn cảm thấy vô cùng chân thực. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Hoàng Thiếu Kiệt. Một cái lưng tựa trúc cơ trưởng lão, tay cầm đan phòng đại quyền, ai cũng không dám trêu chọc đại nhân vật. Hắn trở lại Tĩnh Tâm Huyện, đem mấy cái kia trướng mắt thị nữ tất cả đều đuổi ra ngoài. Lớn như vậy biệt lạc, chỉ còn lại hắn một người. Hắn đem viên kia Huyền Quy Liễm tức ngọc đeo thiếp thân mang tốt, một cô mát lạnh khí tức trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, đem hắn tự thân sở hữu khí tức đều hoàn mỹ che đậy bắt đầu. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt, chỉ sợ trúc cơ cũng không có mấy món bảo bối như vậy đi. Trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không, hắn hiện tại chính là một cái không thông pháp lực phàm nhân. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới chính thức thở dài một hơi. Hắn đi đến nhà chính ghế bành trước, lần này, hắn không tiếp tục ngồi xuống, mà là vươn tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên ghế cho bụi. Hoàng Nguyên, Hoàng Thiếu Kiệt, hắn nhẹ giọng đọc lấy hai cái danh tự này, nhếch miệng lên một vòng khó tả độ cong. Hắn xoay người, nhìn về phía đan phòng vị trí. Nơi đó, có hắn muốn tất cả. Linh thạch, đan dược, vật liệu, cùng thông hướng cảnh giới cao hơn, cầu thang. Chương 141, trước kiếm bộn lớn. Chương 141, trước kiếm bộn lớn hôm sau. Trần Uyên không có nửa phần trì hoãn, trực tiếp khởi hành tiến về đan phòng. Hắn thậm chí không có thay đổi kia một thân lộc lẫy liền hiện sốc nổi tơ lụa trường bào. Đã muốn đóng vai một cái phế vật, liền phải đem nhân vật này quán triệt đến cùng. Đan phòng nằm ở nội thành khu vực trung tâm, là một tòa 3 tầng cao thạch lâu, đứng ở cửa 8 tên luyện khí 5 tầng hộ vệ, ra vào quay về tu sĩ nối liền không dứt, bầu không khí trang nghiêm. Nơi này là Hắc Thạch Thành đan dược trung tâm, cũng là Hoàng Sa Tông tại tòa này bên cạnh ngũ trọng trấn quan trọng nhất cứ điểm một trong. Trần Uyên nên ngang đi tới, bọn hộ vệ gặp hắn quần áo không tầm thường, vốn định tiến lên để ra nghi vấn. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, trên mặt kia phần cảnh giác trong nháy mắt biến thành một loại nào đó hỗn tạp xem thường cùng sợ sệt phức tạp thần sắc. Hoàng thiếu chủ, cầm đầu hộ vệ đội trưởng, cứng đờ chắc tay. Hoàng Thiếu Kiệt cái tên này, tại nội thành cao tầng bên trong, không ai không biết. Ừm. Trần Uyên từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, học trong trí nhớ Hoàng Thiếu Kiệt bộ kia không coi ai ra gì dáng vẻ, mỹ mắt đều chẳng muốn nâng một chút, trực tiếp hướng phía đan phòng cửa lớn đi đến. Hộ vệ đội trưởng há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, yên lặng nhường đường ra. Trần Uyên một cước bước vào đan phòng. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, trong đại sảnh người đến người đi, mười mấy tên người mặc Hoàng Sa Tông phục sức tu sĩ đang tại riêng phần mình trước quầy bận rộn. Sự xuất hiện của hắn, để nguyên bản ồn ào đại sảnh, xuất hiện một nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người động tác đều dừng lại một cái chớp mắt, nhao nhao ghé mắt. Lập tức, cũng đều giống không nhìn thấy, riêng phần mình quay đầu đi, tiếp tục làm việc mình sự tình, chỉ là kia bầu không khí, rõ ràng trở nên có chút cổ quái. Một cái giữ lại Sơn Dương Hồ, nhìn khuôn khéo già dặn trung niên quản sự, bước nhanh từ trong đường ra đón. Trên mặt hắn chất đống nhiệt tình nụ cười, đối Trần Uyên chắp tay. "Ai nha, cái gì gió đem thiếu chủ ngài thổi tới? Nhanh mời vào bên trong, tiểu nhân giúp ngài pha một bình tốt nhất mây mù linh trà." Người này là đan phòng phó quản sự, Tôn Đức. Một cái khéo léo, ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, thực tế nắm trong tay đan phòng sự vụ lớn nhỏ kẻ ra đời. Uống trà thì không cần. Trần Uyên vất vất tay, dùng một loại không nhịn được ngữ khí mở miệng. Từ hôm nay trở đi, nơi này ta quyết định. Hắn đem viên kia đan phòng quản sự lệnh bài, tiện tay ném vào trung ương nhất trên quầy. Lệnh bài cùng cứng rắn quý diện va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trong đại sảnh, lần nữa yên tĩnh trở lại. Lần này là vắng lặng một cách chết chóc. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại khối kia đen như mực trên lệnh bài. Tôn Đức nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Hắn lăng lăng nhìn xem tấm lệnh bài kia, lại nhìn một chút Trần Uyên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. "Thiếu chủ, ngài đây là mở cái gì cho đùa? Đan phòng này sự vụ phức tạp, ngài thiên kim thân thể, sao có thể làm phiền ngài ý của ngươi là, chú ta mệnh lệnh, là cái cho đùa?" Trần Uyên âm điệu đột nhiên cất cao, sắc nhọn chói tai, tràn đầy bị mạo phạm tức giận. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp đem một cái khác tấm lệnh bài, Hoàng Nguyên trưởng lão thân lệnh, nặng nề mà đập vào trên bài. Ầm. Lần này tiếng vang, lột ngạt mà kiềm chế, giống như là một cái trọng truy đập vào ở đây tim của mỗi người trên miệng. Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Tôn Đức thân thể run lên bần bật, con ngươi kịch liệt co vào. Tấm lệnh bài kia hắn nhận ra, kia là Hoàng Nguyên trưởng lão chưa từng rời khỏi người tín vật. Trên mặt hắn màu máu xoát một chút tởi đến sạch sành sanh, trên trán trong nháy mắt toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Trước một khắc còn treo ở trên mặt khôn khéo cùng khéo đưa đẩy, giờ phút này không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sâu tận xương tủy sợ hãi. Giai trưởng lão lệnh hắn phù phù một tiếng liền quỳ xuống, thân thể run giống run rẩy. Nhỏ tiểu nhân có mắt như mù. Tiểu nhân đáng chết. Còn xin thiếu chủ thứ tội. Trong đại sảnh những người khác có một cái tính một cái, tất cả đều quỳ theo xuống dưới, không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn sợ không phải Hoàng Thiếu Kiệt tên phế vật này, mà là hắn phía sau cái kia hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt trúc cơ chân nhân. Trần Uyên muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống quỷ gối chân mình dưới Tôn Đức. Thứ tội, ta nhìn đan phòng trước mục, loạn thất bát tao, sợ không phải sớm đã bị các ngươi bọn này con chuột lớn cho đục rỗng. Hắn tiện tay cầm lấy bên cạnh một quyển sách, nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp đập vào Tôn Đức trên đầu. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội, đem cố phòng cho ta phong. Không có ta thủ lệnh, một mảnh thuốc lá cây đều không cho chạy ra đi.
Vâng,
là tiểu nhân tuân mệnh. Tôn Đức dập đầu như dã tỏi. Mặt khác, Trần Uyên kéo dài ngữ liệu, dùng một loại đương nhiên giọng điệu tiếp tục phân phụ. Bản tiểu chủ gần nhất tu luyện, trong tay có chút gấp. Trước từ trong kho cho ta xách một vạn hạ phẩm linh thạch ra.
Cái gì?
Tôn Đức đống nhiên nâng ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là sai sương sở.
Một vạn.
Con số này mặc dù kém xa khố phòng dự trữ số lẻ, nhưng đối với người duy nhất một lần lãnh, đã là không nhỏ khoản tiền lớn. Thế này sao lại là tình hình kinh tế căng thẳng? Đây rõ ràng chính là ăn cướp trắng trợn.
Ngươi có ý kiến?
Trần Uyên ánh mắt híp lại.
Không,
không dám. Tôn Đức yết hầu phát khô, khó khăn gạt ra mấy chữ. Chỉ là
cái này mức thực sự quá lớn, không hợp quy củ. Tiểu nhân không dám tự tiện làm chủ a quý củ.
Trần Uyên giống như là nghe được chuyện cười lớn. Hắn một cước đặt tại Tôn Đức trên bờ vai, đem hắn đầu té xuống đất.
Hiện tại ta chính là quý củ.
Chú ta mệnh lệnh chính là lớn nhất quý củ.
Hắn túi người nhặt lên khối kia trưởng lão lệnh bài, trực tiếp đâm tại Tôn Đức trên mặt, băng lãnh xúc cảm để người sau toàn thân giật mình.
Hoặc là hiện tại liền đi cho ta đem linh thạch lấy ra.
Hoặc là ta hiện tại liền dẫn theo đầu của ngươi đi gặp chú ta, hỏi một chút hắn tại cái này hắc thạch thành bên trong đến cùng còn tính hay không số.
Tôn Đức triệt để hỏng mất. Hắn nhìn trước mắt tấm này bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi vặn vẹo mặt, hắn không chút nghi ngờ cái tên điên này thật sẽ như thế làm.
Ta cầm
ta lập tức đi lấy. Hắn lộn nhào đứng lên, cũng không nói hoài tới bụi bặm trên người, cầm cố phòng chìa khóa tay đều đang run rẩy, cùng chạy trốn hướng lấy nội khố chạy tới. Không đến một bếp lò hương công phu, một cái chiếu nặng túi chữ vật bị Tôn Đức hai tay dâng cung cung kính kính đưa tới, đặt ở trên mặt đất.
Trần Uyên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là dùng mũi chân đá túi đựng đồ kia, phản phất đây không phải là một vạn linh thạch, mà là một túi rắc rưởi.
Từ hôm nay trở đi, đan phòng ta quyết định, ai còn dám đề cập với ta quy củ hai chữ, Tôn Đức chính là các ngươi hạ tràng.
Hắn nhìn chung quanh một vòng vì trên mặt đất đám người, sau đó đặt mông ngồi vào đại sảnh ở giữa nhất bên cạnh, tấm kia nguyên bản thuộc về Tôn Đức trên ghế bành, hai chân trực tiếp vịnh lên tại bàn bên trên.
Tất cả cút ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép vào tới.
Đám người như được đại xá, lộn nhào lui đi ra ngoài.
Làm nặng nề cửa phòng bị nhốt, toàn bộ nội đường chỉ còn lại Trần Uyên một người lúc. Trên mặt hắn kia phần ngang ngược cản rỡ mới chậm rãi rút đi, thay vào đó là một mảnh thâm trầm tỉnh táo.
Hàng quá hóa dở, hắn từ đầu đến cuối nắm chặt một cái tiêu chuẩn, để bọn hắn đau lòng nhưng lại không còn như vẻ mặt, thật đi kinh động Hoàng Nguyên.
Hắn đứng người lên, đi đến từng dãy to lớn trước kệ sách. Nơi này tồn phóng đan phòng gần trăm năm nay tất cả nhập kho, ra kho, hao tổn ghi chép. Hắn rất cần tiền, càng cần hơn tình báo.
Nội đường nặng nề cửa đá kẹt kẹt một tiếng quan bế, đem ngoại giới tất cả thanh âm triệt để ngăn cách. Trần Uyên chậm rãi từ tấm kia tượng trưng lấy quyền lực trên ghế bành đứng lên, trên mặt bộ kia ngang ngược cản rỡ hoàn thần sắc, giống như thủy triều rút đi, chỉ còn lại một mảnh thâm thúy trầm tĩnh.
Hắn không để ý đến trên mặt đất cái kia chứa một vạn hạ phẩm linh thạch túi chứa bật, tiền là đồ tốt, nhưng tình báo có đôi khi so tiền quan trọng hơn. Hắn đi đến một hàng kia sắp xếp đỉnh thiên lập địa to lớn trước kệ sách, nơi này tồn phóng đan phòng gần trăm năm nay tất cả hồ sơ,
nhập kho, ra kho, phân phối, hao tổn mỗi một bút nước chảy, đều đại biểu cho tòa này chiến tranh thành lũy huyết dịch hướng chảy.
Hắn không có vội vã đi đọc qua gần đây chương mục, vậy quá dễ dàng gây nên hoài nghi.
Hắn vươn tay từ nhất nơi hẻo lánh, một cái tích đầy cho bụi trên kệ, rút ra một bản chừng 70-80 năm lịch sử cổ xưa hồ sơ,
phong bì đã ố vàng phát giòn. Phía trên dùng chữ tiểu triện viết bính thần năm, hạng mục phụ nhập kho ghi chép.
Hắn lật ra một tờ, một cô mốc mèo khí tức đập vào mặt.
Hắn thấy cực chậm, cực nhỏ.
Hắn bây giờ thân phận là Hoàng Thiếu Kiệt, một cái bất học vô thuật phế vật.
Một cái phế vật đột nhiên đối tông môn chương mục sinh ra hứng thú, bản thân cái này chính là nghi điểm lớn nhất.
Cho nên, hắn không thể biểu hiện ra cái gì mục đích rõ ràng tính, hắn muốn làm, chính là nhàm chán là rảnh rỗi đến bị khủng là tâm huyết lai chiều đảo chơi.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Một canh giờ, hai canh giờ Trần Uyên liền như thế một quyển lật xem, từ vài thập niên trước nợ cũ đến mười mấy năm trước nợ mới.
Hắn đem mình hoàn toàn thay vào Hoàng Thiếu Kiệt nhân vật, khi thì ngáp một cái, khi thì bực bội đem một bản hồ sơ ném xuống đất, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, oán trách không thú vị.
Ngoài cửa Tôn Đức bọn người mấy lần muốn tiến đến tìm kiếm tình huống, nhưng lại bị kia phiến đóng chặt cửa đá cùng bên trong ngẫu nhiên chuyển ra tiếng chửi rủa dọa lùi.
Theo bọn hắn nghĩ, vị này mới nhậm chức thiếu chủ quả nhiên là cái âm tình bất định tên điên.
Hắn đối các loại tài liệu nhận biết sớm đã siêu việt Hoàng Sa vượt tuyệt đại đa số luyện khí sư.
Những cái kia tại chương mục bên trên bị đánh dấu vì tạp mỏ phế liệu đồ vật, trong mắt hắn lại bày biện ra hoàn toàn khác biệt ý nghĩa.
Quan sát, hao tổn 3000 cân, hắc ô sa, phân phối 5000 cân, bạn sinh thổ linh thạch, vứt bỏ 8000 cân những này đều mục, đơn độc đến xem, không có vấn đề gì cả, đều là luyện khí sau còn lại phế liệu, giá trị cứ thấp, số lượng cũng đối được.
Nhưng khi Trần Uyên đem vượt qua mấy chục năm trên trăm quyển này tông, trong đầu tiến hành chỉnh hợp, so với sau, một cái quỷ dị hình thức dần dần hiện lên ra.
Cách mỗi 3 đến 5 năm tông môn đều biết lấy kiểm kê tồn kho xử lý phế liệu các loại danh nghĩa, bí mật phân phối đi một nhóm lớn thuộc tính khác nhau, nhưng đều ẩn chứa một loại nào đó yêu ớt thổ hành tinh hoa phế khoáng.
Những này phân phối ghi chép đều chỉ hướng cùng một nơi từng cái địa hỏa quật.
kia là Hắc Thạch Thành phòng vệ xâm nghiêm nhất cấm địa, cũng là Hoàng Sa Tông ở chỗ này địa hỏa nơi phát ra, nghe nói Hoàng Nguyên liền lâu dài ở nơi đó bế quan. Một cái to gan suy đoán, tại Trần Nguyên trong lòng hình thành, địa hỏa quật bên trong nói không chừng liền có vật hắn muốn. Theo Tiên phủ Chi Linh nói, kia cửu khiếu địa mạch thần sa cũng không phải là tự vật. Nó càng giống là một loại kỳ dị sinh linh, hoặc là nói, là một loại cần ăn mới có thể duy trì tồn tại kỳ vật. Mà những này bị Hoàng Sa Tông tỉ mỉ sàng chọn ra phế khoáng có lẽ chính là nó đồ ăn. Phát hiện này, để Trần Nguyên nhịp tim đều hụt một nhịp. Hoàng Sa Tông không phải tại thủ hộ nó, mà là tại nuôi nhốt nó. Vũng nước này, nhất định so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Đúng lúc này, cốc 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 tiếng đập cửa vang lên. Là Tôn Đức. Thiếu chủ, buổi trưa, tiểu nhân giúp ngài chuẩn bị chút thịt rượu, ngài nhìn, Tôn Đức trong thanh âm tràn đầy thận trọng lịch ngọn. Trần Nguyên mí mắt cũng không ngừng, đem trong tay hồ sơ trùng điệp khép lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cút. Hắn táo bạo mà giống lên một tiếng, không thấy được bản tiểu chủ đang bận sao? Một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Là, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân, cái này lan. Ngoài cửa tiếng bước chân bồi rối đã đi xa. Trần Nguyên quẹt miệng, lại làm giấy lên một vòng không dễ xem xét người độ cong. Hắn chính là muốn khiến cái này người cảm thấy mình là tại cố tình gây sự, là đang phát tiết cảm xúc. Hắn tiếp tục lật xem, đem cuối cùng nhất mấy quyển năm gần đây chương mục cũng quá rồi một lần, triệt để ấn chứng mình phỏng đoán. Tất cả manh mối đều chỉ hướng cái kia bị nghiêm mật bảo vệ địa hỏa quật. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới thản nhiên đứng người lên, duỗi lưng một cái, phảng phất thật chỉ là tiêu ma một buổi sáng nhàm chán thời gian. Hắn đi đến con kia chứa linh thạch túi chứa vật trước, dùng mũi chân đá, sau đó lười biếng xoay người nhặt lên, treo ở bên hông. Hắn kéo ra cửa đá, phía ngoài ánh nắng có chút chói mắt. Tôn Đức cùng một đám đan phòng tu sĩ, giống như hạt chim cút giống như nuốt ở nơi hẻo lánh bên trong, gặp hắn ra, liền vội vàng không người hành lễ, ngay cả đầu cũng không dám nâng. Tôn Đức, Trần Nguyên kêu một tiếng. Tiểu tại. Tôn Đức một cái giật mình, vội vàng chạy tới. Quang Nguyên 27 năm, thu. Trần Nguyên dùng một loại hứng hờ ngữ khí, chậm rãi mở miệng, trong kho vào một nhóm sinh ra từ Tây Phong khẩu ban lan thạch tổng cộng 1300 cân. Tôn Đức đầu góc dụ một chút, trong nháy mắt trống rỗng. Quang Nguyên 27 năm, kia là hơn 40 năm trước chuyện. Tây Phong khẩu ban lan thạch, kia là cái gì đồ chơi? Hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hắn nhìn trước mắt vị thiếu chủ này. Tên phế vật này, không phải tại xoay loạn, hắn vậy mà thật nhớ kỹ hơn 40 năm trước một bút nát trướng. Đám kia thạch đầu, sau đó đi đâu? Trần Nguyên ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ít, thiếu chủ cái này niên đại này quá xa xưa, tiểu nhân. Tiểu nhân nhất thời nhớ không ra thì sao? Tôn Đức mồ hôi lạnh, đã thấm ướt sau lưng quần áo. Nghĩ không ra. Trần Nguyên cười lạnh một tiếng, vậy ta cho ngươi chút thời gian, để ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngày mai lúc này, ta muốn nhìn thấy liên quan với đám kia thạch đầu tất cả ghi chép, từ nhập kho đến ra kho, qua tay người là ai, công dụng là cái gì, một chữ cũng không thể chênh lệch. Nếu là không nhìn thấy, Trần Nguyên không hề tiếp tục nói, chỉ là vỗ vỗ Tôn Đức bả vai. Tiểu nhân hiểu rõ. Tiểu nhân hiểu rõ. Tiểu nhân coi như không ngủ được, cũng nhất định cho thiếu chủ cha cái cha ra manh mối. Tôn Đức gật đầu như dã tỏi. Gõ Tôn Đức về sau, Trần Nguyên không còn lưu lại. Hắn chắp tay sau lưng, nện bước bát tự bước, tại một đám đan phòng tu sĩ kính ý nhìn chăm chú, nên ngang đi ra ngoài. Hắn chưa có trở về Tĩnh Tâm Nguyện, mà là trực tiếp hướng phía nội thành phồn hoa nhất khu vực từng cái bách bảo lâu đi đến. Tình báo tới tay, bước kế tiếp, cái kia vũ trang mình. Chương 142, Bình Tĩnh Trung Mạn, Vinh Lâm Thành Hạ. Chương 142, Bình Tĩnh Trung Mạn, Vinh Lâm Thành Hạ bách bảo lâu. Tên như ý nghĩa, lâu này bên trong cất giữ lấy Hoàng Sa Tông tại Hắc Thạch Thành vơ vét các loại kỳ chân dị bảo, là toàn bộ nội thành xa hoa nhất, cũng là phòng giữ sâm nghiêm nhất cửa hàng. Làm Trần Nguyên kia thân sốc nổi tơ lụa trường bảo xuất hiện tại bách bảo cửa lâu lúc, lập tức liền đưa tới một trận nho nhỏ bạo động. Cổng hộ vệ trong lâu đang tại chọn lựa hàng hóa tu thổ, đều nhao nhao ghé mắt. Hoàng Thiếu Kiệt cái tên này ở chỗ này giống vậy như sấm bên hai. Một người mặc cẩm bào, khuôn mặt gầy gò, giữ lại hai phiết ria chuột trung nhân, cười rạng rỡ từ quầy hàng sau ra đón. Người này là bách bảo lâu đại trưởng quỹ Thiền Thông. Hắn là nội thành gia tộc người. Ai u, Hoàng thiếu chủ, hôm nay là cái gì gió đem ngài thổi tới? Mau mời tiến, mau mời tiến. Tiền Thông nhiệt tình, so đan phòng Tôn Đức chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí còn nhiều một tia tận lực lấy lòng. Trần Nguyên trong lòng hiểu rõ, xem ra theo chiến sự căng thẳng, Hoàng Nguyên cái này nguyên bản bị xa lánh trúc cơ tu sĩ, hắn tầm quan trọng ngược lại ngày càng nổi bật. Ngay tiếp theo hắn cái này Tôn Điệt thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Nội thành những này mượn gió bẻ măng gia tộc, chỉ sợ đã bắt đầu một lần nữa đứng đội, định bỡ Hoàng Nguyên. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Trần Nguyên mừng thầm, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia mũi bệnh lên trời bộ dáng, dùng cằm chỉ rực rỡ muôn màu kệ hàng, một bộ đại gia dạo phố phái đoàn, tùy tiện nhìn xem. Hắn không có khách khí, trực tiếp bắt đầu mình tạo hóa hành trình. Khối này trăm năm huyền thiết nhìn xem vẫn được, cho ta bọc lại. Cái này mấy bình thối cốt đan phẩm tướng quá kém, chỉ là bản thiểu chủ gần nhất vừa bản thiếu mấy quả cho ăn, cũng cùng nhau tính cả. Còn có gốc kiêng ngưng thần thảo năm mặc dù không đủ, nhưng lấy ra điểm nghe mùi vị, miễn cưỡng chịu được. Trần Nguyên đông chỉ một chút, bánh kem một chút, miệng bên trong còn không ngừng chọc ba lấy bốn, đem một người có tiền không chỗ tiêu bại ra tử hình tượng, diễn dịch đến rất sống động. Tiền Thông đi theo hắn phía sau, nụ cười trên mặt không chút nào giảm, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia tinh quang. Hắn trên miệng liên tục xưng phải, trong lòng lại tại nhanh chóng tính toán. Hoàng Thiếu Kiệt tên phế vật này điểm đồ vật, mặc dù cũng không tính đỉnh cấp chân phẩm, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tu luyện cần thiết đứng đắn tài nguyên, cái này cũng không giống như hắn bình thường tác phong. thiếu chủ, ngài ánh mắt thật tốt. Tiền Thông cầm lấy một thanh toàn thân xích hồng đoản kiếm, nhiệt tình giới thiệu nói, kiếm này tên là xích luyện chính là thượng phẩm pháp khí, lấy địa hỏa dung luyện xích đồng tinh anh 7749 ngày mà thành, sắc bén vô cùng, còn bổ sung hỏa độc hiệu quả, cùng thân phận của ngài chính là xứng đôi a. Trần Uyên cảnh một chút, trong lòng cười lạnh. Xích đồng tinh anh, cái này rõ ràng là lăn lộn quá nhiều tạp chất lửa mỏ đồng cưỡng ép tăng lên phẩm giai, căn cơ bất ổn, không dùng đến mấy lần sẽ xuất hiện vết rạn. Điển hình bộ dáng hàng. Hắn không có vẻ trần, chỉ là khinh thường nhếch miệng, đỏ không kém mấy, khó coi chết đi được. Hắn tiện tay một chỉ bên cạnh kệ hàng bên trên, một thanh bụi bẩn, không chút nào thu hút đoàn xích, cái kia, nhìn xem, coi như thuận mắt, bản tiểu chủ liền muốn nó. Thiên Thông nụ cười trên mặt, xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ. Trôi này đoàn xích, tên là Lượng Thiên, là một kiện công năng tính trung phẩm pháp khí, vật liệu bình thường, duy nhất ưu điểm chính là khắc độ tinh chuẩn, là luyện khí sư công cụ phụ trợ, giá trị kém xa trôi này xích luyện đoàn kiếm. Nhưng chính hắn biết, trôi này đoàn xích vật liệu bên trong, ngoài ý muốn dung nhập một khối nhỏ cực kỳ hiếm thấy tinh văn cương dẫn đến hắn trình độ chắc chắn, viện siêu cùng giai pháp khí, cơ hồ có thể so với thượng phẩm. Hắn vốn định nhìn dùng xích luyện cái này thứ chỉ đẹp mà không có thực, hung hăng làm thịt Hoàng Thiếu Kiệt một bút, không nghĩ tới đối phương vậy mà mèo mù gặp cá rán, tuyển cái này giá trị bị nghiêm trọng đánh giá thấp mà bối. Thiếu chủ cái này, đây chỉ là một kiện phụ trợ pháp khí, ngài cầm cũng không có cái gì dùng à? Thiên Thông ý đồ bổ cứu. Bản thiếu chủ vui lòng, ngươi quản được sao? Trần Uyên tinh nhãn chừng một cái, liền nó. Còn dám nói nhảm, bản thiếu chủ đem ngươi cái này phá lâu phá hủy. Vâng vâng vâng, thiếu chủ nói đúng. Thiên Thông đội vàng cúi đầu, không còn dám nhiều lời. Trong lòng của hắn thầm mắng, cũng không dám có chút biểu hiện. Bây giờ Hoàng Nguyên trưởng lão là trong thành duy nhất định hải thần châm, các đại gia tộc đều lên đội vàng đi bợ, hắn cũng không dám đắc tội vị này sống tổ tông. Trần Uyên muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn chính là muốn dùng loại này không nói đạo lý phương thức để che giấu mình tinh chuẩn ánh mắt. Ở sau đó trong vòng một canh giờ, hắn lập lại chiêu cũ, mua một đống lớn nhìn như bình thường, kỳ thực đều đối với hắn tu luyện rất có ích đồ vật. Gen luyện nhục thân đan dược, vững chắc kinh mạch linh thảo, thậm chí còn có mấy tấm chuyên môn dùng để phụ trợ chân nguyên hóa dịch cổ phương tàn trang. Cuối cùng nhất tính tiền, một vạn hạ phẩm linh thạch, tốn mất 7-8 phần. Tiền Thông nhìn xem tấm kia thật dài hóa đơn, sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn, nhưng vẫn là mạnh gạt ra nụ cười, chủ động xóa đi số lẻ, chỉ vì cầu cái an tâm. Trần Uyên cũng không để ý những thứ này. Hắn đem tất cả mọi thứ thu vào chứa vật đại, hài lòng rời đi Bách Bảo lâu, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng cùng đầy đất lông gà. Sau đó mấy tháng, Trần Uyên triệt để tiến vào một loại quy luật mà điên cuồng trạng thái tu luyện. Vào ban ngày, hắn chính là cái kia tọa trấn đan phòng, với mặt hất hàm sai khiến Hoàng thiếu chủ. Hắn lấy các loại không thể tưởng tượng lý do, không ngừng mà từ trong khố phòng mượn dùng các loại linh thạch cùng dược liệu. Tôn Đức bọn người đã sớm bị hắn sửa trị đến ngoan ngoãn, đối với hắn vị này sống Diêm Vương yêu cầu, không dám có nửa phần làm trái, chỉ có thể trơ mắt nhìn khố phòng dự trữ như nước chảy ra bên ngoài trôi. Mà tới được ban đêm, Tinh Tâm Viện kia phiến nặng nề cửa sân một quan, Trần Uyên liền lập tức từ hoàn tử đệ biến trở về cái kia tâm trí cô độc khổ tu sĩ. Huyền Quy Liêm tức ngọc bội đem hắn tất cả khí tức hoàn mỹ che đậy, để hắn có thể không hề cố kỵ tiến hành tu luyện. Lượng lớn tài nguyên bị hắn không chút nào tiếc rẻ nuốt vào. Long sát bá thể tại dược vật kích thích dưới, tốc độ trước đó chưa từng có cường hóa lấy, trong đan điền, một giọt lại một giọt thể lỏng chân nguyên đang đau nhức bên trong bị chậm rãi ngưng luyện ra tới. Trôi này bị hắn mệnh danh là chấn nhạc trọng truy, cũng bị hắn dùng từ Bách Bảo lâu đái tới các loại kim loại hiếm, lại tế luyện một lần, trong đó liệm hung sát chi khí càng thêm kinh khủng. Mà viên kia canh kim phá hồn thứ tại sung túc dưỡng hồn một cùng canh kim chi khí tầm bộ dưới, cũng đã đơn giản hình thức ban đầu, tản ra làm người sợ hãi sắc bén. Tu vi của hắn, tại lặng yên không một tiếng động bên trong, một đường hát vang tiến mạnh. Luyện khí 8 tầng trung kỳ, luyện khí 8 tầng hậu kỳ, luyện khí 8 tầng viên mãn. Khoảng cách luyện khí 9 tầng, chỉ kém lâm môn một bước. Một ngày này, Trần Uyên chính khoanh chân ngồi tại trong mật thất, chuẩn bị nhất cổ tác khí, xung kích bình cảnh. Đột nhiên, một trận gấp rút mà thê lương tiếng kèn, phá bờ hát thạch thành yên tĩnh, truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Ngay sau đó, là vang tận mây xanh cảnh báo, đương, 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 đang. Tiếng chuông nhanh như mưa rào, nặng nề như núi, mang theo một cỗ làm cho người thất tức túc sát chi khí. Đây là hát thạch thành nhất đẳng cấp cao từng cái màu máu cảnh giới. Mang ý nghĩa, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, binh lâm thành hạ. Trần Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bình tĩnh thời gian, chấm dứt. Chương 143, Hoàng Nguyên ẩn nhẫn chương 143, Hoàng Nguyên ẩn nhẫn kèn lệnh cùng tiếng chuông xen lẫn, giống một đôi bàn tay vô hình, giữ lại cả tòa hắc thạch thành cổ họng. Trần Uyên trước tiên đình chỉ xung kích bình cảnh, hắn lách mình ra mặt đất, đẩy ra cửa sân. Thiên, chẳng biết lúc nào đã âm. Nồng đậm mây đen, như khối chỉ giống như đặt ở thành thị trên không, tầng mây bên trong, ẩn ẩn có pháp bảo quang hoa đang lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Trên đường phố, sớm đã loạn thành hỗn loạn. Vô số tu sĩ giống con rùa không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn, trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Đội chấp pháp khàn cả giọng quát lớn âm thanh, bị dìm ngập tại to lớn khủng hoảng thủy triều bên trong, lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Thế nào chuyện? Xảy ra cái gì rồi? Trời sập. Thương Minh vực đại quân đánh tới. Ta nhìn thấy trên trời tất cả đều là bọn hắn phi thuyền. Xong, toàn bộ xong. Trần Uyên nhanh chóng tập trung ý chí, trên mặt vừa đúng hiện ra cùng người chung quanh không khác nhau chút nào hoảng sợ cùng mờ mịt. Hắn đi ngược dòng người, hướng phía đan phòng phương hướng phóng đi. Loại thời điểm này, Tôn Đức cái kia kẻ ra đời, nhất định biết tin tức mới nhất. Quả nhiên, hắn vừa tới đan phòng cổng, liền thấy Tôn Đức chính chỉ huy dưới tay, đội vội vàng vàng hướng nội khố bên trong vận chuyển lấy các loại chân quý dược liệu, tấm kia tinh minh trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại như cho tàn tuyệt vọng. Tôn Đức, Trần Uyên một phát bắt được cổ áo của hắn, dùng thanh âm run rẩy vội vàng hỏi, đến cùng thế nào rồi?
Thúc công đâu?
Chú ta ở đâu?
Y thiếu chủ, Tôn Đức nhìn thấy Trần Uyên, giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng, vẻ mặt đưa đám nói, xong,
toàn bộ xong. Thiên Đoạn Sơn phòng tuyến bị phá, Bích Hải Tông, Kim Dương Tông, Huyền Nguyệt Môn ba tông liên quân, vòng qua chúng ta đại bộ đội, trực tiếp giết tới chúng ta nội địa. Hắc Thạch Thành là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Ngoài thành tất cả đều là bọn hắn tu sĩ. Đúng lúc này, một cái thân hình lũ lao buộc như quỷ mị xuất hiện tại Trần Uyên phía sau.
Thiếu chủ, trưởng lão để ngài lập tức đi.
Là Hoàng Nguyên bên người lão buộc kia. Trần Uyên trong lòng run lên, không dám trì hoãn, lập tức đi theo lão buộc, xuyên qua hỗn loạn đường đi, lần nữa đi tới tòa kia rách nát tiểu viện.
Trong tĩnh thất,
Hoàng Nguyên vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhưng lần này hắn không có bàn hạch đạo. Lưng hắn thẳng tắp, cặp kia đục ngầu đôi mắt bên trong tử khí giết hết, lấy mà đời đời chi, là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Cả phòng bầu không khí đè nén để cho người ta thở không nổi.
Thúc công,
Trần Uyên phủ phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, ôm lấy Hoàng Nguyên ủi, nước mắt chảy ngang, đem một cái bị sợ vỡ mật phế vật diễn dịch đến ăn vào gỗ sâu ba phân.
Thúc công cứu ta,
ta không muốn chết ta.
Bên ngoài tất cả đều là địch nhân.
Hoàng Nguyên cúi đầu, nhìn xem dưới chân cái này bất thành khí tôn điện, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc, có thất vọng, có không đành lòng, nhưng càng nhiều là một loại thâm trầm mỏi mệt.
Bắt đầu,
thanh âm hắn khàn khàn,
Trần Uyên lại chỉ là hung hăng khóc hảo.
Ngoài thành hộ sơn đại trận không chống được ba ngày.
Hoàng Nguyên không để ý đến biểu diễn của hắn, phối hợp nói, ba ngày về sau thành phá chính là ngọc nát đá tan.
Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn.
Hắn duỗi ra khô gầy ngón tay,
thứ nhất lưu lại cùng Hắc Thạch Thành cùng tồn vong.
Thứ hai, Hoàng Nguyên dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một viên hiện đầy phức tạp trận văn ngọc phù. Đây là ta trước kia ngẫu nhiên đạt được một viên tiểu na di phù duy nhất một lần, có thể tại đại trận bị phá trong nháy mắt đưa ngươi ngẫu nhiên chuyển tống đến ở ngoài ngàn dặm. Mặc dù về sau sinh tử khó liệu, nhưng dù sao cũng so lưu tại nơi này chờ chết mạnh.
Đây là ta hoàng gia huyết mạch duy nhất.
Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy.
Trần Uyên tâm đột nhiên trầm xuống.
Trốn,
chạy trốn, cửu khiếu địa mạch thần xa làm sao đây?
Thiên đạo trúc cơ con đường há không như vậy đoạn tuyệt?
Huống chi ngẫu nhiên truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, ai biết rơi xuống cái gì địa phương?
Thương Minh vực trong đại quân
vẫn là cái nào đó yêu thú xào huyệt.
Không được, không thể trốn.
Nhưng lưu lại,
đối mặt ba tông liên quân, trúc cơ khắp nơi trên đất đi, kim đan đều có thể xuất hiện đáng sợ chiến trường. Hắn một cái luyện khí tu sĩ, coi như thủ đoạn lại nhiều, cũng chỉ là hơi cường tráng một điểm kiến.
Phong hiểm giống vậy to lớn.
Trăm ngàn cái ý niệm tại Trần Uyên trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên.
Nguy cơ, nguy cơ, nguy hiểm phía sau cũng cất giấu kỳ ngộ.
Trận chiến tranh này có lẽ là hắn động vào cửu khiếu địa mạch thần xa duy nhất cơ hội.
Cực.
Trần Uyên trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết đoán.
Trên mặt của hắn lại diễn ra một trận đặc sắc tuyệt luân nội tâm giấy rủa.
Hắn đầu tiên là mừng như điên đưa tay đi bắt viên kia ngọc phù, trong mắt là kiếp sau quãng đời còn lại may mắn.
Nhưng hắn tay tại sắp chạm đến ngọc phù trong nháy mắt lại bỗng nhiên dừng lại.
Hắn nâng ngẩng đầu lên, tấm kia nước mắt chảy ngang trên mặt hiện lên một chút do dự, một tia giấy rủa, cuối cùng biến thành một loại bi tráng kiên quyết.
Không,
hắn bỗng nhiên đẩy ra viên kia ngọc phù, dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên.
Thúc công,
ta không đi.
Hắn đứng người lên, lau mặt một cái bên trên nước mắt, thẳng xuống lưng.
Ta là phế vật, ta từ nhỏ đã sợ chết.
Thế nhưng là
ta lại phế vật, ta cũng là hoàng gia người.
Ta không thể ném một mình ngài chờ chết ở đây.
Muốn chết, chú cháu chúng ta hai liền chết cùng một chỗ.
Thanh âm của hắn, bởi vì kích động mà pha âm, lại mang theo một loại trước nay chưa từng có kiên định.
Hoàng Nguyên triệt để ngây ngẩn cả người.
Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt Hoàng Thiếu Kiệt phảng phất lần thứ nhất nhận biết mình cái này tôn điện.
Tấm kia quen thuộc, mặt tái nhợt bên trên, giờ phút này vậy mà nổi lên một vòng hắn chưa từng thấy qua, thuộc về nam nhân huyết tính cùng đảm đương.
Tốt, tốt, tốt.
Hoàng Nguyên nói liên tục ba cái tốt chữ, hắn đông nhiên đứng người lên, khô bản thảo trong thân thể bộc phát ra khí thế kinh người.
Hắn một tay lấy Trần Uyên kéo, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, vậy mà nổi lên lệ quang.
Ta hoàng gia cuối cùng không có tuyệt hậu.
Ta hoàng gia cuối cùng ra cái mang loại.
Hắn kích động đến toàn thân phát run, nguyên bản đã tắt đấu trí, tại thời khắc này bị một lần nữa nhóm lửa.
Hắn nhìn xem Trần Uyên, ánh mắt kia không còn là nhìn xem một cái phế vật, mà là nhìn xem một cái có thể phó thác trách nhiệm người thừa kế.
Đã ngươi quyết định lưu lại, kia có một số việc cũng nên để ngươi biết.
Hoàng Nguyên hít sâu một hơi, thần sắc trở nên vô cùng trang trọng.
Đi theo ta.
Hắn đi đến tĩnh thất chỗ sâu nhất, tại kia mặt không có vật gì trên vách tường, lấy một loại đặc biệt tiết tấu, gõ đánh 9 lần.
Âm ầm vách tường chậm rãi hướng hai bên rời, lộ ra một đầu sâu không thấy đáy, xoay quanh hướng phía dưới u ám thềm đá.
Một cỗ hỗn tạp lưu mình cùng nồng đậm thổ linh khí hơi thở sóng nhiệt, từ thông đạo chỗ sâu đập vào mặt.
Ta dẫn ngươi đi xem nhìn, chúng ta hấp thạch thành căn cơ chân chính.
Hoàng Nguyên trên mặt lộ ra một vòng cuồng nhiệt cùng quyết tuyệt.
Cũng làm cho ngươi xem một chút, chúng ta phải chết thủ với này, nguyên nhân thực sự.
U ám thềm đá xoay quanh hướng phía dưới, phản phất không có cuối cùng.
Một cỗ hỗn tạp lưu mình cùng tinh thuần thổ linh khí sóng nhiệt, từ chỗ sâu đập vào mặt, để Trần Uyên làn da cảm thấy một trận phỏng.
Hắn vai trò Hoàng Thiếu Kiệt thân thể không bị khống chế run run một chút, khắp khuôn mặt là chưa thấy sự kinh hoàng cùng tò mò.
Thúc công, cái này đây là cái gì địa phương?
Đừng nói nhảm, đi theo ta.
Hoàng Nguyên thanh âm ở phía trước vang lên, mang theo một loại đè nén hưng phấn.
Hắn đi lại bước vàng, cùng trên mặt đất cái kia gần đất xa trời lão nhân tưởng như hai người.
Càng là hướng xuống, kia cỗ sóng nhiệt thì càng kinh khủng,
không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà bặm mẻo. Trên vách đá bắt đầu xuất hiện màu đỏ sẫm đường vân, giống như là từng đầu thô to mạch máu, ẩn ẩn có quang hoa ở trong đó chảy xuôi. Trần Uyên nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại nguồn gốc từ hảo vận dòng báo hiệu. Cơ duyên ngay tại phía dưới, to lớn, đủ để thay đổi mệnh vận hắn cơ duyên. Không biết đi được bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái vô cùng to lớn dưới mặt đất động rộng rãi xuất hiện tại trước mặt hai người. Động rộng rãi mái vòm cao không thấy đỉnh, treo ngược lấy vô số to lớn thạch đũ, trên đá khảm nạm lấy lớn chừng quả đấm phát sáng tinh hạch, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Mà tại động rộng rãi chính giữa là một cái phạm vi trăm trượng hồ dung nham, xích hồng sắc nham tương lăn lộn sôi trào, bốc lên từng cái to lớn bọt khí, tản ra đủ để đem sắt thép trong nháy mắt hòa tan kinh khủng nhiệt độ cao. Trần Uyên hô hấp khi nhìn đến hồ dung nham trung tâm món đồ kia lúc triệt để dừng lại. Kia là một khối ước chừng to bằng cái tớt, toàn thân bảy biện ra chín loại khác biệt màu sắc kỳ dị các đá. Nó liền như vậy lặng lặng tại chỗ lơ lửng tại hồ dung nham phía trên, xoay chậm chậm. Mỗi một lần xoay tròn đều phản phất tại hô hấp, phun ra nuốt vào lấy phía dưới hồ dung nham bên trong kia bàng bạc hỏa tinh khí, cũng hấp thu từ bốn phương tám hướng vách đá bên trong thẩm thấu mà đến thổ hành linh lực. Chín loại màu sắc quang hoa tại nó mặt ngoài lưu chuyển không chắc, tạo thành một bức huyền ảo mà mỹ lệ đồ phổ, để cho người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy thần hồn đều phản phất muốn bị hút đi vào. Cửu khiếu địa mạch thần xa, tiên phủ chi linh trong miệng, xây thành thiên đạo chi cơ tam đại linh vật một trong. Nó vậy mà thật ở chỗ này. Hơn nữa nhìn cái này quy mô, khí tượng này, xa so với Trần Uyên trong tưởng tượng muốn hùng vĩ được nhiều. Làm sao, thiếu kiệt? Hoàng Nguyên trong thanh âm tràn đầy khoe khoang cùng cung nhiệt, xin được không? Đây chính là chúng ta Hắc Thạch Thành, không, là chúng ta hoàng gia căn cơ chân chính. Trần Uyên cố gắng khống chế tâm thần của mình, cưỡng ép để cho mình biểu hiện ra một loại bị triệt để rung động, trợn mắt hốc mồm ngu dại bộ dáng. Thúc công cái này đây là cái gì bà bối? Quá quá đẹp bà bối. Hoàng Nguyên cười lên ha ha, tiếng cười tại trống trải động đá vôi bên trong quanh quẩn, đây cũng không phải là bảo bối như vậy đơn giản. Đây là thần vật, là có thể khai tông lập phái, bồi dưỡng một cái ngàn năm thế gia thần vật. Hắn đi đến hồ dung nham một bên, cảm thụ được kia cố đốt người sóng nhiệt, trong mắt tràn đầy si mê. Người cho rằng tông môn đem ta xung quân đến cái này địa phương cấp chim cũng không có, là trường phạt sao? Không, đó là bọn họ ngu xuẩn. Bọn hắn căn bản không biết, tòa này cằn cỗi quặng mỏ phía dưới, cất giấu như thế nào kinh thiên bí mật. Tông môn địa mạch linh nhãn chỉ là trụ cột, mà ở trong đó là ngàn năm trước đó bị bỏ hoang một đầu nhỏ bé chi mạch. Ta lại tới đây về sau mới ngẫu nhiên phát hiện nó tồn tại. Hoàng Nguyên vươn tay chỉ hướng khối kia cựu sắc thần xa. Thứ này là năm đó ta từ tông môn trong cấm địa vụng trộm mang ra một hạt hạt giống. Ta dùng đầu này vứt bỏ địa mạch vì dương ấm, dùng hắc thạch thành trăm vạn cân phế khoáng làm thức ăn, dòng dã cho ăn nó 60 năm. 60 năm a, ngươi biết cái này 60 năm ta là thế nào qua sao? Tâm tình của hắn kích động lên, thanh âm trở nên sắc nhọn. Ta giả ngây giả dại, ta tự cam đoạ lạc, ta làm cho tất cả mọi người đều cho là ta là cái bị xa lánh phế vật. Chính là vì hôm nay. Trần Uyên đúng lúc đó sợ run cả người, sợ hãi mà hỏi thăm, thúc công, kia vậy chúng ta dùng cái này, có thể đánh thắng phía ngoài địch nhân sao? Đánh thắng? Hoàng Nguyên giống như là nghe được buồn cười nhất chuyện cười, hắn quay đầu, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Trần Uyên. Tại sao muốn đánh thắng? Để bọn hắn đánh. Đánh cho càng hung càng tốt. Đánh cho long trời lở đất mới tốt. Trên mặt hắn thần sắc, trở nên dữ tợn mà điên cuồng. Cái này thần xa, đã nhanh muốn thành thủ. Thành phá đi ngày, chính là nó dưa chín cuống dụng thời điểm. Đến lúc đó, toàn bộ Hắc Thạch Thành hộ sơn đại trận sụp đổ, linh khí bạo động, vừa vặn có thể che giấu chúng ta rời đi tung tích. Chúng ta mang theo nó, cao chạy xa bay, tìm một cái linh khí dư giả động tiên phúc địa, đưa nó gieo xuống, không ra trăm năm, chúng ta hoàng gia liền có thể có được chính mình linh mạch, tông môn của mình. Hoàng Nguyên một phát bắt được Trần Uyên bả vai, khô gầy ngón tay lực đạo to đến kinh người, cơ hồ muốn đem Trần Uyên xương cốt bóp nát. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên con mắt, kia đục ngầu ánh mắt bên trong, thiêu đốt lên hai đám lửa. Thiếu Kiệt, ngươi hiểu chưa? Đây không phải là mệnh, đây là tân sinh. Đây là ta hoàng gia, thoát khỏi tông môn, thoát khỏi số mệnh, nhất phi trùng thiên duy nhất cơ hội. Trần Uyên bị Hoàng Nguyên bóp đau nhức, trên mặt lại gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hỗn hợp có kích động cùng mờ mịt. Xoay người, thúc công, ta không hiểu nhiều, chúng ta không tuân thủ thành, tông môn sẽ không giết chúng ta sao? Tông môn? Hoàng Nguyên phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, buông lòng tay ra, chờ bọn hắn kịp phản ứng, chúng ta đã sớm tại ngoài vạn dặm. Còn như tông môn? À, bọn hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, đâu còn có công phu quản hai chúng ta đầu chó nhà có tang. Hắn lưng nhìn tay, tại hồ dung nham bên cạnh bước, tựa hồ là đọc lại 60 năm, cuối cùng tìm được một cái thổ lộ hết đối tượng, ngươi cho rằng Thương Minh bực đám kia sói đói, tại sao dám ở lúc này quy mô xâm chiếm? Thật sự cho rằng chúng ta Hoàng Sa Tông là bùn nặn sao? Đó là bởi vì chúng ta Hoàng Sa Tông căn cơ sớm đã bị người cho đào gãy mất. Hoàng Nguyên trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, hoài ý đại khái 1000 năm trước đi, trong tông môn ra một cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Nghe nói thiên phú của hắn là Hoàng Sa Tông vạn năm không gặp, bị xem như đời sau tông chủ đến bồi dưỡng. Trần Liên Tâm đột nhiên nhảy một cái, sẽ không phải là Thái Ức chân quân đi. Kết quả đây, Hoàng Nguyên cười hắc hắc, tràn đầy nếp may mặt mò cười thành một đóa hoa cúc, vị thiên tài kia, tại sắp tiếp nhận đại vị đêm trước, phản bội chạy trốn. Không chỉ có phản bội chạy trốn, hắn còn trộm đi tông môn hạch tâm nhất truyền thừa bí pháp từng cái hậu thổ ẩn linh chân quyết nửa bộ sau. Môn kia chính là khống chế cùng thai nén địa mạch linh nhãn vô thượng pháp môn. Từ kia sau này, chúng ta Hoàng Sa Tông địa mạch linh nhãn liền xảy ra vấn đề, linh khí càng ngày càng tệ. Vì duy trì tông môn vận chuyển, chỉ có thể không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, lúc này mới cùng Thương Minh vực kết tử thủ. Có thể nói, chúng ta Hoàng Sa Tông hôm nay có này lại tiếp, toàn bộ bái vị tia thiên tiêu ban tặng. Hoàng Nguyên lai một ngụm, trong ngôn ngữ tràn đầy xem thường, nhưng lại cất giấu một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hướng tới. Trần Nguyên trong đầu, trong nháy mắt đem tiên phủ chi linh nói cùng Hoàng Nguyên, hoàn mỹ sâu chuỗi. Tất cả đều đối mặt. Thái Ức chân quân chui vào Hoàng Sa Tông, đánh cắp hạch tâm công pháp, lúc này mới dẫn đến Hoàng Sa Tông suy bại. Mà Hoàng Nguyên dạ tâm, cũng chính là xây dựng ở tông môn suy bại, lực khống chế hạ xuống trên cơ sở, mới lấy sinh sôi. Vòng này chuột một vòng, quả thực là tạo hóa treo ngươi. Cho nên, chúng ta không cần phải để ý đến tông môn chết sống. Hoàng Nguyên xoay người, một lần nữa nhìn về phía Trần Uyên, chúng ta chỉ cần quản tốt chính chúng ta là được rồi. Cái này Mai Thần Sa thành thuộc sắp đến, nhưng cuối cùng nhất ngắt lấy nghi thức, cực kỳ hung hiểm, cần phải có người ở bên cạnh thay ta hộ pháp, đồng thời điều khiển một tòa phụ trợ trận pháp, chia sẻ địa hỏa phản phệ chi lực. Cái này nhiệm vụ, ta ai cũng không tin được, chỉ có thể giao cho ngươi. Hắn nhìn xem Trần Uyên, ánh mắt sáng rực. Trần Uyên lập tức ưỡn ngực, mang trên mặt bị ủy thác trách nhiệm kích động cùng sợ hãi. Thúc công ngài yên tâm, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, chất nhi cũng tuyệt không lùi bước. Ta toàn bộ nghe ngài. Chương 144, Ly Hỏa Huyền Quy trận, 1, chương 144, Ly Hỏa Huyền Quy trận, 1, tốt, tốt. Chất nhi toàn bộ nghe ngài an bài. Trần Uyên lồng ngực song quyền nắm chặt, bộ kia kích động cùng sợ hãi hô tạm, hận không thể lập tức vì gia tộc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết bộ dáng, để Hoàng Nguyên tuổi già an lòng. Đây mới là ta Hoàng gia kỳ lân. Hoàng Nguyên nặng nề mà vỗ vỗ Trần Uyên bả vai. Hắn lôi kéo Trần Uyên, quay người hướng về nơi đến thềm đá đi đến, vừa đi, một bên thấp giọng dặn dò: "Chờ một lúc đi lên về sau, ngươi liền lập tức trở về Tĩnh Tâm Uyển, đối ngoại tuyên bố muốn bế quan vững chắc tâm cảnh, không thấy bất luận kẻ nào. Ta đưa cho ngươi tòa kia phụ trợ trận pháp, tên là Ly Hỏa Huyền Quy trận, tác dụng là dẫn động địa hỏa, phân lưu hổ dung nham bạo động chi lực, vì ta ngắt lấy thần xa tranh thủ thời gian." Hoàng Nguyên thanh âm tại u ám trong thông đạo tiếng vọng. Trận đồ cùng pháp quyết, ta đều đã dùng thần niệm lạc ấn tại Mai Ngọc Giản này bên trong. Hắn đưa qua một viên ấm áp ngọc giản. Cái này ba ngày, ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ cần đem trận pháp này nhớ kỹ với tâm, diễn luyện thuần thục là đủ. Trần Uyên tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, vô số huyền ảo phức tạp trận pháp tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Trận đồ huyền ảo, pháp quyết thâm thúy, vòng vòng đan sen, đúng là một tòa đỉnh cấp cống hỏa đại trận. Thúc công cái này trận pháp này thật là khó a, chất nhi ngu dốt, sợ ba ngày thời gian nhớ không được đầy đủ, đến lúc đó biết lầm ngài đại sự. Không sao. Hoàng Nguyên khoát tay áo, trên mặt bộ kia tất cả đều ở trong lòng bàn tay thần sắc càng thêm nồng đậm. Ngươi chỉ cần phụ trách trong đó đơn giản nhất tốn cách hai vị là được, còn lại mấu chốt trận nhãn, tự có người khác phụ trách. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đến thời cơ thích hợp, nghe ta hiệu lệnh, đem pháp lực rót vào trận nhãn liền có thể, khắc, không cần ngươi quan tâm. Nói được mức này, Trần Uyên chỗ đó vẫn không rõ. Hoàng Nguyên căn bản là không có trông cậy vào hắn cái này phế vật có thể đảm đương chức trách lớn. Cái gọi là hộ pháp, nghe em hay, kỳ thật chính là cái ở bên cạnh phất cờ hò reo, thuận tiện cản dư ba bài trí. Chân chính hoạch tâm nhiệm vụ đã sớm giao cho hắn tin được tử sĩ, Trần Uyên trong lòng buồn cười, ngoài miệng lại mang ơn. Đa tạ thúc công thông cảm. Chất nhi nhất định không phụ nhờ bà. Hai người một trước một sau, đi ra u ám thềm đá. Làm kia phiến nặng nề tường đá chậm rãi quan bế, một lần nữa trở lại gian kia rách nát tính thất lúc, một ô mắt trần có thể thấy chấn động từ dưới chân mặt đất truyền đến. Âm ầm trầm xuống buồn bực tiếng vang phảng phất đến từ thiên ngoại, làm cho cả phòng cũng vì đó run rẩy, bàn bên trên chén trà lăn xuống trên mặt đất, rơi vỡ nát. Hoàng Nguyên sắc mặt không thay đổi, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cái khe hở. Hắc thạch thành trên không, chẳng biết lúc nào đã trống lên một mặt to lớn vô cùng màu vàng nhạt lồng ánh sáng, như là một con móc ngược cự bát, đem trọn tòa thành thị bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng bên ngoài, mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội. Vô số đạo lưu quang như mưa to hung hăng nện ở lồng ánh sáng phía trên, kích thích từng vòng kịch liệt vận sóng. Mỗi một lần va chạm, đều để cả tòa thành thị tùy theo rung động. Hộ sơn đại trận đã toàn diện mở ra. Nhìn bên ngoài thành kia tận thế giống như cảnh tượng, Hoàng Nguyên tấm kia khô bản thảo trên mặt, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại toát ra một vòng bệnh trạng cuồng nhiệt cùng sát ý loạn đi. Đánh đi, càng loạn càng tốt, càng náo nhiệt càng tốt. Hắn xoay người, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân xích hồng, khắc lấy một đám lửa đồ văn lệnh bài, ném cho Trần Uyên. Đây là địa hỏa quật ngoại vi lệnh bài thông hành. Ba ngày về sau, giờ tí ba khắc, ngươi cầm nó, tới đất hỏa quật vào miệng chờ ta. Hoàng Nguyên thanh âm ép tới cực thấp, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Nhớ kỹ, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nếu có người thứ ba biết được, hắn không có nói tiếp, nhưng này song trong đôi mắt giàn mua vận đục xuất phát ra lạnh lạnh sắc cơ, đã nói rõ tất cả. Chất nhi hiểu rõ, cho dù chết, cũng tuyệt không thổ lộ nửa chữ. Trần Uyên đem lệnh bài chăm chú trong tay, lời thề son sắt. Trần Uyên không người cáo lui, quay người rời đi tòa kia rách nát tiểu viện trong nháy mắt, trên mặt bộ kia lời thề son sắt, rõ ràng thần sắc liền đã cởi đến sạch sành sanh. Trên đường phố, hỗn loạn vẫn như cũ. Hộ sơn đại trận mở ra, không những không thể trấn an lòng người, ngược lại giống như là cho tất cả mọi người phán quyết chết chậm, kia không ngừng truyền đến kịch liệt rung động cùng mênh mình, để khủng hoảng cảm xúc lên men đến càng thêm nồng đậm. Trần Uyên xen lẫn trong chạy trốn trong dòng người, đi ngược lên trên. Tay của hắn, tại rộng lượng tay áo dưới, chăm chú lấy viên kia ấm áp ngọc giản cùng xích hồng lệnh bài. Lao ra hỏa, quả nhiên là cáo giả. Trở lại Tĩnh Tâm Uyển, Trần Uyên trở tay liền đóng lại nặng nề cửa sân, cũng liên tiếp bày ra mấy đạo ngăn cách cấm chế, đem ngoại giới tất cả ồn ào náo động triệt để che đậy. Hắn không có một lát trì hoãn, trực tiếp đi vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Thần thức lại một lần nữa chìm vào viên kia ghi chép ly hỏa huyền quy trận trong ngọc giản. Lần này, hắn không còn là thô sơ giản lược xem, mà là đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào đi vào. Một canh giờ sau, Trần Uyên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia cổ quái. Trận pháp này cũng không phải là cả bẫy. Vừa vặn tương phản, cái này cái gọi là ly hỏa huyền quy trận hoặc là nói Hoàng Nguyên giao cho hắn phụ trách bộ phận, an toàn đến có chút quá mức. Cả tòa đại trận mấu chốt nhất, cũng là nguy hiểm nhất hạch tâm trận nhãn từng cái tượng trưng thiên cùng làm khôn hai vị, tại hắn trận đồ bên trong, là hoàn toàn trống không. Mà hắn được phân phối tốn cách hai vị, bị sửa đổi đến cực kỳ đơn giản hóa, cơ hồ thành một cái độc lập, chỉ tiêu mà không kiếm thiết ép viện. Hắn tác dụng, không phải chia sẻ bao nhiêu địa hỏa phản vệ, càng giống là một cái bài trí. Lao ra hỏa, căn bản là không có trông cậy vào hắn cái này phế vật có thể giúp đỡ bất luận cái gì. Trần Uyên đem ngọc giản tiện tay ném xuống đất, nhếch miệng lên một vòng khó tạm niệm ai. Nếu là đổi chân chính Hoàng Thiếu Kiệt, chỉ sợ đến chết cũng còn cảm niệm lấy vị này thúc công tử ái cùng bảo hộ. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là mình. Ngay tại tâm hắn niệm chuyển động ở giữa, một cố mát lạnh ý niệm đột ngột tại trong đầu hắn hiện hiện. Trận pháp, tinh thông ngươi đối với trận pháp cấm chế hiểu đã đăng đường nhập thất, có thể khám phá đa số huyễn trận, sát trận hư thực, cũng đối hắn tiến hành chữa trị cùng cải tiến. Xong rồi, Trần Uyên trên mặt lộ ra hiểu rõ thân sắc. Mấy ngày nay, hắn mặc dù đại bộ phận thời gian đều tại tu luyện, nhưng lúc rảnh rỗi cũng đang không ngừng hồi ức, chỉnh lý trong đầu liên quan với trận pháp, luyện khí, đan dược bể bộn tri thức. Bây giờ có phụ trợ cái này ly hỏa huyền quy trận kích thích, cuối cùng đem những cái kia giải rác trận pháp tri thức dung hội quan thông, tạo thành một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Kể từ đó, chuyện liền dễ làm nhiều. Hắn một lần nữa nhặt lên viên kia ngọc giản, lần này hắn nhìn về phía những cái kia không chọn bện trận đồ thị giác, đã hoàn toàn khác biệt. Tại hắn trận pháp tinh thông ra chỉ dưới, những cái kia nguyên bản thâm thúy tối nghĩa, thậm chí giấu giếm sát cơ trận bàn, giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng, tất cả thiếu hụt cùng cạm bẫy đều không chỗ che hơn. Thiếu càn khôn định vị, liền không cách nào dẫn động thiên địa chi lực chấn áp địa hỏa tốn phong chi vị vốn là dẫn động chi dụng, lại bị vặn bẹo thành tiếp nhận vị ly hỏa chi vị càng là sai vô cùng. Đây rõ ràng chính là cái tự bạo ngòi nổ hắc thạch thành hộ sơn đại trận bên ngoài, sớm đã là một phen khác thiên địa. Mây đen cũng không phải là tự nhiên, mà là từ trên trăm chiếc lớn nhỏ không đều màu đen phi thuyền tập trung mà thành. Thân thuyền phía trên, kỳ phiên pháp phối, phân biệt treo lên sóng biếc, và ngày, trang khuyết ba loại đồ văn, chính là thương minh vực ba tông liên quân tiêu chí. Lấy ngàn mà tính tu thổ, đứng ở phi thuyền bong tàu phía trên, hoặc thao túng thân thuyền nỏ khổng lồ pháo, hoặc nắn pháp quyết, đem từng đạo ngũ quang thập sắc thuật pháp hội tụ thành một cỗ hủy diệt dòng lũ, hướng phía dưới kia màu vàng nhạt lồng ánh sáng chút xuống mà đi. Mỗi một lần tê sạ, giữa thiên địa cũng vì đó chấn động. Kinh khủng bao táp linh lực, đem phi thuyền phía dưới mặt đất đều phá đi. Thật chương 144, ly hỏa huyền quy trận 2, chương 144, ly hỏa huyền quy trận 2, dày một tầng, lộ ra ra bị nẻ tầng nham thạch. Mẹ nó, cái này Hoàng Sa Tông mai rùa, thật đúng là không là bình thường cứng rắn. Một chiếc to lớn nhất phi thuyền chủ hạm phía trên, một người mặc kim dương tông xích hồng đà bảo, dáng người khôi ngô chẳng hán, hung hăng say một ngụm. Hắn gọi Lục Trường Phong, kim dương tông nội môn đệ tử, luyện khí đại viên mãn tu vi, một tay mặt trời công pháp, bá đạo vô cùng. Lục sư huynh an tâm chớ đội. Bên cạnh một người mặc huyền nguyệt môn xanh nhạt trường sam, khuôn mặt âm nhu thanh niên, nhẹ lay động trong tay quạt xếp, chậm rãi mở miệng. Cái này dù sao cũng là Hoàng Sa Tông kinh doanh mấy trăm năm trọng trấn, hộ sơn đại trận chính là địa mạch biến thành, nếu là một hai canh giờ liền có thể công phá, kia Hoàng Sa Tông cũng liền không xứng cùng chúng ta thương minh vực tranh đấu như thế nhiều năm. Hừ, Mạnh Tử Ngang, bớt ở chỗ này cùng lão tử nói những lời nhảm nhí này. Lục Trường Phong trừng thanh niên kia một chút, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Các trưởng lão cho ba chúng ta ngày thời gian, hiện tại cũng mau qua tới đã nửa ngày, ngay cả cái này mai rùa một tia khe hở cũng không đánh ra, chờ ba ngày về sau, Hoàng Sa Tông chủ lực hồi biên, chúng ta đều phải nằm tại chỗ này. Mạnh Tử Ngang thu hồi quạt xếp, trên mặt kia phần thong dong cũng giảm đi mấy phần. Lục Trường Phong thực sự nói thật, bọn hắn lần này là kỳ binh tập kích, đánh chính là một cái thời gian chênh lệch. Một khi lâm vào đánh lâu dài, hai mặt thù địch, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đúng lúc này, một Bích Hải Tông tu sĩ áo bào xanh đội vàng đi tới, đối hai người chắp tay. Hai vị sư minh, Triệu trưởng lao có lệnh, cường công không có kết quả, đồ hao tổn pháp lực. Mệnh chúng ta riêng phần mình điều động hào thủ, tiến lên khiêu chiến, áp chế hắn nguyệt khí, dò xét hắn hư thực. Lục Trường Phong nghe xong, tinh nhãn lập tức sáng lên, quạt hương bổ giống như đại thủ vỗ đùi. Mẹ nó, sớm cái kia như thế. Hắn đẩy ra trước người hàng rào, thả người nhảy lên, cả người hóa thành một đạo hỏa quang, thẳng tắp hướng phía dưới màu vàng nhạt lồng ánh sáng phóng đi. Hoàng Sa Tông rùa đen rút đầu, ngươi Lục gia gia ở đây, cái nào không sợ chết, dám ra đây đánh với ta một trận. Hắn tiếng như hùng trùng, ẩn chứa tinh thuần pháp lực, xuyên thấu oanh minh tiếng nổ, rõ ràng truyền vào lồng ánh sáng bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Trên tường thành, phụ trách thủ vệ Hoàng Sa Tông đệ tử cùng các đại gia tộc tu thổ đều sát mặt tái xanh. Một cái râu tóc bạc trắng, người mặc Hoàng Sa Tông trưởng lão phục sức lão giả, mặt trầm như nước, khinh người quá đáng. Bên cạnh hắn, một cái trung niên hán tử đứng dậy, đối lão giả liền ôm quyền. Tôn trưởng lão, đưa ta thái nguyện ra khỏi thành chiếu cố kẻ này. Tôn trưởng lão nhìn hắn một cái, người này là Hắc Thạch Thành Vương gia gia chủ, luyện khí 9 tầng tu vi, một tay hậu thổ thuật pháp, ở trong thành cũng coi là cao thủ nổi danh. Vương gia chủ, người này là Kim Dương Tông Lục Trường Phong, luyện khí đại viên mãn, công pháp bá đạo, ngươi, Tôn trưởng lão không cần nhiều lời. Vương Thái đánh gây hắn, khắp khuôn mặt là kiên quyết. Ta Vương gia thế hệ trong thành này, bây giờ gia viên bị vây, há có thể ngồi nhìn tặc nhân tiêu gạo. Chiến tử cũng là vinh quang. Tôn trưởng lão trầm mặc một lát, cuối cùng trầm trọng nhẹ gật đầu. Bảo trọng. Hắn lấy ra một viên lệnh bài, đối trước người lồng ánh sáng nhẹ nhàng điểm một cái. Lồng ánh sáng phía trên, một cánh cửa im lặng mở ra. Vương Thái hít sâu một hơi, không có nửa phần chần chờ, bước ra một bước. Môn hộ tại hắn phía sau quan bế. Ngoài thành, Lục Trường Phong gặp cuối cùng có người ra, trên mặt lộ ra khát máu đủ cười. Cuối cùng tới cái mang loại. Xương tiên gia, lão tử không giết hạ người vô danh. Hắc Thạch Thành, Vương Thái. Vương Thái nói giản ý, hai tay vô bên hông túi chứa vật, một mặt nặng nề thổ hoàng sắc tấm chắn, liền ngăn tại trước người. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Muốn chết. Lục Trường Phong chợt quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, một vòng chói mắt màu vàng mặt trời, tại hắn lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ. Liệt Dương Phần Thiên. Cái kia kim sắc mặt trời rời khỏi tay, mang theo đốt cháy vạn vật kinh khủng nhiệt độ cao, hung hăng đánh tới hướng Vương Thái. Vương Thái sắc mặt nghiêm túc, đem toàn thân pháp lực điên cuồng rót vào trước người tấm chắn. Hậu thổ linh thuẫn. Trên tấm chắn, ánh sáng màu vàng đất tăng gọn, từng đạo huyền ảo phù văn lưu chuyển, tạo thành một mặt càng thêm to lớn hư ảo thuẫn ảnh. Vâng. Mặt trời cùng thuẫn ảnh ầm vang chạm vào nhau, cuồng bạo sóng lửa cùng vỡ vụn thổ linh vụn ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra, liền cả bầu trời bên trong phi thuyền cũng vì đó lắc lư một cái. Vương Thái kêu lên một tiếng đau đớn, cả người ngay cả người mang thuẫn bị cứ thế mà địa chấn lui mấy chục trượng, trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Hắn cầm thuẫn cánh tay, không bị khống chế run rẩy, hổ khẩu đã nứt ra, chảy ra máu tươi. Chỉ một chiêu, lập tức phân cao thấp. Ha ha ha, liền chút bản lĩnh này cũng dám ra chịu chết. Lục Trường Phong cười như điên một tiếng, đắc thế không tha người, thân ảnh lần nữa nhào tới, song quyền phía trên giấy lên hừng hực liên hỏa, như là hai viên rơi xuống sa băng, quyền quyền đến thịt, điên cuồng đánh tới hướng kia mặt thổ hoàng sắc tấm chắn. Ầm, ầm, ầm. Châm muộn tiếng va đập, không dứt với mà thôi. Vương Thái cắn chặt răng, đau khổ trèo trống, kia mặt tấm chắn pháp khí phía trên đã bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn. Trên tường thành đám người, một trái tim đều nâng lên cổ họng. Tôn trưởng lão song quyền, tại trong tay áo chăm chú. Không được, trên lệch quá xa. Mạnh Tử Ngang đứng tại phi thuyền trên, đong đưa quạt xếp, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt niềm ai. Vương gia hậu thổ công pháp, nhất là khắc chế ta Kim Dương Tông Liệt Dương Tâm Quyết, Lục Trường Phong lại còn có thể đánh ra như thế ưu thế áp đảo, xem ra cái này Hắc Thạch Thành bên trong, là thật không có cái gì đem ra được nhân vật. Trong vòng chiến, Vương Thái tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Trong lòng của hắn rõ ràng, lại như thế bị động bị đánh xuống dưới, không ra 10 chiêu, thuần phá người vòng. Liều mạng. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng ngân lệ, đột nhiên triệt hồi tâm chắn phòng ngự mặc cho Lục Trường Phong kia cuồng bạo một quyền, đánh phía lồng ngực của mình. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, dung nhập trước người kia sắp vỡ vụn tấm chắn bên trong. Lấy máu làm tế, Địa Long xoay người. Kia mặt tấm chắn đang hấp thu tinh huyết về sau, trong nháy mắt quang mang đại thịnh, tất cả vết rạn đều rũ hợp, sau đó ầm vang giải thể, hóa thành một đầu giữ tận thổ hoàng sắc cự long, gầm thét, mở cái miệng rộng, hướng phía gần tại thước Lục Trường Phong, thôn vệ mà đi. Biến cố bất thình lình, để Lục Trường Phong cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới đối phương càng như thế hung hãn không sợ chết, để mà tổn thương đổi mệnh đấu pháp. Hắn muốn bước ra lùi lại, dĩ nhiên đã không kịp. Cho lão tử mở. Thời khắc nguy cơ, Lục Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cứ thế mà thụ Vương Thái nhất nhớ phản công, ngực bị kia thổ long đâm đến sụp đổ xuống, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Nhưng hắn mượn cố lực lượng này, thân thể nhanh lùi lại, đồng thời hai tay phi tốc kết ấn. Một thanh kim quang long lánh trường kiếm, từ hắn đỉnh đầu bên trong bay ra, đón gió mà lớn dần, hóa thành một đường dài hơn 10 trượng màu vàng kiếm cầu rồng, sói hung ác chạm tại kia thổ long trên cổ. Phúc. Thổ long gào thét một tiếng, to lớn đầu lâu bị lên tiếng chém xuống, thân thể cao lớn cũng theo đó tán loạn, một lần nữa hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán trên không trung. Vương Thái món kia bản mệnh pháp khí, triệt để tổn hại. Bản thân hắn, càng là như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Mà Lục Trường Phong mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng chung quy là tu vi cao hơn một bậc, cưỡng ép ổn định thân hình. Hắn nuốt một cái vết máu ở khóe miệng, trên mặt lộ ra dãy vận sát ý ngươi, thành công chọc giận ta. Hắn từng bước một, hướng phía Vương Thái đi đến, trôi này phi kiếm màu vàng nóng, tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh, mũi kiếm xa xa khóa chặt Vương Thái tim. Vương Thái cười thảm một tiếng, hai mắt nhắm nghiền tình, nện cổ đợi giết. Đúng lúc này, trên tường thành truyền đến Tôn trưởng lão tê tâm liệt phế quá lớn, dừng tay. Lục Trường Phong trên mặt kia dãy sát ý hóa thành một vòng tàn nhẫn giễu cợt. Lời còn chưa dứt, tâm hắn niệm khẽ động, xoay quanh với không trùng phi kiếm màu vàng nóng phát ra từng tiếng càng kiếm minh, trong nháy mắt hóa thành một đường lưu quang, nhanh đến cực hạn. Phốc L. Tại trên tường thành vô số song hoàng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, đạo kiếm quang kia rõ ràng lưu loát địa động mặc rồi Vương Thái tim. Bá đạo liệt dương chân hỏa trong nháy mắt từ miệng vết thương một phát, đem Vương Thái thân thể từ trong ra ngoài nhóm lửa, thoáng qua ở giữa liền hóa thành một bộ cháy đen hình người chưa than, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Lục Trường Phong một cước đem cố kia tiêu thi đầu ngã xuống đất, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, ha ha ha. Còn có ai? Trên tường thành hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có kiềm chế đến cực hạn lửa giận cùng sát ý tại lan tràn. Phi thuyền chủ hạm phía trên, tên kia một mực nhắm mắt dưỡng thần Bích Hải Tông Triệu trưởng lão, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn không để ý đến Lục Trường Phong kêu gào, mà là nhìn chằm chằm vừa rồi Vương Thái bị đánh bay lúc, hộ sơn đại trận bên trên chỗ kia tạo nên kịch liệt gợn sóng địa phương. Tìm được. Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào tất cả ba tông cao tầng trong hai. Chúng ta đem lệnh, tất cả phi thuyền, tất cả tu sĩ, tập trung hỏa lực, công kích vừa rồi vị trí kia. Bất kể đại giới, ba lượt tề xạ về sau, ta muốn kia mai rùa cho lão tử phá vỡ một cái lỗ hổng. Chương 145, vơ vét cùng chúc cơ hạ chàng chương 145, vơ vét cùng chúc cơ hạ chàng đàn phòng. chủ tôn Đức lộn nhào chạy tới, thanh âm run không còn hình dáng. Ngài ngài thế nào ra rồi? Bên ngoài đều điên rồi a. Ồn ào quá. Trần Uyên một mặt không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, một cước đầu lật ra bên cạnh một cái giá thuốc. Rầm rầm. Chân quý bình bình lọ lọ nát một chỗ. Bản thiểu chủ bế quan thanh tu, đều bị các ngươi bọn này đồ hỗn trướng cấp dạo. Hắn chỉ vào Tôn Đức cái mũi, chửi ầm lên. Tôn Đức bị mắng cầu hết lâm đầu, cũng không dám có nửa câu phản bác, chỉ là vẻ mặt cầu xin. Trưởng lão lão nhân gia ông ta đang chủ trì hộ sơn đại trận, đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Ngoài thành Bích Hải Tông cái kia trúc cơ bà nương quá độc ác, chúng ta sắp không chịu được nữa. Phế vật, một đám phế vật. Trần Uyên hùng hùng hổ hổ, giống một đầu bị chọc giận gà trống, tại trong đan phòng vừa đi vừa về bước. Hắn bộ này ngang ngược càn rỡ, không biết sống chết bộ dáng, để Tôn Đức bọn người trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không hiểu thở dài một hơi. Vị gia này vẫn là như cũ, xem ra trời sập xuống, cũng nện không đến trên đầu của hắn. Được rồi, trông cậy vào các ngươi đám phế vật này cũng vô dụng. Trần Uyên tựa hồ là mắng mệt mỏi, không kiên nhẫn khoát tay áo. Bản thiểu chủ tâm phiền ý loạn, nhu cầu cấp bách tính tâm. Trong cố phòng kia mấy khối phẩm tướng tốt nhất an hồn một đầu, đều cho lấy ra ta. Bản thiểu chủ lấy về điểm nghe mùi vị. Tôn Đức mặt trong nháy mắt sụt xuống. An hồn mục, đây chính là tam giai linh mục, có tính tâm ngưng thần, phụ trợ tu luyện đột phá kỳ hiệu, mỗi một khối đều đáng giá ngàn vàng. Toàn bộ đan phòng tồn kho cũng chỉ có 5 khối, là tông môn đặc cung cho trúc cơ các trưởng lao sử dụng vật tư chiến lược. Thiếu chủ cái này tuyệt đối không thể a. Tôn Đức đầu lắc giống trống lúc lắc. An hồn mục là tông môn quản chế hàng cấm, không có trưởng lao thủ lệnh, ai cũng không thể động a. Cái này nếu để cho tông môn biết, nhỏ 100 cái đầu cũng không đủ chặt. Ý của ngươi là, bản tiểu chủ nói chuyện không dùng được. Trần Uyên con mắt nguy hiểm híp lại. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem Hoàng Nguyên cho hắn khối kia trưởng lao thất lệnh, nặng nề mà đập vào trên bàn. Ầm. Hiện tại, thủ lệnh có sao? Tôn Đức nhìn xem tấm lệnh bài kia, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra. Hắn biết, hôm nay cái này an hồn mục là giữ không được. Còn có, Trần Uyên ngữ khí trở nên càng thêm đương nhiên. Trong thành loạn thành dạng này, linh thạch đặt ở trong khố phòng cũng không an toàn, vạn nhất bị những cái kia thương minh vực tạp toái đoạt đi, chẳng phải là tiện nghi người ngoài. Hắn dừng một chút, dùng một loại vì tông môn suy nghĩ giọng điệu tiếp tục. Như vậy đi, ngươi đem trong khố phòng còn lại linh thạch, tất cả đều gói lại cho ta. Bản thiểu chủ tự mình đảm bảo chờ đánh lùi địch nhân, trả lại cho tông môn. Đây là một cái công lớn. Tôn Đức triệt để choáng váng. Hắn há to miệng, ngơ ngác nhìn Trần Uyên, trong đầu trống rỗng. Cướp bóc. Đây cũng không phải là mượn dùng, không phải bắt chẹt, đây là trần trụi cướp bóc. Thừa dịp thành phá sắp đến, lòng người bàng hoàng, vị gia này là định đem toàn bộ đan phòng cho triệt để chuyển không a. Ngươi có ý kiến? Trần Uyên đốt ngón tay, tại trưởng lão lệnh bài bên trên nhẹ nhàng đập, phát ra gõ gõ tiếng vang, mỗi một âm thanh đều đập vào Tôn Đức trong tâm khảm. Tôn Đức trong cổ họng phát ra tiếng vang, hắn muốn phản kháng, muốn nói không. Nhưng khi hắn đối đầu Trần Uyên cặp kia không tình cảm chút nào tinh nhãn lúc, tất cả dũng khí đều trong nháy mắt sụp đổ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình dám nói một cái không chữ, sau một khắc, đầu của mình liền sẽ cùng thân thể phân ra. Vị này điên lên ngay cả mình đều sợ thiếu chủ, tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Không có ý kiến Tôn Đức từ trong hàm răng, gạt ra mấy chữ này, cả người giống như là bị rút sạch tinh khí thần, trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Hắn thất hồn lạc phách xoay người, xuất ra khố phòng chìa khóa tay, run cơ hồ cầm không được. Không đến một nát hương công phu, 5 khối bị hộp gấm tỉ mỉ đóng gói an hồn mục, cùng 3 cái chữ nặng, tràn đầy linh thạch đỉnh cấp túi chữ vật, được bày tại Trần Uyên trước mặt. Đây là đan phòng gần 100 năm nay toàn bộ tích lũy, chí ít có 15 vạn hạ phẩm linh thạch, một bút đủ để cho bất kỳ một cái nào luyện khí tu thổ, cũng vì đó điên cuồng khoản tiền lớn. Ừm, không tệ. Trần Uyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi đem tất cả mọi thứ đều thu nhập mình túi chữ vật, phàm vật chỉ là cầm mấy món không có ý nghĩa tạp vật. Tôn quản sự hiểu rõ đại nghĩa, bản tiểu chủ biết nhớ kỹ ngươi. Hắn vô Tôn Đức bả vai, xoay người rời đi. Chờ chú ta đánh lui cường địch, luận công hành thưởng, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hắn chắp tay sau lưng, nện bước bát tự bước, tại một đám đan phòng tu sĩ kia hôn tạp sợ hãi, chết lặng cùng hâm mộ tâm tình rất phức tạp bên trong, nên ngang rời đi. Chỉ để lại một cái bị triệt để móc rông đan phòng, cùng một đám khóc không ra nước mắt thẳng xui xẹo. Trần Uyên chưa có trở về tinh tâm nguyện. Hắn cất khoản này khoản tiền lớn, trực tiếp hướng phía Hắc Thạch thành kiến trúc cao nhất từng cái phụ thành chủ bọc lâu đi đến. Thời điểm không sai biệt lắm tối nay giờ tí, chính là quyết chiến thời điểm. Bóng đêm như mực, đem trọn tòa Hắc Thạch thành thôn vệ. Chỉ có trên bầu trời kia mặt lung lay sắp đổ hộ sơn đại trận, còn tại tản ra yêu đất hoàng quang, như làn nến tàn trong gió. Trên tường thành, bó đuốc nối thành một mảnh, túc sát chi khí tràn ngập. Tất cả hoàng sa tông tu thổ đều bị xua đuổi đến nơi này, thần sắc khẩn trương nhìn qua ngoài thành kia phiến thâm trầm hắc ám. Trong bóng tối, tinh kỳ như rừng, lít nha lít nhít doanh trướng liên miên không dứt, chính là Thương Minh vực 3 tông liên quân đại doanh. Trần Uyên lẫn trong đám người, đứng tại một chỗ không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, thu lại tất cả khí tức. Cái kia kiện sốc nổi tơ lụa trường bào, tại này một đám người mặc chế thức áo giáp tu sĩ bên trong, lộ ra không hợp nhau, nhưng cũng không người dám tiến lên để ra nghi vấn. Tất cả mọi người biết, vị này hoàng thiếu chủ là Hoàng Nguyên trưởng lão tâm đầu đục, không ai nghĩ ngay tại lúc này đi sở hắn rủi ro đông. Đông, đông. Trầm muộn tiếng chống trận từ ngoài thành vang lên, từng tiếng phản phất gióng lên tại trái tim tất cả mọi người phía trên. Ngoài thành, Thương Minh bực trong trận doanh, đột nhiên xông ra mấy chục đạo lưu quang, cầm đầu chính là kia Kim Dương Tông Lục trưởng phong cùng Huyền Nguyệt môn Mạnh Tử Ngang. Bọn hắn phía sau, đi theo đều là 3 tông chọn lựa ra tinh nhuệ, từng cái luyện khí hậu kỳ tu vi, sát khí bừng bừng. Hoàng Sa Tông bọn chuột nhắt nhóm ra nhận lấy cái chết. Lục Trường Phong tiếng gầm gừ tại pháp lực ra chỉ dưới lấn át tiếng trống vang vọng bầu trời đêm. Trên tường thành một mảnh bạo động. Tôn trưởng lão sắc mặt tái xanh, còn chưa mở miệng, bên người liền liên tiếp đứng ra mấy người. Trưởng lão, ta nguyện xuất chiến. Tính ta một người, cùng đám này tạm toái liều mạng. Những người này có tông môn đệ tử, cũng có các đại gia tộc tu thổ. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, phía sau chính là gia biên, lui không thể lui. Tốt. Tôn trưởng lão cắn chặt hàm răng, vung tay lên. Kết trận, xuất kích. Lồng ánh sáng mở ra một cánh cửa, hơn 10 tên Hoàng Sa Tông một phương tu sĩ kết thành một cái đơn giản hình mũi khoan chiến trận, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Hai bên vừa mới tiếp xúc, liền bộc phát ra cực kỳ thảm thiết chém giết. Vũ quang thập sát thuật pháp, hàn quang loẹt loẹt pháp khí, ở ngoài thành kia phiến không lớn trên đất trống, điên cuồng đụng nhau. Tiếng oanh minh, tiếng kêu thảm thiết, binh khí vào thị tâm thành, xen lẫn thành một khúc máu tanh chưa nhạt. Trần Uyên lẫn trong đám người, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thấy được rõ ràng, Hoàng Sa Tông tu thổ, đấu pháp kinh nghiệm rõ ràng muốn so đối diện đám người kia phong phú được nhiều, chiêu thức tàn nhẫn, phối hợp ăn ý, khắp nơi lộ ra một cô tử liều mạng tranh đấu bên trong ma luyện ra dũng mãnh. Một Hoàng Sa Tông đệ tử, bị đối phương ba tên tu sĩ vây công, mắt thấy là phải là bại, hắn lại không tránh không né, cứ thế mà thụ đối phương một cái pháp thuật, ngực bị tạc ra một cái lỗ máu, đồng thời há mồm phun ra một thanh ngâm kịch độc phi châm, trực tiếp xuyên thủng kẻ đánh lén mi tâm, tới cái một đổi một. Loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, để lúc đầu còn mang theo vài phần mèo hí chuột tâm tính thương minh vực tu thổ, lập tức bị thiệt lớn ngắn ngủi một khắc đồng hồ, trên mặt đất liền đã nằm xuống 7-8 cỗ thi thể, trong đó lại có 5-4 là thương minh vực. Một đám phế vật. Chủ hạm phía trên, kia Bích Hải Tông Triệu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại làm cho Lục Trường Phong cùng Mạnh Tử Ngang thân thể cùng nhau run lên. Mạnh Tử Ngang, đầu óc của ngươi đâu? Mạnh Tử Ngang sắc mặt trắng nhợt, không dám phản bác. Hắn xác thực tính sai, không nghĩ tới bọn này khốn thủ cô thành ra hỏa, lại sẽ như thế điên cuồng. Lục Trường Phong thì bị khơi dậy hung tính, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân toát ra xích hồng hỏa diễm, sẽ không tiếp tục cùng người chiến đấu, mà là giống một viên đạn tháo, thẳng tắp phóng tới Hoàng Sa Tông chiến trận yếu nhất một vòng. Đều cho lão tử chết. Hắn song quyền đều xuất hiện, hai đầu hỏa long bào hao, không thèm nói đạo lý đem hai tên Hoàng Sa Tông tu sĩ trực tiếp đánh bay, tại chiến trận bên trên xé mở một lỗ lớn. Chiến cuộc trong nháy mắt di chuyển. Hoàng Sa Tông một phương trận hình bồ loạn, lập tức lâm vào từng người tự chiến quân cảnh, thương vong bắt đầu kịch liệt gia tăng. Trên tường thành bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Tất cả mọi người gấp năm đấm, hận không thể tự mình hạ tràng chém giết. Trần Nguyên vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là thăm dò tại trong tay áo tay, nhẹ nhàng mài lên viên kia địa hỏa quật lệnh bài. Đánh đi, chết đi. Chết càng nhiều người, trong thành phòng bị liền càng trống không, hắn tối nay hành động liền càng thuận lợi. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng lại lạnh lẽo tận xương ba động, từ ngoài thành ba tông liên quân chủ hạm phía trên, lặng yên tản ra. Kia ba động, vô hình vô chất, nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng, trực tiếp vòng qua kịch chiến đám người, mục tiêu rõ ràng là trên tường thành một đang toàn lực duy trì trận pháp vận chuyển luyện khí đại viên mãn tu thổ. Trúc cơ xuất thủ. Tên tu sĩ kia chính hết sức chăm chú, chỗ đó ngờ tới sẽ có bực này biến cố. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn bỗng nhiên đau xót, phản phất bị một cây băng lãnh độc châm hung hăng ôm một chút, mắt tối sầm lại, trong miệng phun ra một cỗ nghịch huyết, duy trì trận pháp vận chuyển pháp lực, trong nháy mắt nhất định. Hắn phụ trách kia một góc hộ sơn đại trận, quang mang đống nhiên ảm đạm xuống, xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy yếu kém điểm. Ngay tại lúc này, cho ta hoành. Triệu Trường lao sắc nhọn thanh âm, vang vọng chiến trường, sớm đã vận sức chờ phát động trên 100 chiếc phi thuyền, tại thời khắc này, đem tất cả họng pháo đều nhắm ngay cái kia yếu kém điểm. Hủy thiên diệt địa của sáng, rót thành một cỗ thế không thể đỡ dòng lũ, hung hăng hoành kích mà tới. Kết mật. Một tiếng vàng phất pha lê vỡ vụn giòn vang, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Thủ đúng gần 3 ngày hộ sơn đại trận, cuối cùng bị xé mở một đạo cự đại vết nứt. Trên tường thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, là trời long đất lở tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Song Tôn trưởng lão mặt xám như tro, tự lẩm bẩm: "Ha ha ha ha." Ngoài thành, ba tông liên quân bộc phát ra rung trời reo hò. Vô số tu sĩ giống như nước thủy triều, thuận kia đạo vết nước, điên cuồng mà tràn vào trong thành. Một trận chiến đấu trên đường phố, một trường giết chóc sắp bắt đầu. Trần Uyên thân thể, theo chung quanh hốt hoảng đám người hướng lùi lại đi, trên mặt đúng lúc đó gạt ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, nhưng trong lòng thì một mảnh sáng như tuyết. Thời cơ đến. Hắn đang chuẩn bị lặng lẽ thoát ly đám người, tiến về địa hỏa quật. Đột nhiên, lấy trúc cơ chi tôn đánh lén ta tông tiểu bối, Bích Hải tông mặt đều để các ngươi cho mất hết. Một cái giàn mua mà tràn đầy vô biên lửa giận thanh âm từ hắc thạch thành chỗ sâu nổ vang, cuồn cuộn sóng âm trong nháy mắt vượt trên chiến trường tất cả ồn ào. Ngay sau đó, một con tử cắt vàng ngưng tụ mà thành kình thiên cự thủ từ mặt đất phá đất mà lên, che khuất bầu trời, không nói lời gì hướng lấy kia chiếc Bích Hải tông chủ hạm hung hăng vô xuống đi. Là Hoàng Nguyên, hắn trung quy là xuất thủ. Hoàng Nguyên, ngươi lao bất tử này đồ vật quả nhiên còn sống. Triệu trưởng lao rít lên một tiếng, giống vậy một khí thế bàng bạc phóng lên tận trời. Nàng thân hình lóe lên, xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài, hai tay phi tốc kết ấn, một mặt từ quần quần lam thủy tạo thành to lớn thủy thuẫn, ngăn tại cự thủ trước đó. Ầm ầm, sa thủ cùng thủy thuẫn ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra khó mà tưởng tượng kinh khủng uy năng. Cuồng bạo linh lực sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Tới gần một chút luyện khí tu sĩ, vô luận là thế lực nào, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền bị trong nháy mắt bốc hơi hộ xương vô tổn. Liền ngay cả những cái kia to lớn phi thuyền, đều tại cỗ này trùng kích vào ngã trái ngã phải, như là trong gió lốc thuyền nhỏ. Vẹn vẹn một kích, liền thanh không phạm vi mấy trăm trượng chiến trường. Đây chính là trúc cơ tu sĩ uy năng. Một vàng một lam hai thân ảnh, ở giữa không trung xa xa đối lúc, vô hình uy áp, để cả tòa hắc thạch thành cũng vì đó run rẩy. Tất cả tư giết đều tại thời khắc này ngừng lại. Tất cả mọi người nâng ngẩng đầu lên, kính sợ nhìn qua bầu trời kia hai tôn như là thần minh giống như thân ảnh. Triệu Vô Yên, ngươi thật to gan. Thật sự cho rằng ta Hoàng Sa Tông không người nào sao? Hoàng Nguyên Dâu tóc đều dựng, một thân cũ nát áo gai không gió mà bay, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, sẽ không nửa phần tử khí, chỉ còn lại lăng lệ sắc cơ. Hoàng Nguyên, bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ. Triệu trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ngươi Hoàng Sa Tông đại thế đã mất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm mở thành đầu hàng, có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn bộ thi. Muốn chết. Hoàng Nguyên không còn nói nhảm, hắn nâng tay khẽ vẫy, cả tòa hắc thạch thành mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Vô số cắt vàng phóng lên tận trời, tại hắn phía sau, ngưng tụ thành một tôn cao tới mấy chục trượng xa chi cự nhân. Kia cự người tay cầm một thanh khai sơn búa lớn, tản ra nặng nề mà cuồng bạo khí tức. Hôm nay, liền để ngươi cái này bản đường, kiến thức một chút ta Hoàng Sa Tông chân chính thủ đoạn. Hoàng Nguyên một chỉ Triệu Vô Yên, kia xa chi cự nhân liền mở ra bước chân nặng nề, gơ búa lớn, hướng phía Triệu Vô Yên chém bổ xuống đầu. Chương 146, lão cẩu cảm ấy, một đợt lại 30 giảm giá chương 146, lão cẩu cảm ấy, một đợt lại 30 giảm giá tôn này cắt vàng cự nhân, phản phất là cả tòa đại địa lửa giận hóa thân. Nó trong tay chuôi này khai sơn búa lớn, lôi cuốn lấy băng sơn liệt địa chi uy, vào đầu chém xuống. Không khí bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Triệu Vô Yên sắc mặt cuối cùng thay đổi, sẽ không nửa phần kinh thị. Hán Hải vô lượng, nàng hai tay trước người vạch ra một cái huyền ảo vòng tròn, vô cùng vô tận màu lam hơi nước từ trong hư không tuôn ra, ở trước mặt nàng hội tụ thành một mặt xoay tròn không nghỉ màu xanh đậm nước cơn xoáy. Oanh, đũa lớn cùng nước cơn xoáy ngang nhiên chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có rợn người mài âm thanh. Cắt vàng cự nhân lực lượng bị kia nhìn như mềm mại nước cơn xoáy không ngừng tan mất, làm hao mòn, mà nước cơn xoáy bản thân cũng tại đũa lớn trọng áp dưới, kịch liệt bốc hơi, hóa thành đầy trời sương trắng. Trong lúc nhất thời, càng là lực lượng ngang nhau. Chết. Hoàng Nguyên hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Trong cơ thể hắn pháp lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, kia xa chi cự nhân trên người quang mang càng thêm ngưng thực, lực lượng không ngờ chống rông tăng 3 phân. Cạch cạch cạch. Triệu Vô Yên trước người sâu lam thủy cơn xoáy, bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Sát mặt nàng một trắng, không thể không bước ra lùi lại, kéo dài khoảng cách. Tên điên, ngươi đây là tại thiêu đốt bản nguyên. Triệu Vô Yên nghiêm nghị quát, nhưng trong lòng thì một mảnh hải nhưng. Nàng không nghĩ tới, cái tin đồn này bên trong đã sớm bị tiểu sắc móc rồng thân thể lao ra hỏa, lại còn có liều mạng như vậy với dũng. Hoàng Nguyên căn bản không để ý tới nàng kêu gào, chỉ là khu độc lấy xa chi tự nhân, từng bước một tiến về phía trước ép sát. Đũa lớn vung đẩy, đại khai đại hợp, mỗi một kích đều dẫn động giữa thiên địa thổ hành linh khí, đem Triệu Vô Yên tất cả né tránh không gian, đều phong kín. Trong lúc nhất thời, vị này Bích Hải Tông trúc cơ trưởng lão lại bị áp chế đến chỉ có thể sói phạm phòng thủ. Trên tường thành, nguyên bản tuyệt vọng Hoàng Sa Tông tu sĩ, khi nhìn đến một màn này sau, bộc phát ra rung trời reo hò. Hoàng trưởng lão uy vũ, giết, giết kia bà nương. Đám người hỗn loạn bên trong, Trần Uyên đem thân thể của mình nuốt ở nơi hẻo lánh, trên mặt mang cùng người chúng quanh không khác nhau chút nào kích động cùng sùng bái. Nhưng hắn tâm lại là một mảnh trong sạch. Không thích hợp, quá không đúng. Hoàng Nguyên khí thế mặc dù cuồng bạo, nhưng sau kế không còn chút sức lực nào, thế công nhìn như hung mãnh, nhưng thủy chung kém như vậy một tia có thể giải quyết dứt khoát sát phạt chi khí, càng giống là đang diễn trò. Mà lại, hắn bước lui Triệu Vô Yên phương hướng, cũng rất có vấn đề. Không phải hướng phía ngoài thành ba tông liên quân đại doanh, cũng không phải hướng phía tường thành lỗ hổng, mà là từng bước một điệu, đem chiến trường dẫn hướng nội thành, kia phiến nhất là rách nát, vắng vẻ khu vực. Nơi đó, chính là đan phòng cùng tĩnh tâm viện vị trí. Một cái ý niệm trong đầu, như điện quang hỏa thạch tại Trần Uyên trong đầu hiện lên. Cảm ấy, cái này lão cậu là muốn gậy ông đập lưng ông. Quả nhiên, giữa không trung, Hoàng Nguyên đánh lâu không xong, khí thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp. Hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, ở tại trước người trên cát vàng, tôn này to lớn xa chi cự nhân, cũng theo đó phát ra một tiếng gào thét, thân hình trở nên hư ảo rất nhiều. Ha ha ha, lão giả, ngươi không được đi. Triệu Vô Yên nắm lấy cơ hội, phát ra một tiếng đắc ý cười the thé. Trong tay nàng pháp quyết biến đổi, đầy trời hơi nước hóa thành mấy chục đầu dây giữ tận thủy dao, từ bốn phương tám hướng, sói sói cắn xé tại xa chi cự nhân trên thân. Ầm vang một tiếng, xa chi cự nhân cũng nhịn không được nữa, triệt để sụp đổ, hóa thành đầy trời cát vàng, rơi xuống. Hoàng Nguyên bản thân càng lại như gặp phải trọng thương, thân thể từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, nện vào phía dưới một chỗ rách nát trong sân, không rõ sống chết. Muốn chạy. Triệu Vô Yên trong mắt sát cơ lại thịnh, không chút do dự hóa thành một đường màu lam lưu quang, đuổi sát mà xuống. Trên tường thành, vừa mới dấy lên hy vọng, trong nháy mắt bị dội tắt. Tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại, thay vào đó là càng thâm trầm tuyệt vọng. Song tôn trưởng lão mặt xám như tro, thân thể nhoáng một cái, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có Trần Uyên, tại tất cả mọi người không có chú ý tới nơi hẻo lánh, lặng lẽ hướng lùi lại đi. Cho hay, vừa mới bắt đầu, hắn muốn tìm một cái tốt nhất thưởng thức vị trí. Triệu Vô Yên thân ảnh rơi vào tòa kia rách nát trong sân. Và Nguyên Chính Quỷ một chân trên đất, từng ngụm ho khăn máu, một thân khí tức bể bại tới cực điểm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Hoàng Nguyên, tử kỳ của ngươi đến. Triệu Vô Yên từng bước một đến gần, trên mặt là mèo hí chuột giống như tàn nhẫn. A a ha ha ha, nguyên bản thoi thóp Hoàng Nguyên đột nhiên nâng lên đầu. Cái kia tấm dính đầy vết máu mặt giả bên trên, lại lộ ra một vòng vô cùng quỷ dị nụ cười. Đúng vậy a, tử kỳ đến rồi. Là tử kỳ của ngươi. Lời còn chưa dứt, Triệu Vô Yên dưới chân mặt đất, không có chút nào trừng triệu mà lộ ra. Vô số đạo tinh hồng như máu trận văn, từ sâu trong lòng đất hiện hiện, xen lẫn thành một tấm to lớn mà phức tạp cả bấy, trong nháy mắt liền đem phạm vi trăm trượng khu vực triệt để bao phủ. Một cỗ nặng nề như núi, lại âm tà đến cực điểm khí tức, ầm vang một phát. Triệu Vô Yên sắc mặt kỳ biến. Trận pháp. Nàng chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, phản phất lâm vào trong vũ bùn, trong cơ thể pháp lực vận chuyển đều trở nên mướng víu vô cùng. Không khí bốn phía trở nên sền sệt mà huyết tinh, một tia màu đỏ thâm sương mù chính thuận lông của nàng lỗ, điên cuồng hướng trong thân thể chui. Hoan nên đi vào, lão phu vì ngươi chuẩn bị huyết đổ phù đồ trận. Hoàng Nguyên chậm rãi đứng người lên, trên người hắn hể vải chi khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại âm lãnh mà ngang ngược sắc cơ. Hắn nơi nào có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Vì hôm nay lão phu tại cái này hắc thạch thành lòng đất chôn 60 năm huyết sắt tinh thạch, giết hơn bạn con yêu thú mới luyện thành trận này. Ngươi là cái thứ nhất hưởng dụng nó trúc cơ tu sĩ, cái kia cảm thấy vinh hạnh. Hoàng Nguyên giang hai cánh tay, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Ngươi. Triệu Vô Yên vừa sợ vừa giận, nàng cuối cùng hiểu rõ, mình từ đầu tới đuôi đều bị cái này lao cầu lừa gạt. Cái gì thiêu đốt bản nguyên, cái gì chống đỡ hết nổi rơi xuống, tất cả đều là diễn kịch. Phá cho ta. Nàng kêu to một tiếng, cưỡng ép thôi động pháp lực, một thanh màu xanh thảm phi kiếm phá thể mà ra, mang theo kinh người hàn khí, hung hăng chém về phía dưới thân trận pháp màn sáng. Keng. Phi kiếm chạm tại màn sáng phía trên, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, chỉ khơi dậy một vòng gợn sóng, liền bị gãy trở về. Vô dụng. Hoàng Nguyên thanh âm như cùng đi từ cửu lũ ác quỷ. Trận này dẫn động chính là hắc thạch thành phía dưới toàn bộ địa mạch sát khí, trừ phi ngươi có kim đan kỳ tu vi, nếu không tuyệt đối không thể từ ngoại bộ phá bỡ. Hắn duỗi ra một cây khô gầy ngón tay, hướng phía Triệu Vô Yên xa xa một điểm. Huyết sát, ngưng. Đại trận bên trong, những cái kia màu đỏ thấm sương mù trong nháy mắt ngưng tụ thành hàng trăm cây sắc bén vô cùng màu máu trường mâu, từ bốn phương tám hướng hướng phía Triệu Vô Yên tán đâm mà đi. Mỗi một cây trường mâu đều mang ô nhân pháp bảo, thực người thần hồn âm độc lực lượng. Triệu Vô Yên không dám thất lễ, phi kiếm ở xung quanh người múa thành một đoàn kín không kẽ hở kiếm mạc, đem những cái kia màu máu trường mâu từng cái xoắn nát. Nhưng này chút trường mâu vừa mới vỡ vụn, liền lại lần nữa hóa thành sương mù, tại cách đó không xa lần nữa ngưng tụ thành hình, phản phất vô cùng vô tận. Hoàng Nguyên lại không đội mà tiến công, hắn chỉ là hai tay phụ sau, đứng tại ngoài trận, lạnh lùng nhìn xem Triệu Vô Yên ở trong trận phí công dãy rủa. Hắn muốn hao tổn, hao hết sạch pháp lực của nàng, hao hết tinh thần của nàng. Sau đó, lại cho lôi đỉnh một kích. Một hương sau, Triệu Vô Yên sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệnh, trong cơ thể nàng pháp lực tiêu hao gần bảy thành, phi kiếm quan mang cũng ảm đạm rất nhiều. Mà kia huyết sát chi khí còn tại không ngừng mà ăn mòn nàng hộ thể linh quang. Nàng biết, tiếp tục như vậy nữa, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Nguyên, người ta ngày xưa không oán gần đây không thủ, ngươi như thả ta ra ngoài, ta Bích Hải Tông nguyện dâng lên linh thạch 10 vạn, có khắc trọng bảo đem tặng. Nàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Giết ngươi, ngươi túi chữ vật chính là lão phu. Hoàng Nguyên không hề bị lay động. Ngươi liền không sợ ta Bích Hải Tông trả thù sao? Chờ ngươi chết, ai biết là ta giết. Hoàng Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, bọn hắn sẽ chỉ coi là ngươi là chết tại Hoàng Sa Tông hộ sơn đại trận phía dưới. Triệu Vô Yên tâm triệt để chìm xuống dưới. Liều mạng. Trong mắt nàng hiện lên một vòng kiên quyết, không tiếp tục để ý những cái kia màu máu trường mâu mặc cho bọn chúng đâm vào mình hộ thể linh quang phía trên, kích thích từng cơn sóng gợn. Nàng há mồm phun ra một đoàn bản mệnh tinh nguyên, dung nhập trước người trong phi kiếm. Trôi này xanh thẳm phi kiếm, trong nháy mắt quang mang tăng vọt, phát ra từng tiếng càng kiếm minh, một cô băng phong thiên địa kinh khủng kiếm ý, ở băng một phát. Bích Lạc, Hoàng Tuyển. Đây là nàng áp đáy hòm liều mạng kiếm quyết. Một kiếm ra, phân sinh tử. Hoàng Nguyên các loại chính là giờ khắc này. Tại Triệu Vô Yên xuất kiếm trong nháy mắt, hắn cũng động. Hắn từ trong ngực lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay, vết dỉ loang lộ thanh đồng cổ kính, đem toàn thân còn sót lại pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Nhiếp hồn. Cổ kính phía trên, một đường phàm nhân mắt thường không cách nào nhìn thấy ô quang, lóe lên một cái rồi biến mất, sau phát tới trước, trực tiếp chui vào Triệu Vô Yên mi tâm. Triệu Vô Yên kiêng ngưng tụ đến cực hạn kiếm ý, đất vụ xuân chỉ trệ. Cách thân thể cũng xuất hiện một nháy mắt cứng ngắc. Cao thủ tranh chấp, sinh tử chỉ ở một tuyến ở giữa. Chính là cái này không đến một hơi sơ hở, đã chí mạng. Phúc. Một cây từ đại trận chi lực ngưng tụ mà thành, thô to vô cùng màu máu địa thứ, từ Triệu Vô Yên dưới chân phá đất mà lên, không trở ngại chút nào địa, xuyên thủng cách thân thể. Từ dưới âm, trực thấu thiên linh. Triệu Vô Yên trong mắt thần quang, thất nhanh tan rã, cách đến chết, người không dám lẫn nhau sĩ, mình biết lấy dạng này một loại khuất nhục phương thức, chết ở chỗ này. Hoàng Nguyên thu hồi cổ kính, sắc mặt cũng trắng mấy phần, hiển nhiên tôi động kiện pháp khí này, đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Hắn đi đến Triệu Vô Yên thi thể bên cạnh, không khách khí chút nào tháo xuống cách túi chứa vật, lại bắn ra một đốm lửa, đem thi thể đốt cháy đến sạch sành sanh. Đại trận tán đi, giữa thiên địa khôi phục yên tĩnh. Nơi xa, một tòa lầu cắt trên nóc nhà. Trần Uyên đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng thật tác động. Vòng vòng đan sen, thận trọng từng bước, đem một cái cùng giai tu sĩ đùa bỡn với trượng trong bàn tay, cái này Hoàng Nguyên, quả nhiên là nhất đại tiêu hùng. Bất quá, hiện tại, cái này lão cẩu cũng đã là bằng nọ chi mặt, đúng là hắn đục nước méo cỏ, tiến về địa hỏa quật thời cơ tốt nhất. Trần Uyên thân ảnh đang chuẩn bị dung nhập bóng ma bên trong. Nhưng vào lúc này, một trượng so trước đó Triệu Vô Yên cùng Hoàng Nguyên cộng lại, còn kinh khủng hơn mấy lần uy áp, không có chút nào chính nghệ phủ xuống. Tiên trượng uy áp, âm nhu mà bá đạo, phản phất một vòng trong sáng trắng quyết, treo cao với cửu thiên chi thượng, lạnh lùng quan sát chúng sinh. Ngoài thành, ba tông liên quân chủ hạm phía trên, một đường áo trắng thân ảnh chậm rãi lên không, chính là kia Huyền Nguyệt môn Mạnh Tử Ngang. Chỉ là hắn giờ phút này trên mặt sẽ không nửa phần trước đó thong dong cùng âm nhu, thay vào đó là một loại thấu xương băng hàn. Hoàng Nguyên, ngươi đầu này lão cẩu, vì giết sư thúc ta, ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào Hắc Thạch Thành mỗi một nơi hẻo lánh. Hiện tại giờ đến phiên ngươi, cho ta sư thúc đền mạng. Kia đạo bạch áo thân ảnh tại vô số người kinh hãi nhìn chăm chú, chậm rãi lên không. Mạnh Tử Ngang trên người hắn món kia xanh nhạt trường sam không gió mà bay, trước đó kia phần âm nhu cùng phong dòng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại phảng phất có thể đồng kết linh hồn rét căm căm. Một trượng viễn siêu luyện khí kỳ bàng bạc uy áp lấy hắn vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Trên bầu trời mây đen, tựa hồ người tại cái này trượng uy áp xuống dưới tránh lui, lộ ra kia vòng thanh lãnh cao ngạo trắng huyết. Ánh trăng về xuống đều tập trung với hắn một thân một người. Trúc cơ, lại một cái trúc cơ tu sĩ, mà lại khí tức của hắn hòa hợp sung mãn, xa không phải vừa mới ngọn lịch một trận liều mạng tranh đấu, hao hết lá bài tẩy Hoàng Nguyên, nhưng so sánh Hoàng Nguyên, ngươi đầu này lão cẩu, vì giết sư thúc ta, ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn. Mạnh Tử Ngang thanh âm rất nhẹ, lại xuyên thấu tất cả ồn ào náo động, rõ ràng truyền vào Hắc Thạch Thành mỗi một nơi hẻo lánh. Hán, thành đệ sập lạc đà cuối cùng nhất một cây dâm dạng. Trên tường thành vừa mới dấy lên sĩ khí, trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả Hoàng Sa Tông tu sĩ trên mặt từ hiện ra như chết hôi bại. Một cái Hoàng Nguyên đã ngọn dầu hết đèn tắt. Hiện tại đối diện lại xuất hiện một nửa thịnh trạng thái trúc cơ tu thổ. Xong, lần này là thật xong. Hoàng Nguyên chống đất, khó khăn đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Mạnh Tử Ngang, gương mặt dán mua kia bên trên, đầu tiên là chấn kinh, sau đó là không thể đưa sĩ, cuối cùng nhất biến thành vô biên đoán độc cùng hối hận. Hắn hiểu được, chính hắn mới là cái kia bị tính kế ngu xuẩn. Cái gì kỳ binh tập kích, cái gì bằng công không được, người là giả. Bích Hải Tông Triệu Vô Yên, cái kia trách trách hô hô xuẩn bà đường, từ đầu tới đuôi người chỉ là một cái mồi nhử, một cái dùng để tiêu hao hắn, buộc hắn lộ ra tất cả lá bài tẩy con rơi. Mạnh Tử Ngang, cái này nhìn như không đáng chú ý Huyền Nguyệt môn đệ tử, mới là ba tông liên quân chân chính sát chiêu. Thật là tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Hiện tại giờ đến phiên ngươi, cho ta sư thúc đền mạng. Mạnh Tử Ngang nâng lên một ngón tay, đối Hoàng Nguyên xa xa một điểm. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đường mảnh khảnh, phảng phất động lại ánh trăng tơ bạc, lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàng Nguyên mí mắt của loạn, một trượng nguy cơ chí mạng cảm giác bao phủ thân. Hắn muốn tránh, thân thể nhưng căn bản theo không kịp ý niệm. Phúc, kia đạo tơ bạc dễ như trở bàn tay địa động mặc vào hắn bố tại trước người mấy đạo cắt vàng hộ thuẫn, sát bờ vai của hắn bay qua, mang theo một chùm xương máu. Hắn một cánh tay sóng vai mà đứt. Hoàng Nguyên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể cùng quỳ lùi lại, trong mắt cuối cùng toát ra một vòng sợ hãi. Bằng, quá bằng, đây không phải bình thường trúc cơ sơ kỳ. Đối phương đối pháp lực điều khiển đã ngọn đến một cái phỉ di chô nha cảnh giới. Mình nửa thịnh chi lúc có lẽ còn có thể đấu một trận, nhưng bây giờ giết. Mạnh Tử Ngang ra lệnh một tiếng. Ngoài thành sớm đã vận sức chờ phát động ba tông liên quân, như là hồ thủy điện xả lũ, bộc phát ra rung trời tiếng la giết, thuận kia đạo cự đại tường thành lỗ hổng điên cuồng tràn vào. Một trận nghiêng về một bên đổ sát bắt đầu. Chương 147, Man Thiên Quá Hải, ám độ Trần Thương. Chương 147, Man Thiên Quá Hải, ám độ Trần Thương. Đi mau. Trong hỗn loạn, một cái giản mua mà thanh âm nội vàng đột ngột tại Trần Uyên trong đầu vang lên, là Hoàng Nguyên truyền âm. Trần Uyên thân thể cứng đờ, trên mặt vừa đúng lộ ra thất kinh thần sắc, xen lẫn trong chạy tán loạn trong đám người, hướng phía thanh âm đầu nguồn tới gần. Ầm ầm, bên cạnh một tòa lầu cát bị một đường thuật pháp dư ba đánh trúng, ầm vang sụp đổ, bụi mù tràn ngập, đá vụn bay tứ tung. Một con làm gầy tay đông nhiên từ trong bụi mù rối ra, bắt lấy Trần Uyên cánh tay, đem hắn tốn đi vào. Là Hoàng Nguyên. Hắn giờ phút này sói hổ tới cực điểm, chỗ cụt tay máu me đầm địa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức càng là yếu ớt đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ gây mất. Thiếu Kiệt, nghe. Hoàng Nguyên gắt gao lấy Trần Uyên, ngữ tốc nhanh đến mức giống bắn liên thanh. Hắc Thạch Thành thủ không được, ta Hoàng gia cũng không thể vong. Thúc công Trần Uyên cực kỳ bi thương, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Đừng nói nhảm. Hoàng Nguyên thô bạo đánh gây hắn, trong mắt chớp động lên một loại cuối cùng nhất điên cuồng cùng quyết tuyệt. Người cho rằng lão phu 60 năm tâm huyết cũng chỉ có tòa kia huyết trận sao? Kia địa hỏa quật bên trong cựu khiếu địa mạch thần xa là giả. Cái gì? Dù là Trần Uyên tâm trí lại kiên, nghe được câu này đầu óc cũng rụ một chút. Giả. Kia hao phí trăm vạn cân phế khoáng, nuôi nấng 60 năm, dẫn động địa hỏa dung nham, khí tức bàng bạc vô song trí bảo, lại là giả. Trần Uyên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn về phía Hoàng Nguyên ánh mắt bên trong, lần thứ nhất mang tới một kia chân chính kính nể. Thật sâu trầm tính toán. Lão hồ ly này lại dùng một cái đủ để dĩ giả loạn chân trí bảo, hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà hắn chân chính át chủ bài lại giấu sâu như thế. Kia là lão phu mô phỏng một viên cựu khiếu huyết ngọc thủy khí tức cùng thần xa có chín thành tương tự, chính là vì hôm nay, vì dẫn ra chú ý của mọi người. Hoàng Nguyên trong thanh âm lộ ra một cỗ kiêu hùng mạt lộ điên cuồng. Thật thần xa bị ta giấu ở một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên đen tuyền cục đá, cưỡng ép nhét vào Trần Uyên trong tay. Đây là địa mạch thạch, bóp nát nó biết chỉ dẫn ngươi phương hướng. Chỗ kia cực kỳ bí ẩn, là tông môn cấm địa một trong, cũng là một đầu vứt bỏ đường hầm mỏ, gọi Bách Hải Quật. Nhớ kỹ, là trăm xương thành núi Bách Hải Quật. Hoàng Nguyên miệng lớn thở mạnh lấy khí, khoe miệng không ngừng có máu đen tràn ra, kia là bản nguyên bị hao tổn dấu hiệu. Lão phu sẽ vì ngươi điện sau, dùng đầu này mạng giả, cho ngươi tranh thủ đảo tẩu thời gian. Nhớ kỹ, tìm tới thần xa, không muốn về tông môn. Hoàng Sa Tông đã nát đấu, mang theo nó, cao chạy xa bay, tìm một chỗ trốn đi, trọng trấn ta Hoàng gia. Nói xong, hắn đột nhiên đẩy ra Trần Uyên. Cút! Hoàng Nguyên dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Hắn còn sót lại cụt một tay bỗng nhiên đập vào đan điền của mình phía trên. Cắt vàng. Quy cơ. Vành một. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng bạo tạc, lấy hắn vì trung tâm, ầm vang dẫn bạo. Vô số cắt vàng, hỗn hợp có hắn suốt đời pháp lực cùng tinh huyết, hóa thành một đường che khuất bầu trời báo cát, trong nháy mắt quét sạch phạm vi mấy trăm trượng khu vực. Cỗ lực lượng này, cuồng bạo mà hỗn loạn, không phân địch ta. Vô số đang tại chiến đấu trên đường phố tu thổ, vô luận là Hoàng Sa Tông, vẫn là ba tông liên quân, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái này báo cát triệt để thôn phệ, quấy thành phấn. Giữa không trung, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa mạnh tử ngang, cũng bị bất thình lình tự bạo, làm cho không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn chống ra hộ thể linh quang, thân hình nhanh lùi lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Một cái trúc cơ tu sĩ tự bạo, uy lực của nó đủ để uy hiếp được hắn thừa dịp trong thiên địa này một mảnh hỗn độn trong ngáy mắt. Trần Uyên không có nửa phần chần chờ. Trên mặt hắn bi thống sớm đã rút đi, thay vào đó là cực hạn tỉnh táo. Kính nể về kính nể, nhưng lão hồ ly này chiếu cố, hắn nhưng không chịu được nổi. Trọng trấn hoàng gia, kia là muốn chết. Đây chính là trúc cơ tu thổ mạnh tử ngang. Mình chút tu vi ấy, tại loại kia nhân vật trước mặt, ngay cả kiến cũng không bằng. Xin lỗi rồi, thúc công. Hắn đem viên kia màu đen địa mạch thạch chăm chú trong tay. Bách Hải Quật. Hắn nhớ kỹ. Trần Uyên thân ảnh, không có chút nào lưu luyến, quay người liền dung nhập khác một bên bóng ma bên trong, hướng phía cùng chạy tán loạn đám người hoàn toàn phương hướng ngược nhau, cấp tốc chạy đi. Cắt vàng sóng lớn lắng lại, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn. Mạnh Tử Ngang thân ảnh một lần nữa lơ lửng với giữa không trung, ánh trăng ở trên người hắn lưu chuyển, không nhiễm bụi bặm. Hắn quan sát phía dưới kia phiến bị san thành bình địa khu vực, nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lẽo, giờ phút này cũng nhiều một phần ngưng trọng. Trúc cơ tu sĩ tự bạo, uy lực quả là với tư. Chuyển ta đem lệnh. Hắn thanh âm đạm mạc, rõ ràng truyền khắp toàn thành. Phong tỏa tứ phương cửa thành bất kỳ cái gì ý đồ ra khỏi thành người, giết chết bất luận tội. Các bộ tu sĩ, ba người một tổ, tiêu diệt toàn bộ trong thành còn sót lại, nhưng có phản kháng, không cần lưu tình. Khác Mạnh Tử Ngang thanh âm dừng một chút, ánh mắt đảo qua Hoàng Nguyên tự bạo trước, đem Trần Nguyên đẩy ra phương hướng. Hoàng Nguyên liều chết bảo vệ người, Hoàng Sa Tông Hoàng Thiếu Kiệt, tất có cổ quái. Sống phải thấy người, chết muốn gặp thi. Người cung cấp đầu mối, thưởng thượng phẩm pháp khí một kiện, linh thạch 3000. Băng Lãnh vô tình mệnh lệnh, theo kết sủ treo thưởng, trong nháy mắt chuyển khắp mỗi một cái ba tông liên quân tu sĩ lộ thai. Trong chốc lát, vô số song tham lam con mắt phát sáng lên. Một chỗ sụp đổ nhà dân phế tích về sau, Trần Uyên thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện, hắn vừa mới lợi dụng Thiên Huyễn Liễm tức quyết đem mình từ Hoàng Thiếu Kiệt bộ kia hoàn bộ dáng, biến thành cả người bị thương nặng, máu me đầy mặt bình thường Hoàng Sa Tông đệ tử. Hắn nghe nơi xa truyền đến mệnh lệnh, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Kia lão gia hỏa, Hoàng Nguyên kia cuối cùng nhất gào thét, kia quyết tuyệt phó thác, tại loại này hắn phải chết tuyệt cảnh dưới, có lẽ đã là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Dùng tính mạng của mình gây ra hỗn loạn, lại đem chính mình cái này duy nhất thân nhân đẩy lên bên ngoài, trở thành một cái ôm thiên đại bí mật người đảo vòng, hấp dẫn lấy Mạnh Tử Ngang cái này lớn nhất uy hiếp toàn bộ chú ý cái này đã là phó thác, cũng là một trận đánh cược, cứ hắn có thể tại cái này thiên la địa vong bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Trần Uyên chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt chạm đất mạch thạch tay, cảm thụ được khối kia hắc thạch tại trong tay áo băng lãnh. Bách Hải Quật, cửu thiếu địa mạch thân xa. Phần này phó thác quá mức nặng nề, điều kiện tiên quyết là mình trước tiên cần phải sống sót. Tại trúc cơ tu sĩ tự mình hạ lệnh đuổi bắt xuống dưới tờ bảo, không khác với muốn chết. Hiện tại mục tiêu duy nhất chính là sống sót, chạy ra tòa thành này. Còn như kia thần xa, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, ngày sau lại làm nhu đồ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Trên đường phố, ba tông liên quân tu sĩ đã bắt đầu hành động. Bọn hắn cầm trong tay một loại kỳ lạ la bàn pháp khí, từng nhà tiến hành điều tra, hành động quả quyết, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Trần Uyên không dám có chút chủ quan, hắn thu lại toàn bộ khí tức, như là một đường chân chính u hồn, tại đổ nát thê lương ở giữa ghé qua. Hắn không dám đi đại lộ, chỉ có thể ở những cái kia chật hẹp, âm u đường tắt cùng phế tích bên trong, khó khăn phân biệt phương hướng. Viên địa mạch thạch tại lòng bàn tay của hắn có chút phát nhiệt, chỉ dẫn lấy một cái đại khái phương hướng từng cái thành tây. Nhưng thông hướng thành tây con đường, cơ hồ đều bị ba tông liên quân tu sĩ triệt để phong tỏa. Dừng lại. Cái gì người? Một tiếng quát lớn từ tiền phương cách đó không xa truyền đến. Trần Uyên trong lòng run lên, trong nháy mắt dán tại lớp kín tàn phá vách tường về sau, liền hô hấp đều dừng lại. Chỉ gặp ba cái người mặc kim dương tông xích hồng đạo bào tu thổ, chính vây quanh một cái run lẩy bẩy tán tu. Ta chỉ là cái đi ngang qua. Đi ngang qua. Cầm đầu tên tu sĩ kia trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, la bàn trong tay của hắn chính đối tán tu kia, tản ra nhàn nhạt hồng quang. Cái này tỏa hồn bản đối Hoàng Sa Tông công pháp khí tức mẫn cảm nhất, ngươi còn dám dạo biện. Lời còn chưa dứt, trường đao trong tay của hắn lóe lên. Phúc! Một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi tung tóe hai gã khác tu sĩ một thân, bọn hắn lại ngay cả tình nhãn đều không có nháy một chút, thuần thục tại cô kia không đầu thi thể bên trên lục lọi, rất nhanh liền tìm được một cái túi lượng đồ. Chia cắt chiến lợi phẩm sau, ba người hùng hùng hổ hổ tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Trần Uyên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Hắn lặng yên không một tiếng động hướng lùi lại đi, thái dương chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cái này tỏa hồn bàn cực kỳ khó giải quyết. Hắn mặc dù có thể thay đổi dung mạo khí tức, nhưng trong cơ thể tu luyện công pháp lại không cách nào thay đổi. Chỉ cần bị kia la bàn soi sáng, ngay lập tức sẽ bại lộ. Phiền phức lớn rồi. Hắn nhìn thoáng qua địa mạch thạch chỉ dẫn phương hướng, lại nhìn một chút những cái kia cơ hồ ở khắp mọi nơi đội tuần tra, trong lúc nhất thời càng là nửa bước khó đi. Thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua. Trong thành tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết đang tại dần dần yếu bớt. Đó cũng không phải một dấu hiệu tốt, nó mang ý nghĩa Hoàng Sa tông lực lượng đề kháng đang bị nhanh chóng quét sạch, ba tông liên quân rất nhanh liền có thể đưa ra càng nhiều nhân thủ, tiến hành càng tỉ mỉ lùng bắt. Lưu cho hắn thời gian, không nhiều lắm. Trần Uyên hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn trốn ở một chỗ vứt bỏ trong lò rèn, xung quanh là tàn mát khoáng thạch cùng dập tắt hỏa lô. Đúng lúc này, trong đầu của hắn, linh quang lóe lên. Thiên Nam, cái kia tay cụt thợ rèn. Hắn từng nói qua, mình muốn là Hoàng Sa tông luyện khí thiên tài, sau đó mới mai danh nhận tích với đây. Có lẽ, hắn biết một chút không muốn người biết mật đạo Trần Uyên không do dự nữa, hắn dựa vào lấy ký ức, tại như là mê cung giống như trong đường tắt ghé qua, hướng phía hài cốt tập phương hướng tìm đi. Trên đường đi, hắn mấy lần cùng đội tuần tra gặp thoáng qua, mỗi một lần đều là một trận kinh tâm động phách đánh cược. Có một lần, hắn thậm chí bị ép trốn vào một ngụm tràn đầy nước bẩn giếng cạn bên trong, thẳng đến đội tuần tra đi xa, mới sói hổ địa bò lên ra. Thiên Huyễn Liêm Tức Quyết mặc dù thần diệu, nhưng ở loại này cường độ cao lùng bắt phía dưới, cũng làm cho hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Khi hắn cuối cùng đuổi tới hải cốt tập lúc, nơi này sớm đã không còn ngày xưa ồn ào náo động. Trên mặt đất nằm mấy cô tán tu thi thể, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Gian kia quen thuộc tiệm thợ rèn, đại môn đóng chặt. Trần Nguyên tiến lên, dùng một loại đặc thù thiết đấu, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Không hay xảy ra. Đây là hắn cùng Tiết Nam ước định ám hiệu. Chờ giây lát, trong môn không có bất kỳ cái gì phản ứng, Trần Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ Thiết Nam đã hắn đang chuẩn bị cưỡng ép phá cửa, trong môn lại chuyển tới một đè nén phẫn nộ cùng bi thương thanh âm giàn mua. Cút, là ta. Trần Uyên thấp giọng. Trong môn trầm mặc một lát, lập tức truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Ai nha một tiếng, cửa bị kéo ra một cái khe. Thiết Nam tấm kia hiện đầy nếp nhăn cùng tràn dầu mặt xuất hiện tại cửa sau, hắn còn sót lại độc nhãn bên trong, tràn đầy tơ máu cùng không dám tin. Ngươi còn sống? Đi vào trước nói. Trần Uyên lách mình mà vào, Thiết Nam lập tức đem cửa gắt gao đóng lại, cùng sử dụng một cây thô to chốt cửa đứng vững. Tiệm thợ rèn nội đường, một mảnh hỗn độn. Một người trẻ tuổi hộ thể, lặng lặng tại chỗ nằm trên mặt đất, ngực có một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Kia là Thiết Nam học đồ. Thiết Nam nhìn xem cố kia thi thể, độc nhãn trung lưu lộ ra khắc cốt bi thống. Bọn hắn xông tới thời điểm, Tiểu Lục vì che chở ta, bị một đao đâm chết. Nén bi thương. Trần Uyên an ủi, có vẻ hơi tái nhợt. Ta cần trợ giúp của ngươi. Hắn không có thời gian trì hoãn, trực tiếp mở miệng, ta cần một đầu có thể tránh đi tất cả mọi người, thông hướng thành Tây Mật Đạo. Thiết Nam nâng ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn hắn một cái. Ngươi muốn chạy trốn? Đúng. Ha ha, Thiết Nam phát ra một trận khàn khàn cười khổ, Hắc Thạch Thành chính là một tòa cự đại phân mộ, ngươi trốn không thoát. Tông môn kinh doanh nơi đây mấy trăm năm, dưới mặt đất đường hầm mỏ, dòng nước, mật đạo, sớm đã bị bọn hắn mò được nhất thanh nhị sở. Ngươi chỉ cần dám bảo, chính là tự chui đầu vào lưới. Trần Uyên Tâm, một chút xíu chìm xuống dưới. Thật không có cách nào sao? Thiết Nam trầm mặc. Hắn đi đến nơi hẻo lánh bên trong, đẩy ra một cái nặng nề cái đe sắt, lộ ra phía dưới một khối cách không ghê vào bàn đá xanh. Hắn cậy mở phiến đá, một cỗ hỗn tạp dị sắt cùng mùi hôi gió tanh, đập vào mặt. Có. Đây là Hắc Thạch Thành trăm năm trước vứt bỏ, cống thoát nước. Thiết Nam thanh âm mang theo một tia cổ quái. Nó rác rối phức tạp, bốn phương thông suốt, ngay cả chính Hoàng Sa Tông đều chưa hẳn có thể vẽ ra hoàn chỉnh địa đồ. Nhưng bên trong, giống vậy nguy hiểm trùng điệp, không chỉ có độc trùng trương khí, càng có một ít không biết tên yêu thú chiếm cứ. Quan trọng nhất chính là Thiết Nam độc nhãn, nhìn chằm chằm Trần Uyên. Cuối con đường này, thông hướng địa phương, là Hắc Thạch Thành tất cả mọi người giữ kín như bưng cấm địa, Bách Hải Quật. Trần Uyên con người, đột nhiên co rụt lại. Hắn chăm chú lấy trong tay áo địa mạch thạch, nó chính trước kia chỗ không có tần suất, kịch liệt nóng lên. Phương hướng, ngay tại phía dưới. Đa tạ. Trần Uyên không có dư thừa nói nhảm, quay người liền muốn nhảy xuống. Chờ một chút. Thiết Nam gọi hắn lại, từ trong ngực móc ra một tấm tản ra hôi thối địa đồ bằng da thú, ném tới. Đây là ta trước kia trong lúc vô tình đạt được tàn đồ, có lẽ có thể có chút dùng. Còn có cái này. Hắn lại đưa qua một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nhu hòa ánh sáng trắng hạt châu. Tị thủy châu, có thể để ngươi tại nước bẩn bên trong dễ chịu một chút. Trần Uyên tiếp nhận đồ vật, thật sâu nhìn Thiết Nam một chút. Ngươi, ta. Thiết Nam nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Ta đầu này nát mệnh, đã sớm cái kia không có. Trước khi chết, có thể nhìn thấy Hoàng Sa Tông đám xuất sinh này hủy diệt, cũng coi như đáng giá. Ngươi không giống, ngươi đến sống sót. Thay chúng ta những này, bị xem như kiến giống chết tán tu, hảo hảo sống sót. Trần Uyên trầm mặc, hắn không tiếp tục nói cái gì, chỉ là đối Thiết Nam nặng nề mà nhẹ gật đầu. Theo sau, hắn không chút do dự, cậy mở dưới chân lưới sắt, thả người nhảy vào phía dưới bóng tối vô tận bên trong.